Nếu thật sự không cách nào bảo vệ Hàng Sơn phái trên dưới chu toàn, như vậy cần phải tận hết thể sức mạnh bảo vệ tốt Nghi Lâm. Nghi Lâm an toàn là nhiệm vụ chủ yếu, Hàng Sơn phái những người còn lại tính mạng nhưng là thứ yếu.
Hừm, đều nghe lời ngươi.
Có điều tối nay, ngươi đến theo ta. Để Hoa Sơn phái tiểu nha đầu kia chính mình trước tiên ngốc một buổi tối. Đông Phương Bạch không muốn xa rời tựa ở trầm ngạo trong lồng ngực, nỉ non nói rằng.
Xem ra, giáo chủ em gái còn đang ghen a.
Có điều, vừa nghĩ tới buổi tối có thể sẽ có phúc lợi, trầm ngạo nhất thời rất không tiết tháo đáp ứng rồi. Ngày thứ hai, trầm ngạo một mặt ủ rủ mang theo Nhạc Linh San, còn có đông đảo Đông Phương Bạch điều khiển cho thuộc hạ của hắn rời đi Hắc Mộc Nhai. Một buổi tối, trầm ngạo vốn tưởng rằng có thể cùng Đông Phương em gái quan hệ tiến thêm một bước. Kết quả, Đông Phương Bạch chỉ là tìm hắn hàn huyên một buổi tối lời tâm tình. Còn cái kia phương diện sự tình, căn bản không để hắn thực hiện được. Trầm ngạo người này, vốn là không phải loại kia làm người khác khó chịu tính cách. Bằng không, sư phụ hắn Tiêu Nghê Thường sẽ không tới bây giờ, còn duy trì nguyên vẹn bích thân. Một cách tự nhiên, một đêm này dày vò đó là có thể tưởng tượng được. Đối mặt giáo chủ em gái cái kia khác mị hoặc, một mực nhân ra chính là không cho ngươi chiếm tiện nghi, trầm ngạo nhưng là cường đánh tinh thần bồi Đông Phương Bạch hàn huyên triệt để cả đêm a. Ngáp sau khi xuống núi, cưới ở trên lưng ngựa trầm ngạo một mặt mệt mỏi. Nhạc Linh San thì lại ngồi ở trong ngực của hắn, quan tâm an ủi đạo trầm đại ca, ngươi sao buổi tối ngủ không ngon sao? Làm sao có khả năng sẽ ngủ ngon? Ta căn bản là liền ngủ đều không có cơ hội có được hay không? Trầm ngạo nội tâm nổ nước bọt một hồi, ở bề ngoài thì lại đàng hoàng chỉnh trọng hồi đáp hửng. Sao dạ cùng Đông Phương cô nương tán gẫu đến tương đối trễ, chúng ta coi như dưới giang hồ thế cuộc, cùng võ lâm động thái, thâm nhập thảo luận một hồi. Khanh khách, theo ta thấy, trầm đại ca căn bản là tùy ông chi ý bất tại tiểu chứ. Nhạc Linh San cười không ngừng nói.
Ồ,
gần nhất San Nhi em gái biến thông minh. Đều bị nàng nhìn ra rồi. San Nhi, lần này chúng ta đi tới Thiếu Lâm sau. Rất nhanh ta liền có thể trị hết ngươi con ngươi. Đến lúc đó ngươi là tiếp tục lưu ở bên cạnh ta, vẫn là về Hoa Sơn. Trầm ngạo quan tâm hỏi thăm một câu nói. Trong thâm tâm tới nói, trầm ngạo là không quá muốn cho Nhạc Linh San trở lại Nhạc Mất Quần bên cạnh hắn. Cái kia Ngụy quân tử, thực sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa, từ khi Nhạc Mất Quần tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ sau, cũng là Hoa Sơn phái bi kịch bắt đầu, trầm ngạo không quá muốn cho Nhạc Linh San mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Chương 162 Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ. Nghe nói trầm ngạo hỏi dò, Nhạc Linh San chủ trừ một chút. Nàng cũng không nốc, tự nhiên có thể nghe hiểu trầm ngạo trong lời nói ý tứ. Nhạc Linh San biết mình bây giờ mặc dù là Hoa Sơn phái đệ tử, nhưng nếu là theo trầm đại ca, sau đó toán Hoa Sơn phái vẫn là Thanh Loan Cung. Một mặt Nhạc Linh San không nỡ lòng bỏ chính mình mẹ cùng cha, có thể mặt khác nàng lại không muốn rời đi trầm ngạo. Dù sao nữ nhân lập gia đình sau, phải chú ý bên mình phu quân A. Suy nghĩ một phen sau. Nhạc Linh San rồi mới hồi đáp trầm đại ca, chờ ta con ngươi khôi phục sau đó, để San Nhi trở lại lại bồi một bồi mẫu thân đi. Vừa đến, cũng làm cho mẹ cùng cha yên tâm. Thứ hai chúng ta sự tình, San Nhi cũng muốn cho bọn họ biết. Vì lẽ đó, đối với Nhạc Linh San như vậy một trả lời, trầm ngạo cũng rõ ràng đây là tình lý ở trong sự tình, Linh San em gái đến cùng vẫn là một hiếu thuận cô nương. Ngoài ra, nàng cũng không thể liền như thế vô danh không phân theo chính mình chứ.
Hửm, vậy cũng tốt.
Trước tiên đi Thiếu Lâm, sau đó chờ San Nhi ngươi con ngươi khôi phục sau đó, chúng ta lại đi Hoa Sơn thấy ngươi cha. Gật gật đầu, trầm ngạo đáp ứng một phen. Sau đó, trầm ngạo liền dẫn đại đội ngũ hướng Thiếu Lâm tự xuất phát. Vốn tưởng rằng này một chuyến đường, chỉ cần nhìn thấy Phương Chính cùng Lão Hòa Thượng kia luận bàn một phen là có thể xong việc. Không ngờ, đang đi tới Thiếu Lâm trên đường, trầm ngạo thuộc hạ nhưng là dò thăm một cái tin. Là Nhậm Ngã Hành bước ra giang hồ. Tuy rằng trong chốn giang hồ người, cũng không biết Nhậm Ngã Hành là làm sao hiện thân, thế nhưng là có không ít thế lực người, biết được điều bí mật này. Mà vào giờ phút này, Ngũ Nhạc kiếm phái chính cùng nhau đi Thiếu Lâm, dự định cùng Thiếu Lâm thương nghị làm sao đối kháng ma giáo. Dù sao, ma giáo có một vị Đông Phương bất bại cũng đã đủ để bọn họ đau đầu, hiện tại lại nhiều chạy đến một đầu to, các đại chính đạo môn phái khó tránh khỏi người người tự nguy.
Được rồi.
Nghe được như vậy một cái tin sau, trầm ngạo ngoại trừ cảm thán nội dung vở kịch mạnh mẽ quán tính ở ngoài. Còn có thể nói cái gì? Cũng không cần đoán, Trầm Ngạo đã nghĩ đến việc này cùng lệnh Hồ Sung nhất định không tránh khỏi có quan hệ. Làm sao cảm giác tiểu tử này, bất luận đi đến chỗ nào đều có thể trêu chọc ra thị phi đây? Chính là không biết, mặt dưới lệnh Hồ Sung cùng mặc cho Doanh Yêu Đương đi tới trình độ nào. Ở tiểu sư mọi nơi này tao ngộ cảm tình mài giũa hắn, mặt dưới nội tâm nên chính ở vào trống vắng thời điểm chứ. Cũng thật là đủ trào phúng a. Vị này lệnh Hồ thiếu hiệp luôn miệng nói cái gì hiệp nghĩa đạo đức. Kết quả
cùng Hướng Vấn Thiên cái kia quang minh tả sứ xưng huynh gọi đệ, cùng Nhậm Doanh Doanh thuộc hạ Lam Phượng Hoàng một đám người lui tới, thậm chí ma giáo thánh cô, ma giáo giáo chủ đều với hắn không tránh khỏi có quan hệ. Nhật Nguyệt thần giáo từ trên xuống dưới, đều cùng vị này lệnh hồ thiếu hiệp quan hệ không ít. Cũng không trách lão nhạc đến cuối cùng, muốn đem tiểu tử này trục xuất Hoa Sơn. Không như thế, Tả Lanh Thiền chẳng phải là một cái cắn chết Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt thần giáo lui tới thân mật. Lớn như vậy người, cùng hạng người gì có thể kết bạn, người nào không thể kết bạn lệnh hồ sung trong lòng thật sự không chắc chắn sao. Hắn thật sự không rõ ràng, chính mình cử động sẽ bị Hoa Sơn phái mang đến thế nào phiền phức. Ngược lại trầm ngạo là cảm thấy, nhạc mất quần tuy rằng dối trá, nhưng lệnh hồ sung cũng chưa chắc có bao nhiêu thẳng thắn. Bình thường người đàng hoàng, ở chính mình sư môn trên địa bàn phát hiện bí động ngũ nhạc kiếm pháp, khẳng định đều sẽ trên báo lên đi. Lệnh hồ sung đem chuyện này che giấu đi, thật không có từng kia một vì tư lợi ý nghĩ. Mặt dưới ngũ nhạc kiếm phái đại đội ngũ, chính tập hợp đi thiếu lâm phái, như vậy Tả Lanh Thiền nên cũng sẽ trình diện chứ. Kha kha, vừa vặn một cái khác chi nhánh nhiệm vụ cho hoàn thành ngược lại cũng không tồi. Liên mặt dưới thế cục này, không chắc Tả Lanh Thiền ngày nào đó liền treo. Tả Lanh Thiền mà treo, Tung Sơn phái có thể hay không liền như vậy giải thể còn nói không chắc. Đến thời điểm, Trầm Ngạo tranh thủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đi a. Từ thiếu lâm bên trong đi ra đại hiệp, có thể nói đến không xuể. Trong đó có Kiều Phong, Trương Tam Phong, Quét Giác Tăng, Hư Trúc, Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc các loại nhân vật. Tuy rằng đến Minh Đại thời kỳ, thiếu lâm đối với võ lâm ảnh hưởng đã đại đại suy yếu. Thế nhưng không thể phủ nhận, thiếu lâm nhưng vẫn là trong chốn võ lâm vang dội môn phái. Lần này Nhậm Ngã hành ra giang hồ, ngũ nhạc kiếm phái sẽ đem thương nghị sân bãi lựa chọn ở thiếu lâm, là có thể thấy rõ thời khắc mấu chốt vẫn phải là thiếu lâm cái này lão đại ca ra tay. Thẳng thắn tới nói, thiếu lâm phái thấy sắt vách hàng xóm Tả Lãnh Thiền trưởng quản Tung Sơn phái ngày càng lớn mạnh, phương chính đại sư sẽ không sốt sáng đó mới có quỷ, dù sao Tung Sơn nhưng là thiếu lâm địa bàn, giường bên trên há để người khác ngủ ngáy. Tả Lãnh Thiền có thể chiếm đoạt một ngũ nhạc kiếm phái, ai có thể bảo đảm ngày sau sẽ không xuống tay với thiếu lâm tự. Thế nhưng Tung Sơn phái lại là danh môn chính phái, thiếu lâm cũng không thể để người ta cho san bằng chứ. Hiện nay Nhậm Ngã hành tái xuất giang hồ, ở cái này tiết cốt mặt trên, thiếu lâm phái lại muốn không làm ra điểm có ảnh hưởng lực sự tình đến. Ngày sau võ lâm sợ là chỉ có thể nhớ tới một Tung Sơn phái, mà không nhớ rõ hắn thiếu lâm tự. Bởi vậy, cho tới nay rất ít tham dự võ lâm tranh chấp thiếu lâm, ở đối xử Nhậm Ngã hành sự tình trên, hiếm thấy đứng ra tỏ rõ lập trường. Tả Lanh Thiền thấy thiếu lâm tự đồng ý đứng ra, đang đối kháng với Nhật Nguyệt thần giáo sự tình trên, cũng có thể chia sẻ ngũ nhạc kiếm phái không nhỏ áp lực, liền song phương ăn nhịp với nhau. Sau 3 ngày buổi chiều, Trầm Ngạo liền dẫn dưới trướng cả đám mã, chạy tới thiếu lâm bên dưới ngọn núi. Cùng lúc đó, ngũ nhạc kiếm phái cái khác mấy đại môn phái môn nhân đệ tử, cũng đều chạy tới nơi này. Khá là khiến Trầm Ngạo rất ngạc nhiên chính là, Hàng Sơn phái nữ ni môn dĩ nhiên cũng tới. Này quần ni cô trong tâm vẫn đúng là đại A. Biết rõ ràng Tả Lanh Thiền nỗ lực gây bất lợi cho Hàng Sơn phái, nhưng còn dám như thế quang minh chính đại đi ra. Lẽ nào các nàng liền không sợ lại một lần nữa bị độc thủ sao? Hơn nữa, nhân gia Tả Lanh Thiền hoàn toàn có thể đem Hàng Sơn 3 vị sư thái chết, đẩy lên mới vừa tái xuất giang hồ Nhậm Ngã hành trên người. Chỉ có thể nói, Hàng Sơn phái những này nữ lưu hạ người môn vẫn là quá ngây thơ đi. Các nàng ngây thơ cho rằng, Nhậm Ngã hành tái xuất giang hồ sau, Tả Lanh Thiền sẽ đưa ánh mắt chuyển tìm đến phía vị kia ma đầu. Nhưng mà, trên thực tế Tả Lanh Thiền chỉ có thể so với các nàng tưởng tượng càng lòng dạ độc ác, thủ đoạn càng bẩn càng hèn hạ. Hơn nữa, có thể đừng tưởng rằng chỉ có một Tả Lanh Thiền đang có ý đồ với Hàng Sơn phái. Vị kia nhạc mất quần ngụy quân tử, cũng không phải dễ trêu nhân vật. Hoa Sơn phái thực lực không sánh bằng Tung Sơn, nhạc mất quần muốn đối kháng Tung Sơn phái, đường ra duy nhất chính là trước tiên chiếm đoạt Hàng Sơn. Nói cách khác, hai hổ tranh chấp, Hàng Sơn phái kỳ thực là bọn họ mặt bên từng người con mồi. Chỉ có điều, nhạc mất quần thủ đoạn càng bí mật càng ôn hòa một ít thôi. Mà Tả Lanh Thiền thủ đoạn, thì lại càng hung hăng càng dã man. Vị thí chủ này, mặt dưới ta thiếu lâm tự đang cùng ngũ nhạc kiếm phái thương nghị làm sao đối kháng ma giáo Nhậm Ngã hành đại sự. Những người không liên quan tạm thời không thể vào tự, mong rằng thí chủ dừng chân. Làm Trầm Ngạo mang theo cả đám mã đến thiếu lâm tự sơn môn sau, hai cái hòa thượng một mặt không hoan nên vẻ mặt, đem ngăn ở bên ngoài. Chương 163, này, người quen vẫn đúng là không ít. Đối với hòa thượng thiếu lâm mặt dưới thái độ như vậy, Trầm Ngạo cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, thiếu lâm tuy rằng bị võ lâm thổi thành là chính đạo đứng đầu, nhân gia phương trượng từng cái là đắc đạo cao tăng, lòng dạ từ bi. Kỳ thực những kia đều là phù vân, đều là thiếu lâm tự mình quảng cáo thôi. Có thể nói, thiếu lâm tự là trong chốn võ lâm trước hết hiểu được tự mình lẫn lộn môn phái đi. Bọn họ đem hình tượng của bản thân phô trương thành đắc đạo cao tăng, lòng dạ từ bi dáng dấp. Đã như thế liền có thể làm cho giang hồ võ lâm nhân sĩ vào làm chủ cho rằng, thiếu lâm phái làm cái gì đều là tốt đẹp. Như vậy, chân thực thiếu lâm đây. Xa không nói, muốn tiến vào thiếu lâm cầu Phật thắp hương, trước tiên đem bạc nộp đi. Ít đi, ngươi cũng chưa chắc có thể đi vào cái môn này. Từ xưa tăng môn hướng năm ở, có tâm không có tiền ngươi chớ vào đến. Ngươi nếu để cho trong chùa quên 100 đồng tiền bạc, tăng nhân lúc này sẽ biếu tặng một mình ngươi quang vật kỷ niệm. Ngươi nếu để cho trong chùa quên cái 100 lạng bạc ròng, như vậy trong chùa phương trượng sẽ ra tới biếu tặng ngươi mấy quyển kinh thư, cũng vì ngươi pha một chén tốt nhất trà nóng. Ngươi nếu để cho trong chùa quên cái 100 lạng vàng, như vậy chúc mừng ngươi. Chẳng những có thể uống đến trà nóng, chùa miếu người còn có thể đem ngươi sắp xếp ở yên lặng trong biệt viện, vì ngươi đốt một cái đàn hương. Ngoài ra, đắc đạo cao tăng môn còn có thể vì là người nhà của ngươi đốt hương cầu phúc. Nếu như muốn hỏi ở trong võ lâm địa vị, có thể võ đang cùng phái Nga Mi những môn phái này còn có thể cùng thiếu lâm chống lại một, hai. Nhưng muốn hỏi môn phái nào giàu có đến mức nứt đố đổ vách có tiền nhất, tuyệt đối trừ thiếu lâm ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì ở dĩ vãng triều đại bên trong, tăng nhân là không cần nộp thuế, trong này liền bao quát điển sản như vậy thổ địa thuế. Căn cứ vào như vậy một nguyên nhân đặc thù, rất nhiều phú nông sẽ đem thổ địa chuyển tới thiếu lâm danh nghĩa, dùng phương pháp như vậy để trốn thuế lậu thuế. Mỗi đến lương thực thu hoạch mùa, thiếu lâm sẽ phái dưới đệ tử lấy khất thực che giấu, hướng về phú nông môn đòi hỏi bảo hộ phí. Bằng không, ngươi cho rằng hòa thượng tại sao phải khất thực? Thiếu lâm một không thiếu tiền, hai không thiếu lương. Khất thực trong bát mặt trên là hoa lấy gạo, phía dưới nhưng là lấy bạc a. Ở rất nhiều truyền hình tác phẩm bên trong, đến thanh triều thời kỳ thời điểm, thiếu lâm tự chùa miếu bắt đầu động một chút là bị quan binh lục soát cùng tiêu hủy. Nay đến tột cùng là bởi vì triều đình ăn no rừng mỡ, vẫn là cái khác nguyên nhân. Hầu như vì vào lúc ấy, thiếu lâm tự danh nghĩa điển sản đã nhiều đến mấy 100 ngàn mẫu. Như thế khổng lồ đất ruộng không cần giao lương cũng không cần nộp thuế, đổi làm ngươi là thát tử hoàng đế ngươi có thể chịu. Dông dài. Vị này đại hòa thượng, ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, vốn nên là thiên hạ võ lâm chính đạo sự tình chứ. Ngươi làm sao biết ta sẽ là những người không liên quan đây, bị ngăn lại trầm ngạo cũng không căm tức, mà là đầy hứng thú nhìn một chút cái kia hai tên hòa thượng, trêu chọc một câu nói. Hiện tại tiến vào bản tự, nhưng là Ngũ Nhạc kiếm phái như vậy danh môn chính phái. Đối kháng ma giáo Nhậm Ngã Hành, không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tham dự. Ngươi a, vẫn là đánh từ đâu tới về đi đâu đi. Hòa thượng một mặt xem thường nhìn trầm ngạo một mặt, khinh bỉ hồi đáp. Bởi vì Đông Phương Bạch điều khiển cho mình bang này thuộc hạ, đều là ma giáo trước giáo chúng. Trầm ngạo không muốn lôi kéo người ta chú ý, lúc này mới chỉ dẫn theo 4, 5 cái tùy tùng theo. Đám người còn lại, sai khiến bọn họ ở dưới chân núi chờ đợi. Nhưng không ngờ tới bởi vì như vậy một cái nguyên nhân, ngược lại bị người của thiếu lâm tự coi khinh. Trong lúc nhất thời, Trầm ngạo cũng là dở khóc dở cười. Được rồi. Trầm ngạo thực đang không có đối với những này tiểu lâu la trang bức tâm tư, lúc này tự báo lai lịch đạo ta tên Trầm ngạo, sư tử Thanh Loan Cung. Không biết vị này đại hòa thượng, hiện tại có thể hay không để ta tiến vào chùa miếu. Ngươi là Trầm ngạo. Nghe được Trầm ngạo tự báo lai lịch sau, hòa thượng vẻ mặt nhất thời thay đổi. Hai cái phụ trách gác cổng hòa thượng, cả kinh nhìn về phía Trầm ngạo. Không sai, ta chính là Trầm ngạo, thật 100%. Trầm công tử, mau mời tiến vào, ngài xin mời vào. Đúng nha, chúng ta thiếu lâm có thể coi là đem người cho trông. Không biết Trầm công tử trong tay, có hay không có ta thiếu lâm thất truyền bí tịch võ công A. Nghe được một cái khác hòa thượng sau, Trầm ngạo nguy hiểm thật không một cái ngã chết. Đệt! Xem ra chính mình này tán tài đồng tử vi danh là càng ngày càng có ảnh hưởng lực A, liền thiếu lâm hòa thượng đều chờ đợi mình đến cho đưa bí tịch đây. Mà! Việc này tuy rằng đau bi, cũng không phải không có lợi. Chí ít từ hòa thượng thiếu lâm thái độ đến xem, vị kia phương chính đại sư tựa hồ cũng không ngại cùng mình luận bàn A. Nghĩ đến cũng phải, tuy rằng người trong võ lâm đại thể yêu quý thanh danh của chính mình. Bại bởi ai ai ai, tất nhiên là không vui nhìn thấy. Thế nhưng ở vào phương chính đại sư cùng trùng hư đạo trưởng lập trường trên, bọn họ cân nhắc chính là toàn bộ môn phái hương suy. Nếu như có thể nắm chính mình danh vọng trên một chút hy sinh, đổi lấy một bộ sư môn thất truyền đã lâu bí tịch, này lại cớ sao mà không làm đây. Ở hai cái hòa thượng dẫn dắt đi, Trầm ngạo mang theo Nhạc Linh San rất nhanh liền đi vào thiếu lâm tự chùa miếu bên trong. Thiếu lâm không hổ là chính đạo võ lâm đệ nhất môn phái, đi vào trong chùa, vào mắt chứng kiến đều là một trùng trùng vàng son lộng lẫy miếu thờ. Dọc theo đường tùy ý có thể thấy được tú năm tụm ba hòa thượng, ở chùa miếu bên trong đi qua. Liên mặt dưới thiếu lâm, tuy nhiên đã không bằng dĩ vãng như vậy uy phong. Nhưng môn hạ hơn 100 cái xuất gia hòa thượng, mấy ngàn tục gia đệ tử vẫn có chứ. Ngoài ra, thiếu lâm phái nổi danh nhất nên chính là thập bát đồng nhân trận. Thiếu Lâm hòa thượng muốn hoàn tục, liền cần đến sông qua thập bát đồng nhân trận. Nghe tới, cảm giác thật giống rừng tự do tự tại. Muốn tới thì tới, muốn đi chỉ cần sông qua này thập bát đồng nhân trận là có thể. Nhưng mà sự thực đúng là như vậy sao? Này chính là Thiếu Lâm chỗ thông minh. 18 cái đồng nhân A. Đây chính là thỏa thỏa một người một mình đấu một đám. Ngươi trừ phi là học võ tư chất thiên tư ngang dọc, bất luận võ công gì vừa học liền biết, bằng không 80 tuổi trước là đừng nghĩ xông qua trận pháp này. Huống chi muốn thật sự có cái kia học võ thiên phú, không chắc liền thành đời tiếp theo phương trượng người nối nghiệp tuyển, vừa là như vậy, vậy còn hoàn tục cái lông. Thân cư phương trượng như vậy địa vị cao, giữa mấy cái tiểu mật sinh mấy con trai, không phải chuyện dễ dàng sao. Quân bất kiến, hư trúc cái kia tiện nghi cha chính là như thế làm. Do hai tên hòa thượng đưa vào vàng son lộng lẫy Thiếu Lâm đại điện sau, Trầm Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra quen thuộc nụ cười. Này! Người quen vẫn đúng là không ít. Hàng Sơn phái ba vị sư thái, Thái Sơn phái Thiên Môn đạo trưởng, Hoa Sơn phái Nhạc đại trưởng môn, Thành Thục gợi cảm Ninh nữ hiệp, Cầm Nhị Hồ Mạc đại tiên sinh, cùng với Võ Đang phái Trùng Hư đạo trưởng. Giữa trường ngoại trừ một khuôn mặt mang theo một tia mù mịt nam tử mặc áo xanh ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại vài tên Thiếu Lâm hòa thượng Trầm Ngạo không quen biết. Hơn nữa, vị này nam tử mặc áo xanh thân phận, Trầm Ngạo cũng mơ hồ đoán được một chút. Tính toán, nhân ra nên chính là 5 lần 7 lượt bị chính mình hỏng rồi chuyện tốt Tả Minh chủ chứ. Chương 164, Tả Lanh Thiền bị cô lập. Phá hư sự việc. Vì sao khi nhìn thấy vị này Tả Minh chủ, trong lòng ta có một loại trột dạ cảm giác đây? Hơn nữa, luôn cảm giác vị này Tả Minh chủ xem chính mình nhãn thần, có một tí kẹo như thế ưu hoán a. Nha! Là Trầm công tử đến rồi. Phương Chính đại sư, vị này chính là bần đạo nhắc qua với ngươi vị kia Trầm công tử. Trầm công tử tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng kiếm pháp trên trình độ nhưng là cực kỳ phi phàm a, lao đạo ta cảm thấy không bằng, cảm thấy không bằng a. Trung hư đạo trưởng nhìn thấy Trầm Ngạo sau, biểu hiện so với ai khác đều khách khí, vội vàng cười ha ha hướng một bên hòa thượng đầu chọc nói rằng. Tên kia ăn mặc màu vàng áo cà sa hòa thượng nghe được Trung hư đạo trưởng sau, không khỏi nhiều đánh giá Trầm Ngạo một hai, lập tức lộ làm ra một bộ nụ cười hòa ái, gật gù. Trầm Ngạo rất là tự nhiên đi vào trong đại điện, đầu tiên là vẻ mặt tươi cười cùng Trùng Hư đạo trưởng lên tiếng chào hỏi, sau đó rồi hướng Nhạc Mất Quần, Ninh Trung Trác, Hàng Sơn ba vị sư thái gật đầu ra hiệu một hồi, lúc này mới đi tới Phương Chính đại sư trước mặt, khách khí thi lễ một cái đạo vãn bối Thanh Loan cung Trầm Ngạo, gặp trưởng môn phái Thiếu Lâm Phương Chính đại sư. Trầm công tử khách khí, đại danh của ngươi đối với bẩn tăng tới nói, đã sớm là như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy Trầm công tử, quả thật chịu không nổi vinh hạnh. Lão hòa thượng quả nhiên biết là người, tuy rằng lời nói này không thiếu có nịnh hót hiểm nghi. Nhưng từ hắn vị này Thiếu Lâm tự phương trượng trong miệng nói ra, làm cho người ta cảm giác liền không giống nhau. Chỉ ít, vỗ mông ngựa đẳng cấp tăng lên không ít ta. Không biết hôm nay Trầm công tử đến đây là vì ma giáo trước nhậm giáo chủ nhậm ngã hành việc, vẫn là. Phương Chính đại sư trong lời nói có chút do dự hỏi một câu, Trầm Ngạo ý đồ đến hắn thật là có chút không chắc chắn. Mặc dù nói nhậm ngã hành người này, Trầm Ngạo cũng là muốn đối phó. Thế nhưng, hắn có thể không hy vọng trước mặt đám người kia có thể đến giúp được cái gì. Thiếu Lâm tự đám hòa thượng này chỉ là không cam lòng danh tiếng bị Tung Sơn phái toàn đoạt đi, cho nên mới đứng ra lộ ló mặt. Mà mặt dưới Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng là nội đấu không ngớt chính mình cũng không chú ý được đến. Chỉ nhìn bọn họ đối phó nhậm ngã hành. Quá nửa là không hy vọng. Không, liên quan với ma giáo giáo chủ nhậm ngã hành việc, tại hạ đúng là không nhiều hứng thú lắm. Lần này đặc biệt đến Thiếu Lâm tự bái phỏng. Mục đích chủ yếu vẫn là vì cùng Phương Chính đại sư luận bàn một hồi võ công. Trầm Ngạo nói thẳng hồi đáp. Theo Trầm Ngạo nói xong lời này, tên kia khuôn mặt mù mịt nam tử mặc áo xanh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo hồ đồ. Lần này ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm võ đang ở đây tề tụ, chính là vì thương thảo đối phó ma giáo nhậm ngã hành hạng nhất đại sự. Trầm công tử, ngươi chọn thời cơ đúng lúc mà tới, chẳng lẽ là muốn cho ma giáo xem ta võ lâm chính đạo chuyện cười? Vẫn là nói. Ngươi cùng ma giáo giáo chủ nhậm ngã hành có không thể cho ai biết bí mật cấu kết. Nghe được Tả Lanh Thiền mấy lời nói này, Trầm Ngạo sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Ha ha, thật là có ý tứ. Vị này Tả Minh chủ đối với này tạt nước bẩn hành vi, cũng thật là 10 lần như một a. Lần trước hắn nắm việc này đối phó Hành Sơn phái, sau đó lại giả trang ma giáo giáo chúng mai phục Hành Sơn phái. Có vẻ như tử không biết từ khi nào thì bắt đầu, ma giáo tên gọi đã thành Tả Lanh Thiền diệt trừ dị kỷ công cụ. Ngàn chuyện xấu thời điểm, nước bẩn toàn hướng về ma giáo rồi. Xem ai khó chịu, liền nói đối phương cùng ma giáo có cấu kết. Như thế ngẫm lại, ma giáo ngược lại thành Tả Lanh Thiền trợ lực. Có điều, hắn Trầm Ngạo không phải là như vậy dễ dàng bị bắt nạt. Tả Lanh Thiền muốn cho rằng này nước bẩn có thể tạt ở trên người mình, sợ là muốn cho hắn thất vọng rồi. Tả Minh Chủ lời này, ta nghe liền không cao hứng. Cái gì gọi là ta cùng Nhậm Ngã Hành có không thể cho ai biết bí mật cấu kết? Vừa đến, Nhậm Ngã Hành còn không tư cách đó thỉnh cầu ta Trầm Ngạo ra trận. Thứ hai, ta có phải là cùng ma giáo cấu kết, còn chưa tới phiên ngươi Tả Lãnh Thiền định đoạt. Nếu không phục, ngươi Tả Minh Chủ đều có thể đến gây sự với ta. Ta liền đứng ở nơi này, bất cứ lúc nào hoan nghênh a. Trầm Ngạo mở tay ra, cười khẩy nhìn một chút Tả Lãnh Thiền. Nghe được Trầm Ngạo lời này, Tả Lãnh Thiền nhãn thần lạnh lẽo, nắm chặt đề song quyền liền muốn động thủ. Lúc này Thiếu Lâm Phương Chính đại sư vội vàng đứng dậy, đảm nhiệm giảng hòa lão sự. Hắn vội vã khoát tay háo một cái, cười ha ha nói rằng Trầm công tử, Tả Minh Chủ, hai vị đừng nổi giận. Bất kể nói thế nào, ngươi hai vị đều là trên giang hồ nổi danh đại nhân vật. Lão nạp tin tưởng, Tả Minh Chủ vẫn chưa có ý định nhằm vào. Mà Trầm công tử đây, khẳng định cũng sẽ không cùng Nhậm Ngã Hành như vậy ma đầu làm bạn. Chính là oan gia nên cởi không nên buộc, hai vị hà tất như vậy động khí đây. Phương Chính đại sư một bộ lao sự dáng dấp, kỳ thực lập trường của hắn nhưng là hai bên không giúp bên nào. Lúc trước Trầm Ngạo vì Lưu Chính Phong mạo phạm Tung Sơn phái một chuyện, sớm ở trên giang hồ truyền ra, lão hòa thượng này sẽ không rõ ràng hai phe xung đột cùng qua lại. Có điều, Thiếu Lâm phái lập trường không có nghĩa là cái khác các phái lập trường. Chí ít Hoa Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn này ba đại môn phái, đều chịu đến quá Trầm Ngạo ân huệ. Mặt dưới Trầm Ngạo cùng Tả Lãnh Thiền xung đột đồng thời, bọn họ tự nhiên sẽ đứng ra cho thấy lập trường. Tả Minh Chủ, xin thứ cho Nhạc Mẫu người nói thật. Ngươi là cao quý ta Ngũ Nhạc kiếm phái Minh Chủ, mỗi tiếng nói cử động đều phải làm trải qua đắn đo suy nghĩ, bởi vì điều này đại biểu chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái hình tượng. Ngươi không có trải qua chứng thực, liền tùy ý tào lao cùng nói xấu Trầm công tử cùng Nhậm Ngã Hành có quan hệ, đây có phải hay không quá không chịu trách nhiệm một điểm? Nhạc lao hổ ly mấy câu nói tới rất là nham hiểm. Nhìn bên ngoài, hắn như là ở ủng hộ Trầm Ngạo, trên thực tế nhưng là dựa vào cơ hội lần này đã kích Tả Lãnh Thiền Minh Chủ uy tín. Ta tin tưởng Trầm công tử không phải người như vậy. Bần Nhi cũng tin tưởng Trầm công tử là người. Đem so sánh dưới, Hàng Sơn cùng Hành Sơn hai môn phái trưởng môn thái độ liền đơn giản sáng tỏ hơn nhiều. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Định Giật Sư Thái, đều là trực tiếp cho thấy cái nhìn của chính mình. Cuối cùng, là Trùng Hư Đạo trưởng thái độ. Vị lao đạo sĩ này lúc này nói thẳng, dùng nhân phẩm của chính mình bảo đảm Trầm Ngạo tuyệt đối đáng tin, tuyệt đối là chính nhân quân tử. Ân. Liên hướng về phía đưa cho võ đang phái Thái Cực Quyền thất truyền bí tịch một chuyện, cũng đang giá vị đạo trưởng này đánh ra như vậy linh loạn. Đối mặt trên sân tình huống như vậy, Tả Lãnh Thiền trong lúc nhất thời mặt ngốc. Ít năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải như vậy lúng túng hoàn cảnh. Ở đây các môn các phái, lại tất cả đều giúp cái này Trầm Ngạo nói chuyện. Nói cách khác, chính mình lại bị cô lập. Hắn đường đường Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, lại bị Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác trưởng môn cô lập. Không khỏi Tả Lãnh Thiền cảm giác được một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng Trầm Ngạo tiểu tử này tính khí có chút không đúng, nhưng ta Thiên Môn đạo nhân vẫn tin tưởng hắn sẽ không cùng ma giáo thông đồng làm bậy. Cuối cùng, Thiên Môn đạo trưởng không quên một cái thần bù đao, làm ra tổng kết lên tiếng. Không thể không nói, cái này ra hỏa đứng cái nào đều không có kết quả tốt. Vừa nay hắn lời nói này, Trầm Ngạo nghe xong sẽ không cảm thấy hài lòng, cái gì gọi là tiểu tử này tính khí có chút không đúng. Giúp người nói chuyện cũng có ngựa như thế cậy giả lên mặt sao? Chương 165, Trầm Ngạo, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ngũ Nhạc kiếm phái, mặt dưới trừ mình ra Tung Sơn phái bên ngoài, còn lại bốn phái đều đang đứng ở cái này gọi Trầm Ngạo ra hỏa phía sau. Không đến không nói, Tả Lãnh Thiền xác thực là cảm thấy nguy cơ rất lớn cảm giác. Như không phải là bởi vì Trầm Ngạo không thuộc về Ngũ Nhạc kiếm phái người, chỉ sợ vào lúc này Tả Lãnh Thiền thật sự sẽ không nhịn được động thủ, đối với trước mặt cái tên này lạnh lùng hạ sát thủ. Cũng may cuối cùng Tả Lãnh Thiền vẫn tính là lý trí. Liên mặt dưới tình huống này hắn nếu như tiếp tục mạnh mẽ ra mặt, chỉ sợ quay đầu lại sẽ càng mất mặt. Ngay sau đó, Tả Lãnh Thiền không thích trừng trừng Trầm Ngạo, thử nói xem ở Phương Chính đại sư cùng mấy vị trưởng môn phần trên, ta mà không tính toán với ngươi. Ha 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 ha, ha ha ha. Trầm Ngạo lạnh lùng bắt đầu cười lớn, miệt thị nhìn Tả Lãnh Thiền, gàn từng chữ không cùng ta tính toán. Rất tốt, ngươi không tính toán với ta, ta Trầm Ngạo đúng là muốn cùng Tả Minh Chủ nói một chút. Tả Lãnh Thiền. Ngươi vô cớ nói xấu ta Thanh Loan Cung cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cấu kết, bại hoại ta Thanh Loan Cung ở trong võ lâm danh dự. Ngày hôm nay việc này ngươi nếu không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta Thanh Loan Cung cùng ngươi Tung Sơn phái tuyệt không giảng hòa. Không giết ngươi Tung Sơn cả nhà, ta Trầm Ngạo theo họ ngươi. Trầm Ngạo đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy ngữ, nhất thời ở giữa sân gây nên sóng lớn mênh mông. Chúng phái trưởng môn cùng với Phương Chính Trung Hư, đều ngạc nhiên đẩy mặt nhìn Trầm Ngạo. Lại nói vị này Trầm công tử. Đến tột cùng là muốn ồn ào loại nào a? xem ý của hắn, sao rất giống Thành Tâm cùng Tung Sơn phái giống như là ta sống ngươi chết. Trầm Ngạo đương nhiên muốn cùng Tung Sơn phái làm nhằn, bằng không, hắn thì lại làm sao hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đây. Hắn Tả Lanh Thiền không phải rất ngông cuồng sao. Vậy mình liền cho hắn một lần cuồng cơ hội. Nhìn hắn Tung Sơn phái Đại Tung Dương thần trưởng, còn có hắn Tả Lanh Thiền tuyệt kỹ thành danh Hàn Băng thần trưởng lợi hại bao nhiêu. Có lúc, mặt mũi nhưng là chính mình tránh đến. Nếu hắn Tả Lanh Thiền không muốn khuôn mặt này, đơn giản Trầm Ngạo liền giúp hắn đào ra. Trầm Ngạo, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ngươi thật sự coi cho rằng ta Tả Lãnh Thiền sẽ sợ ngươi Thanh Loan Cung. Tả Lãnh Thiền sắc mặt hơi xanh, hoàn toàn không ngờ tới đối phương như vậy không theo lẽ thường ra bài. Nghe hắn ý tứ, chẳng lẽ Thanh Loan Cung muốn xuất thế? Đối với cái kia thần bí môn phái, Tả Lãnh Thiền chỉ có hiểu rõ chỉ là biết Thanh Loan Cung có như thế một vị gọi là Trầm Ngạo đệ tử, này ở ngoài, chính là Thanh Loan Cung bên trong các loại phái khác thất truyền võ học đến không xuể. Không chỉ có bao quát hắn Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp kiếm phổ, thậm chí ngay cả võ đang phái thất truyền võ công cũng có. Ngươi sợ cùng không sợ, ta cần lưu ý sao? Lập tức xin lỗi. Bằng không, đừng trách Trầm Mỗ hạ thủ vô tình. Trầm Ngạo, đừng tưởng rằng ngươi kiếm pháp trên vượt qua trùng hư đạo trưởng, là có thể không coi ai ra gì, cho rằng võ lâm chỉ có ngươi là nhất. Tả Lãnh Thiền khẩn cầm bên hông chuôi kiếm, vẫn cứ không có lựa chọn động thủ. Trên thực tế hắn cũng có hắn kiêng kỵ, nếu là hai người giờ khắc này động thủ, mà hắn thất bại. Như vậy Ngũ Nhạc kiếm phái liền coi như là triệt để thua ở tay của đối phương trên. Chuyện này với hắn kế hoạch kế tiếp, sẽ là một đả kích khổng lồ. Làm sao? Ngươi Tả Lanh Thiền lên làm minh chủ, lẽ nào là dựa vào cái miệng này sao? Không cần nhiều lời, rút kiếm. Trầm Ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đối phương, thời khắc này hắn trùng thiên kiếm ý ngạo nghệ săn sát, lạnh lẽo đứng Tả Lanh Thiền phía đối lập. Được. Tả Mỗ người liền tới lãnh giáo một chút. Tả Lanh Thiền cắn răng một cái. Thình lình rút ra bội kiếm, lập tức triển khai ra 17 đường Tung Sơn kiếm pháp hướng về Trầm Ngạo công tới. Đón Tả Lanh Thiền vung vẩy mà đến lưỡi kiếm, Trầm Ngạo ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, trong tay hắn bỗng nhiên sử dụng tới Hồng Trần Túy Độc Vũ kiếm chiêu. Chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời, ở Trầm Ngạo trong tay thình lình tỏa ra, sau đó quy nhất làm một kiếm, ác liệt kiếm ảnh nhanh chóng đâm về phía Tả Lanh Thiền. Song phương lúc này đánh nhau chết sống ở cùng nhau, Tả Lanh Thiền vận chuyển nội lực, cật lực chống đối Trầm Ngạo tấn công tới kiếm chiêu. Thế nhưng ở Trầm Ngạo đầy trời kiếm ảnh dưới, hắn cái gọi là 17 đường Tung Sơn kiếm pháp bị phá đến vụn vặt, khó có thể chống đối. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, mãi đến tận chiêu thứ 10 qua đi, Tả Lanh Thiền trong tay hai kiếm đột nhiên bị Trầm Ngạo lưỡi kiếm cho đánh rơi ra. Nhìn thấy Trầm Ngạo tinh xảo vô song kiếm pháp, Trùng Hư đạo trưởng ở một bên là cảm thán liên tục, mặc kệ là lần thứ mấy nhìn thấy này Trầm công tử kiếm pháp, đều vẫn là như vậy nhìn mà than thở a. So sánh với Trùng Hư đạo trưởng cảm thán, Nhạc Mất Quần trong mắt lấp lóe nhưng là không nói gì Trầm Tư, giờ khác này từ trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra là hỉ là bi. Ngươi muốn chết, thấy kiếm của mình bị đánh rơi, Tả Lanh Thiền không khỏi cảm thấy một trận thẹn cùng tức giận. Lập tức, hắn vận chuyển trong cơ thể Hàn Băng chân khí, đồng nhiên sử dụng tới Hàn Băng thần trưởng, đánh về Trầm Ngạo. Ngay xưa, Tả Lanh Thiền bại vào ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành tay. Chuyện này đối với ngạo mạn tự phụ hắn tới nói, vẫn là dẫn cho là nhục hướng về sự. Vì lẽ đó, từ đó sau khi Tả Lanh Thiền đăm chiêu nhiều năm, rốt cục sáng chế Hàn Băng chân khí như vậy khắc chế hấp tinh đại pháp nội công. Mà này một cái Hàn Băng thần trưởng, liền chính là tìm ra Hàn Băng chân khí sau võ công chiêu số. Đón Tả Lanh Thiền một trưởng này đánh tới Hàn Băng thần trưởng, Trầm Ngạo không hề sợ hãi. Cơ thể hắn cường độ từ lâu đạt đến bá lực cảnh tầng thứ, như loại này liền ảnh bộ cảnh cũng chưa tới võ học chiêu thức, hắn không cần lưu ý. Đón Tả Lanh Thiền đánh tới một trưởng, Trầm Ngạo đông nhiên bước lên trước. Ngần là mạnh mẽ chống đỡ đối phương này một chiêu. Vành tương cái. Một trưởng vỗ từng hạ xuống sau, song phương động tác đều ngừng lại. Thấy đối phương bị chính mình một chiêu đắc thủ, Tả Lanh Thiền trên mặt lộ ra mừng như điên. Nhưng mà cũng đang lúc này, Trầm Ngạo khinh bị bật cười làm sao. Ngươi cũng là chút bản lãnh này. Ngươi. Ngươi chịu ta Hàn Băng thần trưởng, dĩ nhiên không có chuyện gì. Tả Lanh Thiền bị kinh giật mình. Tung Sơn phái võ công, nếu là chỉ có khả năng này. Như vậy ngươi liền cho ta nằm xuống đi. Trầm Ngạo lạnh lẽo nói xong lời này, ngẩng đầu một cước liền đem Tả Lanh Thiền cho đạp đến trên đất. Phúc! Tả Lanh Thiền sắc mặt một mảnh đỏ lên, bị Trầm Ngạo một cước cho đạp đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Trên sân như vậy một màn, trong nháy mắt, dẫn tới mọi người liên tục hút vào khí lạnh. Ngũ Nhạc kiếm phái võ công được khen là người số một Tả Minh chủ liền như thế thất bại. Nay Trầm công tử tu vi võ công, đến tột cùng đến loại nào cảnh giới? Phải biết đối mặt Tả Lanh Thiền người này, dù cho là Trùng Hư đạo trưởng cùng Phương Chính đại sư, cũng không chắc chắn có thể chắc thắng a. Nếu không, Thiếu Lâm phái như thế nào sẽ mắt nhìn Tung Sơn phái lớn mạnh cùng phát triển? bị Trầm Ngạo một cước cho quét ngang trên đất sau, Tả Lãnh Thiền sắc mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ cùng dữ tợn lên. Chính mình không chỉ bị người này cho đánh bại, hơn nữa là lấy như vậy khuất nhục phương thức. Trầm Ngạo, ta Tả Lãnh Thiền thế tất giết ngươi, lập tức, Tả Lãnh Thiền một cá chép lan lộn, vươn mình đứng lên lần thứ hai gầm thét lên hướng về phía Trầm Ngạo công tới, chỉ thấy hư không Tả Lãnh Thiền vung ra một trường lại một trường trường phong, trước mặt đánh về Trầm Ngạo. Âm hàn trường phong trước mặt kéo tới, Trầm Ngạo chỉ là xem thường cười khẽ một tiếng, nhìn lại liền lại là một cước, lần thứ hai đem Tả Lãnh Thiền đạp đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Xin lỗi. Hoặc là, ngươi liền như thế vẫn cho bổn công tử quỳ xuống. Trầm Ngạo trong giọng nói, không có chứa nửa phần rung động tâm tình, hờ hững nói. Chương 166, đứng trăng bước, quỳ ăn cước. Lần thứ hai. Nay đã là Tả Lãnh Thiền lần thứ hai bị đánh ngã trên mặt đất, đồng thời là lấy đầu gối quỳ xuống đất tư thế. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh đáng sợ. Bất kể là Nhạc Mất Quần, cũng hoặc là cái khác phái trưởng môn, đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn vị này Tả Minh Chủ. Thậm chí, thời khắc này đoàn người đều có chút thương hại lên Tả Lãnh Thiền đến. Dù sao, này đã không phải đơn giản làm mất mặt vấn đề. Đây rõ ràng là để người ta nét mặt già nua đạp trên đất, dùng sức dâm a. Tả Lãnh Thiền lấy nửa quỳ phong thái, thân thể run rẩy sững sờ ở tại chỗ. Hắn có thể cảm nhận được, loại kia sâu tận xương tủy sỉ nhục tràn ngập đến thân thể hắn mỗi một tấc bộ. Hắn đường đường Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ. Đặc biệt là những năm gần đây, Ngũ Nhạc kiếm phái ở trên giang hồ danh tiếng có 102, càng bị Võ Lâm chính đạo coi là đối kháng ma giáo quân chủ lực. Dù cho là Thiếu Lâm phái, Võ Đang phái thấy hắn, cũng đến cho hắn ba phần mặt mũi. Hắn Tả Lãnh Thiền, nói là Võ Lâm chính đạo người số một cũng không chút nào quá đáng. Thế nhưng, vào hôm nay, hắn như là cẩu như thế bị người tiễn đạp lên mặt đất. Tả Lãnh Thiền cho rằng Nhậm Ngã Hành mới là hắn cuộc đời kinh địch. Ngoài ra, chính là Hoa Sơn phái vị kia Nhạc Mất Quần. Thế nhưng vào hôm nay, Tả Lãnh Thiền rõ ràng. Trầm Ngạo. Cái này gọi Trầm Ngạo ra hỏa, mới là chính mình thế tất yếu giết chết người số một. Giết hắn. Chỉ có giết hắn, mới có thể rửa trên người mình sỉ nhục. Trầm Ngạo. Ta Tả mỗ người, át phải giết ngươi. Tả Lãnh Thiền một mặt thâm độc ngẩng đầu lên, song quyền nắm chặt, móng tay đều đã trở nên trắng. Trầm Ngạo thản nhiên nhìn dưới thân người này. Xem thường nở nụ cười, lần thứ hai một cước đạp xuống. Phúc! Tả Lãnh Thiền thân thể hơi ngưng lại, hai đầu gối lại một lần té quỵ trên đất. Giết ta! Ta Trầm Ngạo sẽ để ý ngươi loại này vai hề uy hiếp sao? Ngươi nghỉ uy hiếp ta. Vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Xem ngươi lại có cái gì có thể ngông cuồng. Tả Lãnh Thiền, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Ngươi sai liền sai ở quá để ý mình. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, cũng dám xem thường sỉ nhục ta Trầm Ngạo. Cũng dám hướng về trên người ta tạt nước bẩn. Ở tu vi võ công trên, Trầm Ngạo hoàn toàn có thể miệt thị này cái gọi là Tả Minh Chủ. Có thể đang đối mặt Đông Phương giáo chủ thời điểm, Trầm Ngạo sẽ cùng em gái giảng khách khí. Đối mặt Phong Thanh Dương ông lão kia, Trầm Ngạo sẽ có chút tôn kính. Nhưng hắn Tả Lãnh Thiền toàn thứ độ gì, cũng xứng ở trước mặt mình hò hét. Nếu hắn lựa chọn như con chó điên như thế, ở trước mặt mình chó sủa inh ỏi, vậy thì không nên trách Trầm Ngạo giáo một giáo này con chó điên đạo lý là người. Nghe một chút, trước hắn đều nói cái gì? Ở phương chính đại sư trên mặt, không tính toán với chính mình. Ha ha! Thực sự là buồn cười. Hắn là muốn nói xem ở trên mặt của người khác, mới thả chính mình một con ngựa. Cho tới nay Trầm Ngạo lập trường chính là, chó dám ở bổn công tử đứng trước mặt trăng bước, ta liền để hắn quỳ ăn cước. Hiện tại nhìn Tả Lãnh Thiền một mặt vặn vẹo vẻ mặt, bị chính mình giẫm đạp ở dưới chân dáng dấp, Trầm Ngạo cảm giác trong lòng thoải mái cực kỳ. Nguyên bản, Trầm Ngạo là đều có thể không cần thiết bắt nạt cái tên này. Có thể làm sao cháu trai này thật là muốn ăn đòn. Ngươi làm một ít sự tình bẩn thỉu thì cũng thôi. Ngươi phái người giả trang ma giáo giáo chúng làm chuyện xấu, ta cũng không so đo với ngươi. Thậm chí chính ngươi làm xong chuyện xấu, còn cầm người khác cùng ma giáo có cấu kết cớ bắt nạt người, ta toàn bộ đều không thèm để ý. Thế nhưng ngươi đem thứ này sử dụng ở trên người ta là cái gì ý tứ? Cảm thấy ta Trầm Ngạo dễ bắt nạt lắm phải không là? Nếu ngươi cảm thấy ta dễ ức hiếp, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là bắt nạt ngươi. Trầm công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Tả Minh Chủ, tuy rằng nói có đúng không em thay một điểm, nhưng ngươi nếu là liền như vậy đem hắn đánh giết ở ta bên trong Thiếu Lâm tự, xin thứ cho lão nạp không thể khoanh tay đứng nhìn. Mắt thấy Trầm Ngạo cùng Tả Lãnh Thiền sắp rơi vào không chết không thôi cục diện, Phương Chính không thể không lại một lần nữa đứng ra nói khuyên can nói. Một bên Trùng Hư đạo trưởng cũng từ bên đối với Trầm Ngạo động viên nói, Trầm công tử, Tả Lãnh Thiền dù sao cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, ngươi nếu là liền như thế giết hắn, chẳng phải là đắc tội rồi toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái, thậm chí bị thiên hạ võ lâm chính đạo hiểu lầm. Mong rằng Trầm công tử cân nhắc a. Không thể không nói, nghe được trùng hư đạo trưởng một phen đề chỉnh sau, Trầm Ngạo cũng tỉnh ngộ ra.
Đúng vậy, chính mình còn phải sáng tạo võ lâm đệ nhất đại môn phái, thanh danh này cũng không thể bại hoại. A Tả Lãnh Thiền nhất định phải chết, nhưng giết hắn người không nên do chính mình đến động thủ.
Ai? Đề oán này Tả Lãnh Thiền thật là quá muốn ăn đòn. Hại được bản thân trang bức trang quá mức. Nếu là Tả Minh chủ biết vào lúc này Trầm Ngạo suy nghĩ trong lòng, không chắc sẽ tức giận đến miệng phun máu tươi đi đời nhà ma.
Tả Lãnh Thiền quỳ nằm trên mặt đất, trong con ngươi tuy rằng ôm ấp nồng đậm oán hận, thế nhưng hắn cũng biết rõ chính mình mặt dưới không phải Trầm Ngạo địch thủ. Phương Chính cùng Trùng Hư đạo trưởng đứng ra xin tha cho hắn, hắn nếu là lại không thức thời, e sợ thật sự sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bởi vậy ở cái này tiết cốt mặt trên, hắn chỉ có khuất nhục cắn răng không nói. Từ phương diện nào đó trên mà nói, hắn này xem như là đối với Trầm Ngạo một loại khiếp đảm cùng lùi bước đi. Cách đó không xa Nhạc Mất Quần nhìn thấy trên sân lần này cục diện, trong lòng hắn gấp a. Trong lúc nhất thời, hắn đã ở trong lòng đem Trùng Hư đạo trưởng cùng Phương Chính đại sư chửi bới 100 lần. Các ngươi hai lão quản việc không đâu. Để Trầm Ngạo đem Tả Lãnh Thiền giết ta.
Giết, ta Nhạc Mất Quần là có thể thay thế được hắn trở thành Ngũ Nhạc Minh Chủ, là có thể khôi phục Hoa Sơn.
Chỉ cần Tả Lãnh Thiền chết, chỉ cần Tả Lãnh Thiền chết ta.
Liên như vậy, mấy mới lung túng đứng thẳng ở giữa sân.
Tả Lãnh Thiền là kiêng kỵ Trầm Ngạo sẽ thật sự giết hắn, Phương Chính đại sư là không muốn Tả Lãnh Thiền chết ở Thiếu Lâm tự, Trầm Ngạo nhưng là mất mặt, dù sao hắn đã nói trước Tả Lãnh Thiền không xin lỗi liền giết hắn. Thế nhưng diệt hắn sau khi, đầu mối chính nhiệm vụ khả năng liền không có cách nào hoàn thành nha.
Ha ha ha, thực sự là buồn cười.
Này chính là các ngươi danh môn chính phái. Nghe nói các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm tự hợp mưu, thương nghị muốn làm sao đối phó ta.
Bổn giáo chủ đặc biệt hiện thân đến đây nhìn qua, không ngờ ngờ tới càng là nhìn thấy như thế thú vị một màn.
Tả Lãnh Thiền, năm đó ngươi thua ở ta Nhậm Ngã Hành trong tay, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy không tiến bộ a.
Cũng đang lúc này trong đại điện truyền vang lên từng trận vang dội tiếng cười, trong tiếng cười, đầy giấy 10 phần xem thường cùng trào phúng.
Là ai? Nghe được tiếng cười kia sau, Thiên Môn đạo trưởng cả người run run một cái, cảnh giác chung quanh quan sát lên. Theo Nhậm Ngã Hành thanh âm này xuất hiện, tình cảnh trên cục diện rằng có cuối cùng cũng được lấy bị đánh vỡ.
Trầm Ngạo chính suy nghĩ không dưới bậc thang đây, không nghĩ tới như thế xảo, Nhậm Ngã Hành liền giúp bận bịu đem bậc thang đưa tới.
Hừ, chẳng lẽ nghe đồn bên trong Nhậm giáo chủ là một dấu đầu lòi đuôi hạ người sao?
Lén lén lút lút toán nhân vật nào, có can đảm liền cho bổn công tử lăn ra đây.
Ngoại trừ cảm thán này mạnh mẽ nội dung vở kịch quán tính, Trầm Ngạo thật không tìm được Nhậm Ngã Hành vì sao lại xuất hiện ở Thiếu Lâm tự lý do.
Có điều, Nhậm Ngã Hành nếu đã biết xuất hiện ở Thiếu Lâm tự, như vậy Trầm Ngạo liền không lý do từ bỏ như thế một lần cơ hội quý giá.
Vừa vặn sớm giúp Đông Phương em gái, thăm dò một hồi này Nhậm Ngã Hành thực lực chân thật.
Chương 167, Hấp Tinh Đại Pháp cùng Tịch Tà Kiếm Phổ.
Thật cuồng vọng hậu bối, ngươi cho rằng gần nhất giang hồ hơi có ngươi chút danh mỏng, liền có thể ở bổn giáo chủ trước mặt ngang ngược, bóng đen chợt lóe lên, chỉ thấy một bóng người liền như vậy công khai xuất hiện ở Thiếu Lâm tự trong đại điện.
Tóc đen hắc y lìa Nhậm Ngã Hành có một đôi ưng lông mày giống như con ngươi, ngũ quan rất là rõ ràng.
Một mặt nhìn lại, liền làm cho người ta cảm thấy một loại kiêu hùng giống như cảm giác.
Tuy rằng ở Mai Trang đáy hồ bị nhốt nhiều năm như vậy, nhưng trên người hắn vẫn tỏa ra một loại kẻ bề trên uy nghiêm.
Dù sao, Nhậm Ngã Hành tốt xấu cũng là đảm nhiệm qua Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị trí nhân vật.
Từ phương diện nào đó tới nói, hắn giang hồ địa vị kỳ thực muốn xa cao hơn nhiều Tả Lãnh Thiền.
Thế nhưng Tả Lãnh Thiền cũng được, Nhậm Ngã Hành cũng được. Thân phận của những người này đối với Trầm Ngạo mà nói hết thể đều vô dụng.
Thiết, ta chỉ nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ gọi Đông Phương Bất Bại.
Nào có biết ngươi Nhậm Ngã Hành, lại là từ nơi nào chạy đến cậy già lên mặt mặt hàng.
Vừa vặn Nhâm lão ma ngươi người ở này, vị này Tả Minh chủ hoài nghi ta cùng ngươi có cái gì không thể cho ai biết cấu kết, ngươi không ngại cho hắn nói một chút, ta đối với ngươi lão già này có thể không hứng thú gì, gọi hắn tuyệt đối không nên oan uổng người tốt ta.
Muốn nói Trầm Ngạo công phu nịnh hót, vậy khẳng định không sánh được Cơ Vô Bại cái này đã cố cũng hót chứng.
Thế nhưng nếu bàn về người lời hung ác, Trầm Ngạo liền lợi hại hơn hơn nhiều.
Ha ha ha, thú vị.
Bổn giáo chủ hôm nay đến, vốn định là cố gắng gặp gỡ một lần Thiếu Lâm tự Phương Chính đại sư.
Nếu ngươi tiểu bối này vội vã muốn chết, vậy ta liền trước tiên bắt ngươi hoạt động một chút gân cốt một chút đi.
Nhậm Ngã Hành ngạo nghễ cười to một tiếng, tuy rằng trên mặt cái gì cũng không biểu thị đi ra, nhưng từ hành động của hắn nhìn lên, hiện ra nhưng đã bị Trầm Ngạo cho làm tức giận.
Tốt.
Có điều ngươi có thể cẩn thận ngươi này thanh xương già, đừng đến thời điểm thật vất vả tái xuất giang hồ lại uy nhưng là không nơi nói lý.
Mặt dưới, Trầm Ngạo cũng là hưng phấn quá mức ga hắn sở dĩ hưng phấn, đương nhiên cũng không phải là có thể cùng Nhậm Ngã Hành tranh tài trên,
mà là lúc này hệ thống rốt cục nhắc nhở chính mình. Trầm Ngạo được nhắc nhở, đánh bại Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành. Cứ như vậy, Linh San em gái con ngươi cũng liền có thể trị. Đây đương nhiên là một cái đáng giá hài lòng cùng hưng phấn sự tình a. Lập tức giang hồ đều nghe đồn, ta thần giáo võ công số 1 chính là Đông Phương Bất Bại. Mà võ lâm chính đạo võ công người số 1, nhưng là ngươi Thanh Loan cung Trầm Ngạo. Bổn giáo chủ liền phải cố gắng kiến thức một phen, ngươi này võ lâm đệ nhất nhân đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Nhậm Ngã Hành tràn đầy ngạo nghễ xem kỹ Trầm Ngạo một mặt, lập tức phất tay chính là một trường đập tới. Hiện nay, Nhậm Ngã Hành rốt cục hoàn thiện chính mình hấp tinh đại pháp, trong lòng chính tràn đầy sung sức trả thù thời khắc. Tuy rằng hắn mặt dưới còn không chắc chắn từ Đông Phương Bất Bại trong tay đoạt quá giáo chủ vị trí, nhưng hắn cũng không nhận ra, trước mặt vị này chưa dứt sữa tiểu tử sẽ là chính mình đối thủ. Đối mặt Nhậm Ngã Hành vung đến một trường, Trầm Ngạo không có triển khai hắn mạnh nhất kiếm pháp nên địch, cũng không cần sử dụng kiếm nên địch, mà là vui sướng cười to một tiếng, tương tự một trường đập tới. Hai người trên không trung đối đầu một trường, trong đại điện càng là nổ hướng về một trận tiếng nổ vang. Một giây sau, thân ảnh của hai người đồng thời bị đẩy lui ra. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Nhậm Ngã Hành bị đẩy lui mở lục bộ, mà Trầm Ngạo nhưng là đầy đủ lui về phía sau mở ra 7 bộ khoảng cách. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Liên Đông Phương Bất Bại đều không có đột phá ảnh bộ cảnh tu vi, Nhậm Ngã Hành vì sao có thể đem Trầm Ngạo cho đẩy lùi đối mặt kết quả như thế, Trầm Ngạo cũng là cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Nay vẫn là hắn, lần thứ nhất về mặt sức mạnh tranh tài rơi vào hạ phong. Mặc dù nói mặt dưới Trầm Ngạo không cách nào triển khai nội lực, thế nhưng cơ thể hắn cường độ nhưng là bá lực cảnh cấp độ, mà chỉ bằng vào sức mạnh, cũng tuyệt không thua với ảnh bộ cảnh sơ kỳ cao thủ. Này Nhậm Ngã Hành, thật thâm hậu nội lực. Chỉ là trong nháy mắt, Trầm Ngạo nhảy đối với Nhậm Ngã Hành thực lực có rõ ràng hiểu rõ. Nhìn dáng dấp Nhậm Ngã Hành dựa vào hấp tinh đại pháp môn võ công này, xác thực đã hấp thu không ít nội lực tu vi. Hiển nhiên hắn nội lực trong cơ thể trữ lượng đã đạt đến ảnh bộ cảnh cấp độ. Có điều võ học của hắn tu vi vẫn không có ảnh bộ cảnh như vậy độ cao thôi. Dáng dấp như vậy xem ra, hấp tinh đại pháp quả nhiên không hổ là một môn mạnh mẽ võ công a. Trong lúc nhất thời, rất tốt thật là có điểm muốn phải xem thử xem một phen này hấp tinh đại pháp huyền diệu. Mặc dù nói, Trầm Ngạo chính mình cũng nắm giữ Bắc Minh thần công võ công như thế. Thế nhưng, Bắc Minh thần công dù sao quá biến thái chút, này bộ võ công thật là không thích hợp chuyển cho môn hạ đệ tử. Vạn nhất Thanh Loan cung trong sư môn ra một hai tâm tư ác độc hạng người, vậy chẳng phải là muốn làm hại sư môn. Có điều hấp tinh đại pháp sẽ không có như vậy tai hại, dù sao này bộ võ công có nó nhất định thiếu hụt, chỉ dựa vào hấp tinh đại pháp xa xa tu luyện không tới mức độ nghịch thiên. Nhưng mà, thông qua này bộ võ công, nhưng có thể để một thực lực võ giả đạt đến học cấp tốc hiệu quả. Đúng rồi, nếu là dựa vào hấp tinh đại pháp hấp thụ nội lực, sau đó lại phối hợp thêm khác một bộ học cấp tốc võ công Tịch Tà kiếm phổ, không chừng Thanh Loan cung còn thật có thể quần quận không ngừng bồi dưỡng ảnh bộ cảnh tu vi tay chân. Tuy rằng tu luyện Tịch Tà kiếm phổ cần cắt xuống cái kia tiểu đồng bọn, thế nhưng Trầm Ngạo có hệ thống ở a. Hắn hoàn toàn có thể hối đoái một ít điểm tích phân tiện nghi trong cung thái giám, sau đó sẽ lượng lớn để bọn họ tu luyện này hai bộ võ công. Bởi vì hệ thống tồn tại, vẫn có thể bảo đảm nhóm người này tuyệt đối trung tâm. Trong nháy mắt, Trầm Ngạo trong đầu mở rộng một ý nghĩ điên cuồng cùng ý nghĩ. Được rồi, mặt dưới Nhậm Ngã Hành cũng không biết chỉ là như thế mất một lúc, Trầm Ngạo đã nghĩ đến về những chuyện khác đi tới. Một trường không có đạt được ưu thế áp đảo sau, hắn cực kỳ không cam lòng lại một lần nữa ra tay rồi. Song phương trong lúc nhất thời ở này thiếu lâm tự trong đại điện, đánh cho kịch liệt cực kỳ, chỉ thấy được mặt đất đá cẩm thạch không ngừng bị hai người mạnh mẽ sóng khí bị hất bay. Không thể không nói, Nhậm Ngã Hành tuy rằng không có ảnh bộ cảnh cảnh giới võ học, nhưng dựa vào cái kia cường hãn nội lực, hắn đúng là cùng Trầm Ngạo đánh đến sinh động. Trầm Ngạo kẻ này, tư tưởng phải thấu hiểu đến hấp tinh đại pháp bí mật, vì lẽ đó giao chiến trong quá trình cũng không có toàn lực ứng phó. Trên sân, bất kể là Trùng Hư đạo trưởng cũng hoặc là Phương Chính đại sư, đều không có nhìn ra Trầm Ngạo giả dối để tâm. Đúng là một bên Nhạc Mất Quần nhìn giữa trưởng cùng Nhậm Ngã Hành giao chiến, lại có vẻ nhẹ như mây gió ung dung không đội Trầm Ngạo. Đồng nhiên nhớ tới ngày đó mình cùng đối phương tranh tài cảnh tượng. Cái này Trầm Ngạo, hắn còn ở lưu thủ. Này vẫn không phải hắn mạnh nhất thực lực. Trong nháy mắt, Nhạc Mất Quần thì có suy đoán như vậy. Nghĩ đến loại khả năng này sau, Nhạc Mất Quần trong lòng chính là tràn đầy cay đắng. Chính mình vì một bộ Tịch Tà kiếm phổ, có thể nói tiêu hao hết tâm huyết. Từ đồ đệ Lâm Bình Chi nơi đó đánh cắp đến này bộ bí tịch sau, vì tu luyện này bộ bí tịch, càng là bất chấp đem chính mình làm nam nhân vị trí cắt đi. Nhưng dù vậy, mặt dưới chính mình vẫn cứ không có vượt qua này Trầm Ngạo nắm chắc tất thắng. Ông trời vì sao như vậy không công bằng? Ta Nhạc Mất Quần một đời vì lớn mạnh Hoa Sơn trả giá hết thảy tất cả. mà hắn trầm ngạo đây. Có điều là có cái tốt sinh ra, bái vào Thanh Loan cung môn hạ mà thôi.
Không khỏi, lão nhạc bắt đầu đối với trầm ngạo có chút ước ao ghen tị lên. Chương 168, học trộm hấp tinh đại pháp.
Có lúc, người đấu kỵ loại tâm tình này, chính là như vậy không đạo lý. Bởi vì nhạc mất quần trả giá quá nhiều, nhưng vẫn cứ không kịp trầm ngạo võ công, liền lão nhạc liền như thế không tên đem trầm ngạo cho hoán hận lên.
Đương nhiên, mặt dưới đang cùng Nhậm Ngã Hành giao chiến trầm ngạo, là cũng không biết điểm này.
Có điều, mặc dù biết rồi hắn cũng không sẽ để ý nhạc mất quần liền giống như Tả Lãnh Thiển, đều là tiếu ngạo giang hồ bên trong bi kịch nhân vật, không quản bọn họ như thế nào đi nữa dằn vặt, kết cục cũng là như vậy.
Một liền chứng chứng đều cắt nam nhân, trầm ngạo cái nào còn cần lưu ý.
Cứ việc nói, Nhậm Ngã Hành dựa vào thâm hậu nội lực, trong thời gian ngắn có thể cùng trầm ngạo đánh thế lực ngang nhau. Thế nhưng hai người thể chất, từ vừa mới bắt đầu liền không ở đồng nhất hàng bắt đầu trên.
Thật giống như một cái sạn tạ nạ cùng bèn tốc độ, người trước chạy chạy tự nhiên sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề.
Mặt dưới, Nhậm Ngã Hành liền gặp phải cảnh khốn khó.
Vừa bắt đầu hắn còn có thể dựa vào nội lực ổn định thế cuộc, nhưng theo cùng trầm ngạo tiếp tục rằng co đánh nhau chết sống, nội lực của hắn bắt đầu xuất hiện không trôi chạy hiện tượng.
Ngoài ra, một trưởng đối với đập tới, Nhậm Ngã Hành có thể cảm giác được lòng bàn tay cái kia từng trận đâm nhói.
Dù sao, lực tác dụng là lẫn nhau.
Nhậm Ngã Hành thâm hậu chỉ là nội lực, bàn tay của hắn có thể chưa từng luyện cái gì thiết xa trưởng bên trong ngoại môn võ công.
Bất đắc dĩ, ở lại một lần đấu qua đi, Nhậm Ngã Hành đột nhiên vươn tay ra, một trưởng kề sát ở trầm ngạo đan điền bộ vị, lúc này bỗng nhiên triển khai lên hấp tinh đại pháp đến.
Nhậm Ngã Hành trong lòng nghĩ chính là, mặc dù mình nội lực hao tổn nghiêm đồng, nhưng trước mặt người trẻ tuổi này chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào.
Đợi đến chính mình hấp thụ xong nội lực của hắn, hắn còn không phải đợi làm thịt cừu con.
Nhưng mà, theo Nhậm Ngã Hành vận chuyển hấp tinh đại pháp, một giây sau chuyện quái dị phát sinh.
Nhậm Ngã Hành dĩ nhiên không có từ trầm ngạo bên trong đan điền cảm nhận được một tia nội lực.
Đây là tình huống thế nào?
Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành kinh ngạc vẻ mặt, trầm ngạo rất là tự đắc hiếp hiếp con ngươi.
Trước tiên mà bất luận trầm ngạo trong cơ thể có không có nội lực, liền tính có nội lực Nhậm Ngã Hành lẽ nào muốn dựa vào này hấp tinh đại pháp đối phó hắn sao?
Đùa giỡn, này hấp tinh đại pháp là căn cứ Bắc Minh thần công bản thiếu cải biên mà tới.
Ở chính bản Bắc Minh thần công trước mặt, ai hấp ai nội lực còn nói không chắc đây.
Thừa dịp Nhậm Ngã Hành vận chuyển hấp tinh đại pháp một sát na, trầm ngạo vội vàng căn cứ Nhậm Ngã Hành nội lực khí tức lưu động, cùng với vận công phương pháp ký ức một phen này hấp tinh đại pháp triển khai phương thức.
Người bình thường muốn như trầm ngạo như vậy học trộm hấp tinh đại pháp, cái kia kiên quyết là không thể.
Có điều, vấn đề này đối với trầm ngạo mà nói lại không phức tạp như thế.
Dù sao, hắn biết rõ Bắc Minh thần công bộ công pháp kia, mà hấp tinh đại pháp lại cùng Bắc Minh thần công có hiệu quả như nhau tuyệt diệu.
Còn ở Nhậm Ngã Hành ngạc nhiên trước mắt, trầm ngạo đã đối với hấp tinh đại pháp triển khai phương thức, cùng với vận dụng bí quyết dò xét đến 8-9 phân trình độ.
Còn lại một phần, dù cho hiện tại còn không thể nào hiểu được, nhưng trầm ngạo cũng có thể thông qua võ học của chính mình tri thức đi hơn nữa hoàn thiện.
Nói cách khác, Nhậm Ngã Hành giờ khắc này đối với trầm ngạo mà nói, đã không có tác dụng gì.
Ha ha ha, thực sự là buồn cười.
Ta Thanh Loan cung nội công tâm pháp, nhưng là chính tông huyền môn đạo công, lại há lại là ngươi chủng ma này giáo tả công có thể khắc chế.
Nói ngươi là cái lao thất phu, ngươi còn chưa tin.
Đáng đời ngươi bị Đông Phương Bất Bại cho tính toán gắt gao.
Trầm ngạo nói chào phúng một phen, đồng nhiên vận chuyển toàn lực đánh một trưởng đến Nhậm Ngã Hành.
Chạm!
Này đồng nhiên một trưởng, nhất thời đem Nhậm Ngã Hành bóng người cho đánh bay.
Nhậm Ngã Hành bóng người, chật vật trên đất lăn xuống hai vòng, sau đó hắn chật vật từ trên mặt đất đứng lên, trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn Trầm Ngạo.
Nhậm Lão Ma, hôm nay ta đến Thiếu Lâm Tự, là vì cùng Phương Chính Đại Sư luận bàn võ nghệ.
Ngươi là tự làm mất mặt hiện ra cho ta đánh, liền lập tức cút cho ta đi.
Ngươi như lại không thức thời, ta không ngại như niết chết một con gà như thế giết ngươi.
Nói đến đây, Trầm Ngạo ngữ khí trở nên cực kỳ trở nên nguy hiểm.
Nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ, hắn thật sự sẽ giết cái này trước Nhậm giáo chủ.
Dù sao, hắn không muốn để cho Đông Phương em gái có bất kỳ nguy hiểm.
Này trong lúc nhất thời, Nhậm Ngã Hành cuối cùng cũng coi như lý giải vừa nãy Tả Lãnh Thiển cảm thụ.
Hắn là ai?
Hắn nhưng là đường đường Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ a.
Tuy rằng hắn thua ở Đông Phương Bất Bại trong tay, bị giam cầm ở Mai Trang đáy hồ hơn 10 năm, thế nhưng cho dù như vậy, nhớ năm đó hắn dựa vào hấp tinh đại pháp độc bộ võ lâm, cũng không từng chịu đến khuất nhục như vậy.
Nhưng mà mặt dưới hắn không chỉ có bị ở độ tuổi này chưa quá 20 chi tư tiểu bối nhục nhã, càng bị hắn dựa vào vũ lực đánh bại.
Chẳng lẽ, chính mình thật sự muốn lay lắt ngưng thở bị tên tiểu bối này uy hiếp đi?
Không, Nhậm Ngã Hành không phục.
Dù cho liều mạng tính mạng không muốn, hắn cũng nhất định phải làm cho tên tiểu bối này lưu lại sâu sắc giáo huấn.
A, lập tức, Nhậm Ngã Hành điên cuồng hướng về Trầm Ngạo nhào tới. Cũng đang lúc này, khác một bóng người từ đại điện xà nhà trên nhảy xuống, một cái ngăn cản Nhậm Ngã Hành. Giáo chủ, ngài hiện tại ngàn vạn không thể kích động a. Mặt dưới ngài vết thương cũ chưa lành, hơn nữa thần công chưa thành. Nơi đây thực sự không thích hợp ở lâu, nay Trầm Ngạo cửu chúng ta có thể tạm gác lại nhất thống thần giáo sau lại tìm hắn thanh toán. Huống chi. Nói đến đây, người kia lại kiêng kỵ nhìn Tả Lãnh Thiển cùng Phương Chính mấy người một mặt, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nếu như Nhậm Ngã Hành thật sự ở chỗ này chịu trọng thương, bất kể là Tả Lãnh Thiển vẫn là Phương Chính nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Dù sao, nhưng là một cái dương danh cơ hội tốt ta. Nghe được cái kia quấy nhiễu người một phen khuyên cáo, Nhậm Ngã Hành dừng một chút, lập tức cắn răng hít vào một hơi thật sâu nói rằng hướng Tả sứ, ngươi nói không sai. Mặt dưới bổn giáo chủ thần công còn chưa đại thành, không nớt cùng tiểu bối này tính toán. Đi. Nói xong, Nhậm Ngã Hành cũng lười lại cùng Trầm Ngạo nói dọa. Lúc này hai người chật vật chạy trốn ra Thiếu Lâm tự đại điện. Trong đại điện, Phương Chính cùng Trùng Hư đạo trưởng mấy người ngốc sững sờ nhìn nhau mấy ngân, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Vừa mới, bọn họ còn đang thảo luận phải như thế nào đối phó ma giáo trước Nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành, nhưng là mặt dưới nhân ra đến rồi nơi này chạy một vòng lại rời đi. Không thể không nói, này thật là mất mặt mũi sự tình. Thế nhưng Phương Chính cùng Trùng Hư hai người đều không ngốc, vừa nay thấy được Nhậm Ngã Hành thâm hậu mạnh mẽ võ công thực lực sau. Hai người đều rất rõ ràng, muốn cường lưu lại người này sợ là không thể. Nếu là không có niềm tin tuyệt đối lưu lại Nhậm Ngã Hành, như vậy trước lúc này, hai vị lao gia hỏa là tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng Nhậm Ngã Hành kết toán. Dù sao bọn họ tuy rằng không cần sợ sệt Nhậm Ngã Hành, thế nhưng hai đệ tử của đại môn phái sẽ sợ ai Nhậm Ngã Hành mặt dưới là một người cô đơn, hắn trả thù lên hoàn toàn không cần lưu ý nhiều như vậy. Cho nên nói chừng ác dương thiện chuyện như vậy, bắt nạt tiểu nhân vật ngược lại cũng liền thôi. Nếu là đối phương đúng là kẻ hung hãn, cái kia ta vẫn là từng người tự quét trước cửa tuyết đi. Phương Chính cùng Trùng Hư hai cái cáo giả trong lòng như thế như vậy suy nghĩ một chút nói. Mắt thấy Nhậm Ngã Hành cái này ngày xưa đại ma đầu, cũng như vậy thua ở Trầm Ngạo trong tay sau đó, Tả Lãnh Thiển liền biết rõ này Thiếu Lâm tự chính mình là không có cách nào lại ở lại. Lúc này, hắn xem cũng không dám nhìn Trầm Ngạo một mặt, vội vã hướng về Phương Chính Đại Sư nói rằng Phương Chính Đại Sư, bây giờ Nhậm Ngã Hành ma đầu này dĩ nhiên rời đi. Tả mộ vẫn cần sớm trở lại Tung Sơn phái, sắp xếp đối kháng ma giáo tỉ mỉ công việc, này liền không quấy rầy, cáo tử. Sau khi nói xong lời này, Tả Lãnh Thiển nhanh chóng rời đi Thiếu Lâm tự đại điện. Chương 169, hệ thống liên hoàn nhiệm vụ cơ chế. Nếu như không có thân mắt thấy tới hôm nay này hai lần quyết đấu tình cảnh, người bên ngoài là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, giờ khắc này Nhạc Mất Quần cùng với Phương Chính Đại Sư trong lòng người chấn động. Vị này Trầm Ngạo Trầm công tử đều là quá bá a. Phía trước hắn đầu tiên là đánh bại Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Tả Lãnh Thiển, mạnh mẽ nhục nhã nhân ra một trận, thậm chí nếu không là Phương Chính cùng Trùng Hư đúng lúc đứng ra, Tả Lãnh Thiển chỉ sợ phải ngòm tại đây. Sau đó, vị này Trầm công tử càng làm Nhậm Ngã Hành cho đánh cho một trận, tương tự là mạnh mẽ nhục nhã một phen. Kết quả, Nhậm Ngã Hành bị dọa chạy. Tả Lãnh Thiển cũng bị dọa chạy. Một là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, một là Nhật Nguyệt thần giáo tiền nhậm giáo chủ. Hai vị trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, có thể được xưng là đỉnh cấp cao thủ võ lâm, liền như vậy dễ như ăn cháo bị Trầm công tử cho thu thập. Cho đến giờ phút này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, vị này Trầm công tử võ công thực sự là cao đến đáng sợ a. Đặc biệt là Phương Chính đại sư, nguyên bản hắn đang nghe Trùng Hư đạo trưởng đối với Trầm Ngạo thổi phồng sau, đối với vị này nhân tài mới xuất hiện cũng không chút nào để ý, ở Phương Chính đại sư mặt bên xem ra, một người trẻ tuổi mặc dù như thế nào đi nữa thiên phú ngang dọc, vậy cũng là có cực hạn. Chính mình ăn muối so với thằng này ăn cơm còn nhiều, chẳng lẽ võ công sẽ không bằng người ta? Hiện tại, Phương Chính rõ ràng. Trùng Hư đạo trưởng này không phải ở thổi phồng nhân gia a. Này hoàn toàn là ăn ngay nói thật a. Thậm chí, Trùng Hư lão đạo sĩ trong giọng nói còn ẩn giấu không ít tin tức. Kế như Trùng Hư đạo trưởng nguyên văn là, Trầm công tử kiếm pháp rất cao, bần đạo cùng hắn đánh lâu một lúc lâu, cuối cùng lấy một chiêu không địch lại thua ở trên tay của hắn. Kiến thức xong Trầm Ngạo hai lần cùng Tả Lãnh Thiển cùng với Nhậm Ngã Hành quyết đấu sau đó, Phương Chính biết rồi, lấy Trùng Hư lao đạo bản lĩnh, chỉ sợ không bằng người ra Trầm công tử một nửa. Một chiêu không địch lại bại cho người ta, đó là Trùng Hư lao đạo sĩ vì không để cho mình quá mức mất mặt mới nói như vậy. Trong lúc nhất thời, Phương Chính đại sư cũng là nhanh sợ vãi tẻ rồi. Thiệt thòi hắn mới vừa rồi còn đặc biệt vì Tả Lãnh Thiển nói chuyện, nói cái gì Trầm Ngạo cố ý động thủ, chính mình sẽ không đứng nhìn bàng quan. Này mẹ kiếp! Coi như mình sẽ không đứng nhìn bảng quan thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào lấy võ công của chính mình, liền có thể là vị này Trầm công tử đối thủ? A-di-đà Phật, người xuất gia không biết nói dối. Phương Chính Đại Sư ở trong lòng đọc thầm một câu Phật ngữ. Có thể đem đắc đạo cao tăng Phương Chính Đại Sư cho chấn kinh đến chửi má nó, lại nói chỉ bằng điểm này, Trầm Ngạo cũng có thể vì đó tự kiêu a. Phương Chính Đại Sư, đuổi đi hai cái vướng bận người chỉ hoãn một ít thời gian, thực sự là xin lỗi a. Không biết chúng ta luận võ luận bàn, có được hay không bắt đầu rồi đây. Nhìn theo Tả Lanh Thiền trốn sau, Trầm Ngạo có vẻ hơi tiếc nuối lắc lắc đầu, xoay người lại mắt nhìn Phương Chính nói rằng. Phương Chính Đại Sư kỳ thực rất muốn hỏi một câu, ta có thể hay không trực tiếp chịu thua. Có điều cân nhắc đến làm như vậy, không khỏi quá mất hắn đắc đạo cao tăng thân phận, cuối cùng vẫn là bình phục dưới tâm tình, gật gật đầu nói. Có thể được Trầm công tử võ học trên chỉ giáo, Phương Chính cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Trầm công tử, mời. Phương Chính Đại Sư, xin mời. Trầm Ngạo hơi chắp tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đánh bại Phương Chính sau, thứ hai chi nhánh nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành chứ. Nguyên bản hai người này chi nhánh nhiệm vụ, chính mình sớm nên hoàn thành. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn kéo dài tới hiện tại. Nếu như này Phương Chính Đại Sư cố ý không cùng mình luận võ, Trầm Ngạo vẫn đúng là bắt người ta không biện pháp gì. Cũng không thể cầm kiếm, sức bách nhân ra cái cổ nói, ngươi cùng ta đấu hay không đâu. Không đấu ta liền giết ngươi. Trận này Trầm Ngạo cùng Phương Chính Đại Sư trong lúc đó tranh tài, quá trình tự không cần lắm lời. Phương Chính Đại Sư để thể hiện rõ thành ý của chính mình, liên tiếp sử dụng tới tuyệt kỹ của hắn Kim Cương Thiện Sư Tử Hống cùng với Thiên Thủ Như Lai Trưởng. Trầm Ngạo đây, cũng chưa từng có để Phương Chính Đại Sư mất mặt, luận võ luận bàn là ở rất hữu hảo bầu không khí dưới kết thúc. Cuối cùng, Trầm Ngạo lấy một chiêu ác liệt kiếm pháp thủ thắng. Luận võ kết thúc sau đó, hệ thống âm thanh cũng hưởng lên, chúc mừng ký chủ giao thành đệ nhị chi nhánh nhiệm vụ, hoạch được thưởng 20.000 điểm tích phân. Nhắc lại một lần nữa. 10.000 A tại lúc tác giả viết là vạn lúc thì ghi số nên dễ nhầm lẫn. Nghe được phần thưởng này âm thanh, Trầm Ngạo sững sờ. Phần thưởng này rất không khoa học A. Làm sao có khả năng sẽ như vậy ít? Điều tra một hồi cái thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng sau, Trầm Ngạo phát hiện cũng là mới 20.000 điểm tích phân khen thưởng. Lần này vấn đề liền đến, theo lý thuyết địa ngục độ khó hình thức, khen thưởng sẽ ở nguyên có khó khăn cơ sở trên tăng lên gấp đôi. Địa ngục độ khó là 2 vạn tích phân khen thưởng, rất khó khen thưởng chính là 1 vạn, khó khăn là 5.000, bình thường là 2.500, đơn giản cũng chỉ còn lại 1.250. Địa ngục, rất khó, khó khăn, bình thường, đơn giản. Nay đua gì thế? Phải ăn mày đây. Tiếu Ngạo giang hồ phó bản thế giới như thế nào đi nữa giống như vậy, tốt xấu cũng là trung cấp phó bản thế giới A, khen thưởng vì sao lại như thế thấp. Hoàn thành hai cái chi nhánh nhiệm vụ Trầm Ngạo, phát hiện thời khắc này chính mình dĩ nhiên tổng cộng chỉ được đến 40.000 điểm tích phân. Xin nhờ. Chính mình ở cấp thấp phó bản thế giới Hits của Nó The EO bên trong, tuy tiện thu được một cái khen thưởng đều so với cái này đáng giá hơn chứ. Hệ thống, ta muốn trách cứ. Ta muốn trách cứ. Phần thưởng này quá vua hô chứ. Việc này ngươi phải cho ta cái giải thích. Trầm Ngạo rất là không phục hướng về hệ thống cố vấn nói. Chốc lát sau, hệ thống trả lời chắc chắn đi ra chi nhánh nhiệm vụ 1, chi nhánh nhiệm vụ 2, chi nhánh nhiệm vụ 3, cùng với đầu mối chính nhiệm vụ là vì là liên hoàn nhiệm vụ. Cuối cùng khen thưởng, sẽ căn cứ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ trình độ thống nhất kết toán. Nghe được hệ thống như vậy một cái giải thích, Trầm Ngạo thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại kỳ quái hỏi vậy ta nếu như một người trong đó chi nhánh nhiệm vụ không hoàn thành, kết quả sẽ như thế nào? Thủ tiêu cuối cùng khen thưởng. Hệ thống hảo vô nhân tính hóa âm thanh hồi đáp. Sắc. Quả nhiên là địa ngục độ khó A. Không chỉ có nội lực của chính mình còn có các loại vũ khí kỹ có thể không thể sử dụng, thậm chí ngay cả nhiệm vụ xuất hiện một chút chỗ sơ suất, khen thưởng đều sẽ bị trục giảm, chuyện này quả thật lưu manh không đạo lý A. Tiếc nuối chính là, mộng tưởng hệ thống duy nhất gợi lỡ chính là mình, Trầm Ngạo cũng không địa phương đi tìm khắc phục trách cứ, thiệt thòi chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Giải quyết xong khen thưởng phương diện nghi hoặc sau, Trầm Ngạo vẫn là lựa chọn lấy ra một quyển Thiếu Lâm Bí Tịch Võ Công đưa cho Phương Chính Đại Sư. Nay bản Bí Tịch Võ Công, chính là Trầm Ngạo bây giờ tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Mặc dù nói Kim Cương Bất Hoại Thần Công này bộ võ công, là quyết định võ lâm bí tịch. Giá trị, có thể so với đưa cho Ngũ Nhạc kiếm phái mấy môn phái khác những kia thất truyền kiếm pháp kiếm phổ muốn xa hoa quá hơn nhiều, thế nhưng Trầm Ngạo cũng không tính để cho mình nuốt lời. Việc này xem ra, mặc dù rất giống chính mình thiệt thòi không ít, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại muốn. Nhưng là kiếm lời. Ngươi nghĩ à, Thanh Loan Cung liền Thiếu Lâm phái thất truyền bí tịch cũng có thể lấy ra, ngày hôm đó sau truyền tới trên giang hồ, danh tiếng kia chẳng phải là càng thêm như mặt trời ban trưa. Ngoài ra, Trầm Ngạo mặc dù có thể đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công luyện đến mãn cấp, đó là bởi vì có hệ thống điểm. Bình thường tăng nhân Thiếu Lâm tự, muốn đem này bản thần công học được luyện thành, ít nói cũng đến 20 năm khổ luyện cùng kiên trì. Nói cách khác này bộ kim cương bất hoại thần công, mặc dù ở ngày sau Tiếu Ngạo giang hồ trong thế giới sản sinh cái gì hồ điệp hiệu ứng, vậy cũng không liên quan Trầm Ngạo chuyện. Chương 170, thực sự là một tươi đẹp hiểu lầm. Cuối cùng tỉ thí luận bàn lấy Phương Chính đại sư bị thua sau đó, đại sư sờ sờ cái chán đổ mồ hôi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, này Trầm công tử xem như là nể tình, không có để cho mình đắc đạo cao tăng nét mặt giàn mua đều ném. Ngày sau trên giang hồ cũng chỉ có thể nói, Phương Chính đại sư lấy một chiêu chi kém bị thua với Trầm Ngạo trong tay. Trái lại Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiên đây, một bị Trầm công tử đánh cho quỳ trên mặt đất, một cái như chó mất chủ như thế bị đánh chạy. Hai vị kia, sợ là mới đúng là thân bại danh liệt chứ. Trong lúc nhất thời, vị này Phương Chính đại sư cũng là cảm khái rất nhiều, a hôn giang hồ cũng thật là nguy hiểm a. Vừa muốn lo lắng võ lâm đồng đạo trên cao thủ khiêu chiến, còn muốn đề phòng như Trầm công tử như vậy yêu nghiệt hậu kỳ hạ người lên càng. Không cẩn thận bị bắt nạt, còn không nơi nói lý. Dù sao giang hồ không giống với triều đình, bị người ta đánh ngươi cũng không thể cáo con chứ. Muốn thật làm như thế, cái kia mới là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Phương Chính đại sư một mặt lo lắng để phòng tiếp nhận Trầm Ngạo đưa tới bí tịch võ công, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy được kim cương bất hoại thần công này mấy cái đại tự, trong nháy mắt Phương Chính đại sư tưởng mắt mình bị mở. Trầm công tử, này bí tịch võ công nhưng là... Trong lúc nhất thời, Phương Chính cũng là cảm giác mình hô hấp đều có chút không bình thường. Kim cương bất hoại thần công là võ công gì? Tuy rằng này bộ võ công chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong khó nhất luyện một loại. Thế nhưng này bộ võ công đồng thời cũng là được gọi là phòng ngự mạnh nhất đỉnh cấp công phu a. Này nhưng năm đó Đạt Ma lão tổ lão nhân ra người tự mình sáng chế thần công một trong a. Thậm chí, ở nổi tiếng trên không kém chút nào thiếu lâm dịch cân kinh. Hừm, này bộ võ công nguyên vốn là thiếu lâm công phu mà, bây giờ đây chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Rõ ràng rất đau lòng, nhưng Trầm Ngạo vẫn là giả vờ hào phóng nói một câu. Không dối gạt Trầm công tử, ngài phần này đại lễ thực sự là quá dày nặng. Ta thiếu lâm thật không biết nên làm gì mới có thể báo đáp ngài phần này đại ân đại đức a. Phương Chính đại sư kích động đến không lấy ngôn ngữ biểu. Một bộ có thể so với dịch cân kinh bí tịch võ công có thể mất mà lại được, chỉ dựa vào điểm này Phương Chính đại sư khóa này phương trượng vị trí, đủ để ở kỳ trước phương trượng bên trong lưu danh sử sách. Thảo nào với Phương Chính đại sư biết cái này giống như kích động cùng hưng phấn a. Một bên Trùng Hư đạo trưởng, có chút ước ao nhìn một chút Phương Chính một mặt. Âm thầm tiếc nuối nếu võ đang phái còn có cái khác mất thần công bí tịch là tốt rồi. Nếu là như vậy, Trùng Hư đạo trưởng dù cho liều mạng nét mặt già nua không muốn, cũng phải lấy lòng một hồi vị này Trầm công tử a. Ở đây cái khác chư vị trưởng môn, trong đó bao quát Nhạc Mất Quần đều là một mặt chua xót vẻ mặt. Nhưng là hết cách rồi, Ngũ Nhạc kiếm phái của cải không sánh được Nhân Gia thiếu lâm phái a mất kiếm pháp kiếm phổ, cũng đều là một ít nhị lưu mặt hàng. Trầm công tử, bất luận làm sao, xin cho phép để lão nạp có một báo đáp ngươi phần ân tình này cơ hội. Dù sao, ngươi phần này đại lễ thực sự là quá nặng. Nếu không thể vì là Trầm công tử làm chút gì, lão nạp thực sự hổ thẹn với tâm a. Phương Chính đại sư giọng thành khẩn nói rằng, lão hòa thượng này, đúng là một phúc hậu người. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là cùng Trầm Ngạo luận bàn một hồi, phải đến như vậy quý trọng võ công, thật là có chút băn khoăn, cho nên mới như thế nhắc lên. Nghe được Phương Chính đại sư, Trầm Ngạo hơi ngẩn ngơ. Hắn đối với thiếu lâm tự, đúng là không cái gì nhu cầu đồ vật. Võ công hắn lại không thiếu, ngoài ra chẳng lẽ để thiếu lâm khen thưởng hắn một ít bạc. Xin nhờ, Trầm Ngạo có thể không ném nổi cái mặt. Suy nghĩ một chút sau, Trầm Ngạo vẫn là quyết định thăm dò đề đạo nếu là Phương Chính đại sư thật cảm thấy này bộ võ công như vậy nặng, như vậy làm trao đổi, ngài đem dịch cân kinh cho tại hạ thưởng thức một phen a. Tại hạ đối với thiếu lâm dịch cân kinh, vẫn có chút hứng thú. Dù sao, nhưng là thiếu lâm đệ nhất thần công. Ở Trầm Ngạo nghĩ đến, yêu cầu này đối với thiếu lâm mà nói thật là có chút quá mức. Thế nhưng không có cách nào à, ai kêu Trầm Ngạo đối với những khác thiếu lâm võ công cũng không lọt mắt. Nhưng mà, ngoài Trầm Ngạo bất ngờ chính là, Phương Chính đại sư không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, hơn nữa gật đầu qua đi vẻ mặt của hắn vẫn chưa thấy nửa phần không vui, ngược lại là nhìn về phía Trầm Ngạo ánh mắt càng thêm cảm kích. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ thiếu lâm tự thật sự như thế nhiệt tình? Theo lý thuyết, ta yêu cầu này hẳn là rất quá mức chứ. Trên thực tế, điểm này đúng là Trầm Ngạo hiểu lầm Phương Chính đại sư. Bởi vì ở Phương Chính đại sư mặt bên xem ra, Trầm Ngạo căn bản không cần thiết tu luyện nữa dịch cân kinh như vậy võ công. Liên ma giáo Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiền đều không phải người ta hợp lại chi địch, dịch cân kinh môn võ công này tuy rằng kỳ diệu, nhưng tu luyện tới đỉnh tầng cũng không đạt tới như vậy hiệu quả. Hơn nữa Thanh Loan cung liền kim cương bất hoại thần công, võ lâm thái cực quyền như vậy tuyệt đỉnh võ công đều có thu gom, nhân gia sẽ thật không có dịch cân kinh dấu bản sao. Kết quả là, Phương Chính Đại Sư sai lầm cho rằng, Trầm Ngạo kỳ thực đã sớm xem qua dịch cân kinh, sở dĩ nói ra như vậy một yêu cầu, chỉ là vì chăm sóc mặt mũi của chính mình. Trong nháy mắt, Phương Chính Đại Sư đối với Trầm Ngạo khá lớn khâm phục, có thể nói là kính phục không nữa ta. Ừm. Đây thực sự là một cái tươi đẹp hiểu lầm. Trầm công tử, ngươi đường xa mệt nhọc, không bằng liền ở lại ta Thiếu Lâm nghỉ ngơi một đêm làm sao. Sau đó, Lão Nạp lại đem dịch cân kinh mang tới để Trầm công tử ngươi chỉ điểm một phen. Tuy rằng võ công của Thiếu Lâm tự, khẳng định không kịp Trầm công tử sư môn cao thâm, nhưng dịch cân kinh này bộ bí tịch võ công, vẫn có chỗ thích hợp. Phương Chính Đại Sư rất là khiêm tốn nói rằng. Lời nói, đối với Thanh Loan Cung võ công hiện ra một loại vạn phần tôn sùng thái độ. Một bên Nhạc Mất Quần, còn có Thiên Môn Đạo Trưởng nghe được Phương Chính Đại Sư lời nói này, ưa cao đấu kỵ đến con người đều sắp muốn tái rồi. Không phải chứ? Dịch cân kinh như vậy bí mật bất truyền, liền như vậy đưa cho người ta thưởng thức. Thưởng thức cái con em người A. Vì sao Thiếu Lâm cũng không lấy ra cho chúng ta coi trộm một chút? Dù cho là chỉ nhìn một mặt cũng tốt. Như vậy, liền lại nhải Phương Chính Đại Sư. Trầm Ngạo tuy rằng không hiểu rõ lắm Phương Chính Lao Hòa Thượng ý nghĩ, nhưng đối với loại này tiện nghi đưa tới cửa, hắn không lý do từ chối A. Sau đó ngoại trừ rời đi Tả Lãnh Thiền bên ngoài, Phương Chính Đại Sư lại để lại lưu cái khác mấy vị ngũ nhạc phái trưởng môn ở Thiếu Lâm qua đêm. Đối mặt Phương Chính Đại Sư giữ lại, mấy đại trưởng môn đều vui vẻ tiếp nhận rồi. Dù sao nếu từ chối, vậy thì là không nể mặt người ta A. Nhạc Linh San, cũng coi như là cùng nàng cha mẹ đoàn tụ. Gặp mặt sau, Nhạc Linh San lúc này một mặt nhớ nhung nhào vào Ninh Nữ Hiệp trong lồng ngực. Trầm Ngạo tự nhiên cũng đi tới, cùng Nhạc Mất Quần lên tiếng chào hỏi. Tỉ mỉ quan sát Nhạc Mất Quần một phen sau, Trầm Ngạo nhất thời nội tâm một trận mụn nhọt đứng thẳng. Bởi vì từ Nhạc Mất Quần âm dương kỳ quái ngữ khí, còn có cái kia khó chịu động tác bên trong, Trầm Ngạo phảng phất đã hiểu gì đó. Cha cha, vị này nhạc trưởng môn quả nhiên có đại bền lòng đại nghị lực a, hắn thật sự cắt. Trong lúc nhất thời, Trầm Ngạo lại là cảm khái lại là cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ đến, lão nhạc à, yên tâm đi, ngươi người vợ cùng con gái liền giao cho ta chăm sóc. Cảm khái một phen sau, Trầm Ngạo lại nhìn một chút đứng ở phía sau Lâm Bình Chi. Đối với vị này đáng thương em trai, cũng không biết lúc nào sẽ đến phiên hắn vào cung. Chương 171, mượn đọc dịch cân kinh. Nếu như nói, Nhạc Mất Quần cắt xuống hở mở mở là tất nhiên kết quả. Như vậy, Lâm Bình Chi cắt xuống hở mở mở, chính là ngẫu nhiên. Bởi vì trong bản gốc, Nhạc Mất Quần là tu luyện xong Tịch Tà Kiếm Phổ sau, tiện đường ném từ ngoài cửa sổ đến phía dưới vách núi. Lâm Bình Chi cắm cờ chờ đợi phát hiện tình cảnh này, lúc này mới ở bên dưới vách núi kiếm trở về kiếm phổ. Cho nên nói, loạn ném rác rưởi thói quen này là rất nguy. Đến nay Trầm Ngạo đều không nghĩ ra, vì sao lão nhạc không trực tiếp đem kiếm phổ đốt, hoặc là giấu ở một cái bí mật địa phương. Chỉ ít, dù sao cũng hơn như thế tùy ý ném đến bên dưới vách núi chứ. Dù sao, Tịch Tà Kiếm Phổ đồ chơi này là hại người hại mình đồ vật. Nếu để cho người khác nhặt được, lại là hai cái chứng chứng bất hạnh a. Mặt dưới, Trầm Ngạo đúng là không nghĩ tới muốn từ Nhạc Mất Quần trong tay được cái kia Tịch Tà Kiếm Phổ ý nghĩ. Dù sao một khi chính mình có cái này động cơ, bị nhạc trưởng môn phát hiện, có thể sẽ gây nên hắn hoài nghi. Ngược lại Tịch Tà Kiếm Phổ là do Quý Hoa Bảo Điện qua loa đi ra kết quả, đến thời điểm tìm Tiểu Bạch muốn tới mượn xem một hồi là có thể. Ngoài ra, bởi vì Đông Phương giáo chủ giỏi về sử dụng ngân châm cố sự, không khỏi làm cho người ta một loại Quý Hoa Bảo Điện này bộ võ công chính là sử dụng ngân châm ảo giác. Trên thực tế, sử dụng ngân châm chỉ là Đông Phương em gái cá nhân quen thuộc. Quý Hoa Bảo Điện là một bí tịch kiếm pháp. Cùng Hoa Sơn phái đoàn người chào hỏi sau, Trầm Ngạo sẽ theo Phương Chính Đại Sư đi tới Thiếu Lâm tự tàng thư các. Tiến vào tàng thư các sau, Trầm Ngạo thoáng nhìn xung quanh, phát hiện giá sách trên bày ra bí tịch võ công vẫn đúng là không ít. Như cái gì Thiết Đầu Công A, Đạt Ma Căn Pháp A, Cầm Long Trảo A. Có điều cân nhắc đến lần này cùng Phương Chính Đại Sư tiến vào tàng thư các, là xem đọc dịch cân kinh, Trầm Ngạo cũng không có đem ý nghĩ đặt ở võ công của hắn bí tịch trên. Nhìn thấy Trầm Ngạo cũng không thèm nhìn cái khác bí tịch, bên cạnh Phương Chính Đại Sư nhất thời càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Nhìn dáng dấp, Trầm công tử khẳng định đã sớm ở chính mình sư môn xem qua dịch cân kinh A. Nếu không, hắn tại sao lại đối với Thiếu Lâm rất nhiều võ công coi như không gặp đây? Ai, cũng không biết cái kia Thanh Loan Cung đến cùng là lai lịch ra sao, chẳng những có ngũ nhạc kiếm phái rất nhiều thất truyền kiếm pháp, thậm chí ngay cả võ đang phái Thiếu Lâm phái này hai đại môn phái võ công cũng đều có. Ân, bất kể nói thế nào, thần bí như vậy môn phái ta Thiếu Lâm ắt phải không thể đắc tội. Mà nên càng tốt hơn đi kết giao, đặt thành đồng minh quan hệ. Được rồi, nếu là giờ khắc này Trầm Ngạo biết Lao Hòa Thượng này ý nghĩ, nhất định sẽ tự đáy lòng thở dài nói, liền để này tươi đẹp hiểu lầm vẫn tiếp tục nữa đi. Đi tới tàng thư các sau, Phương Chính Đại Sư vặn vẹo một chỗ cơ quan, sau đó cơ quan đại cửa bị mở ra đến. Hai người thông qua cánh cửa kia, tiến vào một chỗ trong mật đạo. Thông qua hẹp dài mật đạo sau, hai người lúc này mới tiến vào một rộng rãi mật thất. Ở trong mật thất, ngồi bất động vài tên vẫn còn ở một bên chờ đợi. Trầm Ngạo thoáng đánh giá này vài tên hòa thượng một mặt, phát hiện võ công của bọn họ tu vi đều đạt đến tiên thiên trung kỳ trình độ. Cha cha, nhìn dáng dấp, Thiếu Lâm tự đối bản môn Dịch Cân Kinh trông coi vẫn là rất nghiêm mật mà. Nếu là trên giang hồ có cái nào trộm ngốc đối với Dịch Cân Kinh động tâm tư, đó mới là thật sự muốn chết. Từ cổ chí kim, học được Thiếu Lâm tự Dịch Cân Kinh này bộ võ công người ngoài không phải số ít. Thế nhưng những người này cũng chỉ dám chính mình tu luyện, mà không dám một mình truyền thụ cho người bên ngoài. Dù sao cổ đại tuy rằng không có bản quyền, nhưng việc này chân truyền mở ra, Thiếu Lâm cũng sẽ tìm người phiền phức. Cái này cũng là tại sao giang hồ mấy trăm năm qua, Dịch Cân Kinh chỉ có Thiếu Lâm tự mới có chính bản nguyên nhân. Tiến vào mật thất sau, Phương Chính Đại Sư cùng vài tên ngồi bất động tăng nhân lên tiếng chào hỏi, lập tức từ một bên trong hộp lấy ra bản cổ điển thư tịch đến. Cẩn thận từng ly từng tí một đem quyển sách kia tịch lấy ra sau đó, Phương Chính Đại Sư đem đưa cho Trầm Ngạo, nói rằng đây là Dịch Cân Kinh đệ tam bản, bởi vì truyền thừa đã lâu cố sự, sớm nhất cái kia một bản từ lâu thất truyền. Trầm công tử không ngại thưởng thức một phen, nhìn kinh thư bên trong có thể có cái gì để sót bộ phận. Nghe được Phương Chính Đại Sư lời này, Trầm Ngạo hơi ngẩn ngơ. Xin nhờ, ta lại chưa từng xem Dịch Cân Kinh, coi như có để sót bộ phận cũng nhìn không ra đến a. Có điều rất nhanh, Trầm Ngạo liền phản ứng lại. Lão hòa thượng này sẽ không phải coi chính mình cái kia Thanh Loan Cung cũng có Dịch Cân Kinh chứ. Chiếu như thế xem ra, hắn lớn như vậy mới đem Dịch Cân Kinh giao cho mình thưởng thức, là để cho mình đem Dịch Cân Kinh bù đắp tâm tư. Trầm Ngạo cũng không nốc, rất nhanh sẽ làm rõ tâm tư. Không trách a, lão hòa thượng sẽ rộng rãi như vậy. Đã như thế, Tiếu Ngạo giang hồ thế giới Dịch Cân Kinh, chỉ sợ không hẳn là nguyên bản, như vậy tu luyện cũng chưa chắc có nguyên bản cường. Đến ra một kết luận như vậy sau, Trầm Ngạo trong tâm hơi có chút thất vọng. Có điều ngẫm lại cũng đúng, Dịch Cân Kinh ở Thiên Long Bát Bộ bên trong thì có võ công, truyền lưu đến Tiếu Ngạo giang hồ thời đại này đã xem như là rất trâu, chẳng lẽ còn hy vọng này bộ võ công không có một chút nào để xuất cùng mất. Thiên Long Võ Hiệp trong lúc mạnh mẽ võ công đếm không xuể, như cái gì Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Bắc Minh Thần Công, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Nhưng là những này võ công, truyền lưu đến hiện tại còn có mấy bộ? Đáp án là không có, một bộ đều không có. Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp, vẫn là căn cứ Bắc Minh Thần Công bản thiếu cải biên mà tới. Mà, mặc dù là không hoàn chỉnh, nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Mang theo ý nghĩ như thế, Trầm Ngạo tỉ mỉ xem xét một hồi Dịch Cân Kinh. Bởi vì có hệ thống hỗ trợ ghi chép cố sự, Trầm Ngạo xem đến rất nhanh, hầu như chỉ dùng nửa nén hương thời gian liền đem bí tịch này xem xong. Trầm công tử, thế nào? Phương Chính Đại Sư rất sốt sáng hỏi. Rất tốt. Trầm Ngạo gật gù. Còn gì nữa không? Phương Chính Đại Sư truy hỏi. Không có. Liền không hề có một chút điểm cảm lộ sao. Nhìn thấy Trầm Ngạo nhanh như vậy xem xong Dịch Cân Kinh, Phương Chính Đại Sư đã ở trong lòng 100% khẳng định, này Trầm công tử trước đây khẳng định đã xem qua Dịch Cân Kinh bí tịch. Bằng không, hắn sao có thể nhanh như vậy xem xong. Được rồi, tươi đẹp hiểu lầm vẫn kéo dài. Hừm, cảm ngộ đúng là có một chút. Thế nhưng ta vẫn chưa tu luyện qua này Dịch Cân Kinh, vì lẽ đó cũng bất tiện đưa ra ý tưởng gì à. Trầm Ngạo giả vờ làm khó dễ lắc lắc đầu, xem như là biểu thị chính mình khéo léo từ chối thái độ. Nghe được Trầm Ngạo lời này, Phương Chính Đại Sư rất thất vọng. Thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nhân gian nếu là không muốn giảng, chính mình cũng không có cách nào. Huống hồ, vị này Trầm công tử cho mình một nấc thang dưới, chính mình nhưng ngược lại lòng tham không đủ, ý nghĩ như thế thực sự không được. Lúc này, Phương Chính Đại Sư mạnh mẽ khinh bỉ chính mình một cái. Ai, cái kia thật là quá đáng tiếc. Trầm công tử xa đồ mệt nhọc, lão nạp này liền đưa ngươi về thiền phòng nghỉ ngơi đi, Trầm công tử, mời theo lão nạp đến. Nói, Phương Chính Đại Sư liền dẫn Trầm Ngạo rời đi tàng thư các. Trở lại Thiếu Lâm tự cho mình an bài xong thiền phòng sau, Trầm Ngạo một người nằm ở trong phòng ngủ không được. Mặt dưới, mình đã có thể trị hết Linh San em gái con ngươi cùng phần, thế nhưng em gái vào lúc này ở nàng mẫu thân cái kia. Những ngày qua Trầm Ngạo đã thành thói quen bên người có Linh San em gái tùy tùng, hiện tại nàng không ở, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không quen. Chương 172, nhạc mất quần năm xưa chuyện cũ. Kẻ nhạt ta kẻ nhạt. Nên làm những thứ gì mới có thể không như thế kẻ nhạt đây? Nếu không, sóc lọ. Từ khi tiến vào Tiếu Ngạo giang hồ thế giới sau đó, Trầm Ngạo trên căn bản liền không chạm qua nữ sắc, cùng Nhạc Linh San cảm tình tuy rằng phát triển đến không sai, nhưng bị vướng bởi cổ đại một ít tập tục để, Trầm Ngạo vẫn không đối với tiểu nha đầu ra tay. Cho tới Đông Phương em gái, vậy thì càng khỏi nói, em gái chính đang ghen bên trong, cái khác cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có cái này một mực không để cho mình thoại nguyện. Khoảng thời gian này, Trầm Ngạo nào giống là ở chủ thế giới như vậy tiêu sái á, lúc không có chuyện gì làm có thể chọc chọc mỹ nhân sư phụ, phương diện kia khắc khao, có thể tìm xì dù cả cùng xa hệ cô. Ngoài ra, ở Hắc Hỏa Thành thời điểm, vẫn cùng Bách Mỹ Nhi đến rồi mấy cuộc so tài hữu nghị. Hiện tại chính mình khổ bức a. Được rồi, Trầm Ngạo đến thừa nhận, dùng tay phải giải quyết như thế không phẩm sự tình, hắn là sẽ không làm. Thực sự đến phát chán bên dưới, hắn không khỏi có đêm trộm thiếu lâm ý nghĩ, lấy võ công của chính mình, coi như là phương chính lao hòa thượng kia cũng chưa chắc có thể nhận ra được chính mình. Ngay sau đó, Trầm Ngạo cẩn thận từng ly từng tí rời đi thiền phòng. Rời đi thiền phòng sau, Trầm Ngạo vốn định đi thiếu lâm tàng thư các đem những kia võ công đều cho xem một lần. Sau đó hắn lại nghĩ đến, toàn bộ thiếu lâm tự tiên thiên kỳ cao thủ đều không mấy cái, có thể thấy được những kia võ công đẳng cấp thật là không ra sao, chính mình trong sư môn võ công dự trữ cũng không ít, cần gì phải ham nhiều đây. Phòng trưng 10 cái thiếu lâm tự tàng thư các, võ công gộp lại phân lượng cũng không sánh được một quyển Cửu Âm chân kinh chứ. Mang theo ý nghĩ như thế, Trầm Ngạo bắt đầu không mục đích ở chùa miếu bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Con đường một chỗ hoang vắng thiền phòng lúc, Trầm Ngạo đột nhiên nghe được bên trong truyền đến nhẹ nhàng động tĩnh. Ngay sau đó, Trầm Ngạo lưu ý ngồi xổm người xuống, mở một mảnh gạch vụn đi vào trong nhìn lại. Mặt dưới, trong phòng đứng hai người dĩ nhiên là Nhạc Mất Quần cùng Định Nhàn Sư Thái. Lần trước Hàng Sơn ngộ phục sau, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hàng Sơn tam định bên trong Định Giật Sư Thái võ công bị phế, Định Tĩnh Sư Thái thì lại bị rứt một cánh tay. Duy nhất không có được quá to lớn ảnh hưởng, chính là mặt dưới vị này Định Nhàn Sư Thái. Bởi vì như vậy một cố sự, bây giờ Hàng Sơn phái chức trưởng môn, đã chuyển nhượng cho Định Nhàn. Nhạc trưởng môn, đêm khuya đến bái phỏng, không biết ngươi tìm Bần Ni vì chuyện gì. Trong phòng, Định Nhàn Sư Thái ánh mắt tiến tĩnh, hướng về Nhạc Mất Quần chấp một Phật lễ. Trên mái hiên Trầm Ngạo híp híp con ngươi, lúc này hắn đột nhiên phát hiện trong phòng này đầu lại vẫn cất giấu người thứ ba, đồng thời, người kia Trầm Ngạo còn nhận thức. Yêu, này không phải Lâm Bình Chi sao? Xem ra, Tịch Tà Kiếm Phổ bị trộm sau, Lâm Bình Chi liền thành Nhạc Mất Quần phía sau cái đuôi a, có điều Lâm Bình Chi hành vi như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như không phải loại này kiên nghị tinh thần, hắn thì lại làm sao có thể ở Nhạc Mất Quần đem Tịch Tà Kiếm Phổ quăng xuống sườn núi sau, vừa lúc bị Lâm Bình Chi phát hiện đây. Trong bản gốc, vốn nên là Định Giật Sư Thái chết vào Nhạc Mất Quần tay. Không nghĩ tới trải qua hồ điệp cánh thay đổi sau, đổi thành Định Nhàn Sư Thái. Trên mái hiên Trầm Ngạo thậm chí đều không cần đi đoán, liền có thể nghĩ đến Nhạc Mất Quần giờ khắc này tính toán điều gì. Có điều, Trầm Ngạo cũng không tính xuất thủ cứu rút. Vừa đến hắn nếu là lúc này ra tay, không khác nào cùng Hoa Sơn phái không để mặt mũi. Thứ hai, cứu trợ Định Nhàn Sư Thái ẩn giấu nhiệm vụ bê kinh hoàn thành quá một lần, hiển nhiên không khả năng sẽ có cơ hội lần thứ hai. Một cách tự nhiên, Trầm Ngạo cũng không có quản việc không đầu tâm tư. Chính là không biết, vị kia Lâm Bình Chi thấy cảnh này sau, sẽ đối với sư phụ của hắn có ra sao cái nhìn đây. Trong phòng một màn còn ở trình diễn, Nhạc Mất Quần mang theo quân tử khiêm tốn nụ cười, chậm rãi đi lên phía trước. Sư Thái, ngươi tựa hồ đối với Nhạc mẫu người đêm khuya đến thăm, không quá hoan nghênh a. Nhạc Mất Quần lẩm bẩm nói. Định Nhàn Sư Thái mắt trừng Nhạc Mất Quần một mặt, nhắm mắt đạo Nhạc Mất Quần, mong rằng ngươi tự trọng. Ồ, làm sao? Chẳng lẽ Sư Thái đã quên từ nhỏ trước, cùng Nhạc mẫu người bên hoa dưới ánh trắng sao? Vẫn là nói, bây giờ ngươi đã trở thành Hàng Sơn phái trưởng môn liền quy y Địa Ta Phật, bất động phàm tâm. Sắt. Đây là tình huống thế nào? Nam nhoài trên mái hiên nghe trộm Trầm Ngạo nghe được trong phòng như vậy một phen đối thoại, nhất thời cảm thấy ba quan đều thắc loạn. Lại nói, này có tính hay không có sư tất có danh đồ. Lúc trước nếu như không phải là mình nhúng tay, nghi lâm cái này ngốc manh em gái sợ là sẽ phải yêu lệnh hồ sung. Chẳng lẽ, Định Nhàn Sư Thái cùng Nhạc Mất Quần từ nhỏ cũng có như vậy trải qua. Những kia đều đã là nhiều năm chuyện cũ, Bần Nhi từ lâu đã không để trong lòng. Nhạc Mất Quần ngươi nếu là muốn nắm chuyện này uy hiếp ta, như vậy ngươi xem như là đánh trật bản tính. Hừ, thế nhân đều cho rằng ngươi Nhạc Mất Quần là vị quân tử khiêm tốn, thế nhưng Bần Nhi nhưng là rất rõ ràng, cái kia đều là ngươi dối trá bề ngoài. Nếu không, ngươi lại sao vì ham muốn Hoa Sơn trước trưởng môn, mà vứt bỏ ta, cùng cái kia Ninh Trung chắc thành hôn đây. Ha ha ha, không sai, ngươi nói đều rất đúng. Có điều, từ ngươi lời này bên trong ta làm sao nghe ra ngươi còn đối với năm đó qua lại nhớ mãi không quên đây. Định Nhàn, mặt dưới ta Ngũ Nhạc kiếm phái tung sơn thế lớn, ta lần này tìm đến ngươi, chủ yếu là vì Hoa Sơn cùng Hàng Sơn phái kết minh một chuyện. Ngươi hiện đã là Hàng Sơn phái trưởng môn, nếu ngươi đáp ứng thuộc về ta Hoa Sơn môn hạ. Như vậy, thứ nhất ngươi và ta có thể nối lại tiền duyên, thứ hai, vẫn có thể cộng đồng chống lại. Tả Lanh Thiền chiếm đoạt ta hai phái dạ tâm, không biết ý của ngươi như thế nào. Nhạc Mất Quần cười ha ha một phen, ánh mắt sáng quắc nhìn Định Nhàn sư thái nói. Lúc này, trốn ở trên nóc nhà Trầm Ngạo lại không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt. Lão Nhạc, ngươi này quá không tử tế một điểm chứ. Ngươi cái kia chứng chứng cũng đã cắt xuống, còn như thế nào cùng nhân gia sư thái nối lại tiền duyên. Thực sự là chuyện cười, Bần Nhi hôm nay đã sớm là già bạc tóc, mà ngươi phu nhân kia Ninh Trùng chắc nhưng là vẫn xinh đẹp như hoa, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi lời này sao? Ngươi dạ tâm, ta lại sao lại không biết? Lúc trước ngươi có thể vì Hoa Sơn chức trưởng môn mức bỏ ta, bây giờ ngươi lại không phải vì cái kia Ngũ Nhạc Minh chủ vị trí đến lừa gạt ta. Nhạc Mất Quần, ngươi được rồi. Thu hồi ngươi cái kia dối trá một bộ mặt. Có thể lúc trước thiếu nữ tuổi Định Nhàn sư thái từng có ngốc thời điểm, nhưng rất rõ ràng mặt dưới nàng cũng không ngốc, một lời lên đường phá Nhạc Mất Quần tâm cơ. Nhạc Mất Quần hơi nhướng mày, ánh mắt âm sâm nhìn về phía Định Nhàn. Nói như vậy, ngươi là không muốn Hàng Sơn cùng ta Hoa Sơn kết minh. Mặt dưới Hàng Sơn tam định, Định Giật sư thái võ công đã phế, Định Tĩnh lại mất đi một tay, ngươi cho rằng bằng dựa vào ngươi, liền có thể chống đỡ Tả Lanh Thiền dã tâm sao? Không muốn lại vọng tưởng. Ha ha ha, ngươi lại so với Tả Lanh Thiền tốt hơn chỗ nào? Ta Hàng Sơn phái nếu là dựa vào Hoa Sơn, không cũng đồng dạng sẽ bị ngươi Hoa Sơn chiếm đoạt. Hừ, nếu năm đó ngươi và ta việc bị người chọc vào đi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục ngồi trên Hàng Sơn phái trưởng môn vị trí này sao? Định Nhàn, không muốn lại uổng phí tâm cơ. Hàng Sơn phái, ta Hoa Sơn là tiếp quản Định. Nhạc Mất Quần, ngươi vọng tưởng. Cho dù Bần Nhi liều mạng này cái tính mạng, cũng phải phơi bày ngươi Ngụy Quân Tử một màn. Đến thời điểm, xem ngươi còn lấy cái gì nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái, Định Nhàn sư thái bộ mặt tức giận đứng lên. Ồ, thật không, nhưng nếu là ngươi chết rồi, ai lại sẽ biết chúng ta ngày hôm nay nói tới tất cả đây? Một giây sau, Nhạc Mất Quần vẻ mặt trở nên nguy hiểm. Chương 173, Trầm Ngạo đối với Nhạc Mất Quần tính toán. Nghe nói Nhạc Mất Quần một câu nói này, Trầm Ngạo nhất thời liền đoán được hắn muốn làm gì. Thành thật mà nói, đối với Nhạc Mất Quần sẽ làm loại chuyện này, Trầm Ngạo không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Cái này Ngụy Quân Tử, kỳ thực chính là muốn cho Hoa Sơn sư môn lớn mạnh cố chấp cuồng. Một người nếu như cố chấp với một chuyện, như vậy hắn sẽ là cực kỳ điên cuồng. Thời khắc này, Trầm Ngạo cũng chỉ có yên lặng ở trên nóc nhà, thay Định Nhàn sư thái mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nếu như Định Nhàn sư thái là một như Bách Mị Nhi loại cấp bậc đó khuynh thế hồng nhan, không chừng Trầm Ngạo sẽ xuất thủ cứu giúp một cái, cứ việc nàng đã già. Hơn nữa còn là cái ni cô đối tượng, Trầm Ngạo suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là tiếp tục ở tại trên nóc nhà khá một chút. Vạn nhất chính mình cứu vị sư thái này, nàng bởi vậy yêu chính mình sao làm? Nơi trần thế chuyện thống khổ nhất, ngoại trừ không chiếm được muốn yêu người, phỏng chừng đệ nhị thống khổ chính là bị một bác gái ghi nhớ lên chứ. Ân, Định Nhàn sư thái ngươi an tâm đi thôi. Nhạc Mất Quần, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn làm bữa, nơi này nhưng là Thiếu Lâm tự. Nhìn thấy Nhạc Mất Quần một mặt nguy hiểm hướng về chính mình tới gần, Định Nhàn sư thái căng thẳng lui về phía sau. Thiếu Lâm tự thì lại làm sao? Tả Lanh Thiền ý đồ chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái ý nghĩ, đã rất rõ ràng như thế. Mặc dù hiện tại ngươi chết rồi, lại có ai sẽ hoài nghi đến ta Nhạc mỗ người đâu? Ngươi chết rồi, Hàng Sơn phái hai vị khác sư thái phỏng trừng chỉ có thể cho rằng, đây là Tả Lanh Thiền hành động, hay hoặc là cái kia tái xuất giang hồ nhậm ngã hành. Đê tiện! Ngươi quả nhiên là cái vô liêm sỉ Ngụy Quân Tử. Muốn giết ta, cái kia ngươi tới đi. Định Nhàn sư thái thấy Nhạc Mất Quần sát cơ đã hiện, lập tức rút ra bội kiếm đến. Nhưng mà, chỉ thấy được Nhạc Mất Quần quỷ dị bóng người lóe lên, một giây sau bỗng nhiên vung ra một chiêu kiếm, này cực nhanh một chiêu kiếm dường như điện quang hỏa thạch giống như đâm nhập Định Nhàn trái tim bộ vị. Thật nhanh một chiêu kiếm. Trốn ở trên mái hiên Trầm Ngạo thấy cảnh này sau, trong lòng âm thầm cảnh giác một phen. Thông qua vạn năng giám định khí đánh giá Nhạc Mất Quần một mặt, phát hiện lúc này Nhạc Mất Quần đã có tiên thiên kỳ 10 tầng tu vi. Như vậy nói cách khác, vị này Ngụy Quân Tử đã nắm giữ nửa bước ảnh bộ cảnh thực lực. Tịch Ta kiếm phổ. Này bộ võ công đến tột cùng là ra sao nguyên lý, dĩ nhiên có thể để cho một người võ công đột nhiên tăng lên tới như vậy cảnh giới. Thời khắc này, Trầm Ngạo đối với Tịch Tà kiếm phổ thật tâm hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Chờ chút. Này cơ mờ nở, tiết tấu không đúng vậy. Chính mình nắm giữ hệ thống mạnh mẽ như vậy đồ vật, làm gì thèm này chỉ là một quyển võ lâm bí tịch. Vạn nhất không chịu được bí tịch này mê hoặc, cũng đem chứng chứng cắt sao làm. Suy nghĩ một chút, Trầm Ngạo lúc này đè xuống nội tâm hiếu kỳ tâm tư, tiếp tục yên lặng xem cuộc vui.
Ngậy!
Bị Nhạc Mất Quần một chiêu kiếm đâm thủng tâm phổi, Định Nhàn sư thái còn chưa kịp bàn giao một câu di ngôn, liền như thế thẳng tắp ngã xuống.
Ngã xuống trước, trong mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng kinh ngạc.
Này Nhạc Mất Quần võ công, làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như thế?
Đến tuột cùng
là tại sao?
Một chiêu kiếm giết Định Nhàn sư thái sau, Nhạc Mất Quần khắp khuôn mặt là bệnh trạng nụ cười.
Đối với vị này ngày xưa tình nhân, hắn tựa hồ không có nửa phần thương tiếc cùng hổ thẹn.
Tất cả đều là hoa sơn.
Nhạc Mất Quần yên lặng ở đáy lòng như vậy ghi nhớ.
Cũng đang lúc này, phong ốc ở ngoài đột nhiên truyền đến trận nhẹ vang lên.
Là ai?
Nhạc Mất Quần ánh mắt ngưng lại, lúc này cấp tốc từ cửa phòng đuổi ra ngoài, thế nhưng đi ra bên ngoài sau, một mặt nhìn tới nhưng không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh.
Là ảo giác sao?
Vẫn là nói, âm thanh là từ nơi khác truyền đến.
Nhạc Mất Quần lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu, vì không khiến người ta phát hiện, lập tức vội vàng nhanh chóng thả người rời đi.
Nhạc Mất Quần đi không lâu sau, cách đó không xa khác một đống gian nhà trên mái hiên, Trầm Ngạo nhấc theo Lâm Bình Chi nhảy xuống.
Lâm Bình Chi một mặt đổ mồ hôi cùng sợ hãi, liên tục hướng Trầm Ngạo cảm kích nói cảm ơn đa tạ Trầm công tử ra tay giúp đỡ, nếu không có Trầm công tử ngươi hỗ trợ, Bình Chi chỉ sợ là
khó thoát sư phụ ta độc thủ.
Nghe được Lâm Bình Chi, Trầm Ngạo trên mặt không nhìn ra nửa điểm tâm tình,
mà là khoát tay háo một cái, hờ hững nói rằng việc nhỏ một việc, ngươi không cần ký để ở trong lòng.
Ai, ta cũng không nghĩ tới Nhạc trưởng môn, dĩ nhiên là người như vậy.
Được rồi, Trầm Ngạo cũng ngụy quân tử một hồi.
Về phần hắn vì là tại sao phải cứu Lâm Bình Chi, tự nhiên là bởi vì hắn cảm thấy, hôm nay cứu người biết chuyện này, ngày sau không chắc có thể đưa Nhạc Mất Quần một món lễ lớn.
Ân, nếu không thể để Nhạc Mất Quần thân bại danh liệt, chính mình với hắn khách sáo nhiều ngày như vậy, chẳng phải là uổng phí sao?
Trầm công tử ngài cũng nhìn thấy, không nghĩ tới sư phụ ta hắn.
Hắn dĩ nhiên là một người như vậy.
Bình Chi ngày đó bái ở Hoa Sơn môn hạ, cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện nay Nhạc Mất Quần không giết Hàng Sơn phái sư thái, càng là từ trên tay ta đánh cắp ta Lâm gia tịch tà kiếm phổ.
Đối với hắn mà nói, ta đã không có giá trị lợi dụng.
Lâm Bình Chi khẩn cầu Trầm công tử thu ta làm đồ đệ, ngày khác, vãn bối nhất định sẽ báo đáp Trầm công tử.
Nói, Lâm Bình Chi liền vội vã quỳ lạy trên đất.
Báo đáp?
Ta đi.
Người báo đáp, sẽ không phải chính là đem ta tiểu sư muội Mộng Khả Khả cho truy.
Cái mặt giống tiểu bạch kiểm, Trầm Ngạo làm sao có khả năng sẽ thu hắn làm đồ.
Hiếp hiếp con ngươi sau, Trầm Ngạo lẩm bẩm mở miệng nói ngươi nghĩ từ ta này học được võ công.
Trầm công tử võ công cái thế, thậm chí có thể nói là thiên hạ võ lâm đệ nhất nhân cũng không có ngoa.
Liền ngay cả cái kia Tả Lãnh Thiền cùng Nhậm Ngã Hành đều không phải Trầm công tử đối thủ, Bình Chi tự nhiên
từng có ý nghĩ như thế.
Lâm Bình Chi tràn đầy căng thẳng nói rằng,
thu đồ đệ, mặt dưới ta còn không cái kia quyền lực, việc này đến sư môn ta gật đầu đáp ứng mới được.
Có điều, mặt dưới trong tay ta có một bộ thần công bí tịch, gọi là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chính là hôm nay ta giao cho Thiếu Lâm Tự Phương Chính Đại Sư cái kia một quyển.
Không sao, chỉ cần công tử đồng ý truyền cho ta võ công, dù cho không được sư môn nhận lời, Bình Chi lén lút cũng có thể xưng ngài là sư phụ.
Ngài nhưng có sở cầu, Bình Chi không có không tử.
Câu Trầm công tử tất thành.
Nói xong, Lâm Bình Chi lại hướng về Trầm Ngạo dập đầu mấy cái đầu.
Ta đều nói rồi, ta sẽ không thu đồ đệ.
Ngươi như lại là như vậy, vậy coi như chúng ta hôm nay chưa từng thấy.
Trầm Ngạo ngữ khí có chút không nhịn được nói.
Lâm Bình Chi không đốc, này Trầm công tử đồng ý tự truyền võ công, nhưng cũng không thu chính mình làm đồ đệ, như vậy hắn khẳng định có tính toán khác.
Ngay sau đó, Lâm Bình Chi sốt sáng hỏi Trầm công tử muốn cho Bình Chi thay ngươi làm cái gì?
Ta đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công trao tặng ngươi, mà ngươi thì cần muốn thay ta ẩn nút ở Nhạc Mất Quần bên người.
Cái khác không cần ngươi cân nhắc, ta chỉ cần ngươi ở thời khắc quan trọng nhất, có thể đứng ra bóp lột hắn ngụy quân tử một mặt.
Trầm Ngạo thăm thẳm mở miệng nói rằng,
Kim Cương Bất Hoại Thần Công môn võ công này tuy rằng rất mạnh, điểm này không giả.
Thế nhưng đối với cấp thiết muốn báo thù, đồng thời lại khuyết thiếu cảm giác an toàn Lâm Bình Chi mà nói, rõ ràng không thích hợp.
Bởi vì môn võ công này muốn tu luyện tới đại thành, chí ít cần 20 năm thời gian.
Lâm Bình Chi không thể sẽ nguyện ý chờ lâu như vậy cuối cùng hắn vẫn là sẽ đi tu luyện cái kia tịch tà kiếm phổ.
Thế nhưng, này đã đủ rồi.
Trầm Ngạo cần thiết, cũng chỉ là ở Nhạc Mất Quần bên người mai phục.
Ngoài ra, chính mình đưa Lâm Bình Chi phần này đại lễ, ngày khác Nhạc Linh San về Hoa Sơn, hắn Lâm Bình Chi còn dám đem chú ý đánh tới tiểu sư muội trên người.
Trừ phi hắn không muốn sống.
Chương 174, Oscar một kim cấp hành động.
Nghe nói Trầm Ngạo yêu cầu, Lâm Bình Chi trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khiếp sợ.
Vị này Trầm công tử, để cho mình mai phục tại Nhạc Mất Quần bên người, đến tột cùng muốn làm gì?
Vẫn là nói, hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Có điều, những này đều không phải Lâm Bình Chi cần phải đi cân nhắc. Hầu như không chút nghĩ ngợi, Lâm Bình Chi liền gật đầu đáp ứng nói.
Được.
Bình Chi đáp ứng Trầm công tử ngươi yêu cầu này. Ngày khác, Trầm công tử nhưng có sở cầu, chỉ để ý dặn dò Bình Chi.
Hừm, bí tịch thu cẩn thận, lui ra đi.
Trầm Ngạo hiếp hiếp con ngươi, lập tức đem kim cương bất hoại thần công đưa cho Lâm Bình Chi. Đối với Lâm Bình Chi đoạn phản ứng, Trầm Ngạo cảm thấy rất hài lòng.
Khoan hay nói, nếu như không phải trong bản gốc tiểu tử này hành vi quá mức các liệt, Trầm Ngạo thật muốn quá thu hắn làm đồ. Có thể chịu người khác không thể nhẫn nhịn, tính cách kiên nghị, hơn nữa phản ứng lực cùng tâm tính đều rất tốt. Đáng tiếc à, trong bản gốc hắn đối với Nhạc Linh San làm tất cả, bại lộ bản tính của người này. Loại này tiểu bạch kiểm, hắn vĩnh viễn sẽ không hoài cảm ngươi ân tình. Chỉ cần một tìm tới bò lên phía trên cơ hội, nhất định sẽ liều lĩnh không tiếc sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Người như vậy, giữ ở bên người quá nguy hiểm. Tiếp nhận Trầm Ngạo đưa tới bí tịch, Lâm Bình Chi coi như chân bảo thu vào trong ngực, lại một lần nữa nhìn Trầm Ngạo sau, lúc này mới lặng lẽ thối lui. Mắt nhìn Lâm Bình Chi sau khi rời đi, Trầm Ngạo lại quay đầu lại nhìn Ngân Định Nhàn sư thái cái kia thiền phòng, không nói gì than nhẹ một tiếng. Trên thực tế, Trầm Ngạo cũng không muốn làm như vậy một người có máu lạnh. Đối với Định Nhàn sư thái chết, hắn cũng có tiếc nuối. Nhưng vẫn là câu nói kia, không có ai trời sinh liền yêu thích người xấu kẻ ác nhân vật, có thể là tự thân một loại bất đắc dĩ, có thể là một loại đối với người khác hy sinh. Lần này, chính mình tuy rằng không có cách nào cứu Định Nhàn sư thái tên. Nhưng ngày sau, sư thái, bổn công tử vẫn là sẽ giúp ngươi đem Nhạc Mất Quần cái này ngụy quân tử đẩy vào vực sâu, bồi hôm nay ta mặt lạnh bảng quan tội ác đi. Mỗi một phần tội ác đều có thể bị cứu rồi. Liền như một tàn sát trăm vạn đế vương, tối không ăn thua cũng có thể nắm đế quốc bản đồ lớn lao đến Trung Hòa cái kia tàn sát trăm vạn tội ác. Bởi vậy chúng ta có thể đến ra một cái kết luận, các đại nhân vật cho dù như thế nào đi nữa đạo trời không tha, ít nhất cũng có thể ưu khuyết điểm rằng co, không tồn tại tội ác nói chuyện. Nếu như nghịch hướng suy nghĩ, nhưng là tiểu nhân vật môn tiêu trừ tội ác so với những kia tàn sát chỉnh tòa thành trì các đại nhân vật hiếm thấy nhiều, bởi vì rất nhiều lúc bọn họ đều chỉ có thể dùng tính mạng đi bồi cái kia phân tội ác. Ân. Trầm Ngạo kẻ này cảm thấy, chính mình nên chính là loại kia đại nhân vật. Mà Nhạc Mất Quần, khẳng định là tiểu nhân vật mà. Ai gần nhất loại này không tên càng khái, thực sự là càng ngày càng nhiều. Phòng trưng tại cái tên tác giả kia muốn ăn tiền số chữ, nghĩ nhiều như thế làm gì. Tắm rồi ngủ đi. Trầm Ngạo lắc lắc đầu, lập tức xoay người về thiền phòng đi tới. Ngay kế, Định Nhàn sư thái chết, tự nhiên bị chọc ra đến rồi. Chuyện lớn như vậy, Thiếu Lâm muốn ẩn giấu cũng không che giấu nổi a. Lúc sáng sớm, Định Nhàn sư thái thi thể bị nhấc đến trong đại điện. Mà Trầm Ngạo đám người bọn họ các loại, cũng đều bị Phương Chính đại sư mời lại đây. Phương Chính đại sư một mặt lòng dạ từ bi vẻ mặt, buồn bã ủ rũ vì đó thở dài, nói rằng ai, không nghĩ tới Định Nhàn sư thái sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đều là ta Thiếu Lâm tuần tra không nghiêm sai lầm, dẫn đến kẻ xấu thừa dịp bóng đêm phục kích sư thái. Phương Chính đại sư lần này thẳng thắn nhận sai thái độ, vừa đến thể hiện hắn cao nhân phong độ, thứ hai mà đương nhiên là vì tránh khỏi hiểm nghi. Lão hòa thượng cũng không muốn khiến người ta hiểu lầm thành, người của Thiếu Lâm tự giết Hàng Sơn phái vị sư thái này. Trung hư đạo trưởng cũng là một mặt cảm khái rất nhiều lắc lắc đầu, vì là Định Nhàn mặc niệm đạo Định Nhàn sư thái cái chết, việc quan hệ đồng lớn, nếu là điều tra rõ đến hung phạm, ta võ đang phái ổn thỏa sẽ vì sư thái giữ gìn lẽ phải, nghiêm trị hung phạm. Sư muội, Định Tĩnh cùng Định Giật sư thái hai người đều là nức nở đứng ở một bên, cầm thật chặt Định Nhàn sư thái thi thể hai tay. Định Nhàn sư thái chết. Mặt dưới đối với Hàng Sơn tới nói không khác nào trời sụp xuống a, Hàng Sơn tam định một thương một tàn, mặt dưới duy nhất võ công vẫn còn Định Nhàn cũng chết, như vậy ngày khác Hàng Sơn phái lối thoát ở nơi nào? Đối mặt cái kia tả lãnh thiền lòng ngông dạ thú, lại có ai có thể chống đối? Định Nhàn sư thái ngươi rời đi, đúng là quá vội vàng. Nhạc Mô những năm gần đây, vẫn đối với ngươi là kính ngưỡng rất nhiều. Ngươi và ta đều là Ngũ Nhạc kiếm phái đồng minh, hồi tưởng qua lại chúng ta cùng nhau cùng chống đỡ ma giáo năm tháng. Bây giờ ngươi nhưng liền như thế đi khuất. Nhạc Mỗ này trong lòng, khó chịu a. Ngươi yên tâm, nếu như có thể tra được đến tột cùng là ai hại ngươi, dù cho đánh bạc ta này cái tính mạng, cũng ắt phải sẽ vì ngươi đâm hung phạm. Ngươi liền an tâm đi thôi. Nhạc Mất Quần một mặt kích động thương tâm, thậm chí khuôn mặt còn ngậm lấy nhiệt lệ. Thời khắc này, Trầm Ngạo triệt để bái phục. Nhạc Mất Quần diễn kỹ này, sợ vãi kẻ rồi có hay không? Phải thay đổi ở đời sau, cần gì phải làm Hoa Sơn phái trưởng môn a đi hồ liễu. Thỏa thỏa Oscar một kim có hay không? Đến cùng là ra sao trong lòng tố chất, có thể làm cho Nhạc Mất Quần ở chính mình tự tay giết chết bị người hại trước mặt, còn có thể biểu hiện ra như vậy một bộ thương tâm không nớt, lệ rơi đầy mặt hành động. Trong lúc nhất thời,
trầm ngạo đối với nhạc mất quần ngụy quân tử cảnh giới, lại có một tầng mới nhận thức. Như vậy, giết chết Định Nhàn sư thái người, có khả năng nhất sẽ là ai chứ? Thiên môn đạo trưởng trầm tư một phen, lẩm bẩm hỏi. Nhạc mẫu người cảm thấy, vô cùng có khả năng là sao Nhật Nhậm ngã hành đi mà quay lại. Dù sao, hắn ở Trầm lão đệ trước mặt rơi xuống mặt mũi, hay là hắn muốn mượn chuyến này vì là đến trả thù chúng ta cũng khó nói. Nhạc mất quần kỳ thực rất muốn nói Tả Lãnh Thiền mới là kẻ cầm đầu. Thế nhưng hắn cũng biết, tự mình nói lời này cũng không thích hợp. Dù sao như thế nào đi nữa nói, Tả Lãnh Thiền hiện tại cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ. Hắn như thế bố trí Tả Lãnh Thiền, người bên ngoài sẽ nói hắn Nhạc đại trưởng môn giáp tâm bất lương. Không, sư tỷ sẽ không là Nhậm ngã hành giết. Ta biết là ai. Định Giật sư thái cắn răng, một mặt phẫn nhiên nói rằng. Ồ, là ai? Nhạc mất quần lỗ thai giãn ra, biểu hiện có vẻ hơi không bình tĩnh lên. Tả Lãnh Thiền. Định Tĩnh sư thái đem lời này tiếp tới. Này, cái này không thể nào chứ. Tả Minh chủ đang yên đang lành, tại sao muốn giết hại Định Nhàn sư thái đây? Thiên môn đạo trưởng cảm thấy kỳ quái hỏi. Hành Sơn phái Mạc đại tiên sinh sờ sờ trong râu, đứng ở một bên cũng không nói gì. Có điều, trong lúc lơ đãng hắn trong mắt đánh giá Nhạc mất quần một mặt. Có thể thấy, Mạc đại tiên sinh kỳ thực là một người rõ ràng. Hai vị sư thái, các ngươi tại sao lại hoài nghi việc này là Tả Lãnh Thiền gây nên đây? Trung hư đạo trưởng nhíu lông mày, hỏi ra trong lòng mọi người nghi ngờ vấn đề. Sau đó Định Tĩnh sư thái tự nhiên là đem trước đây không lâu, bọn họ tao ngộ Tung Sơn phái đệ tử cải trang người trong ma giáo phục kích Hàng Sơn phái sự tình nói ra. Ngược lại mặt dưới Hàng Sơn phái đã thê suy lực bạc, nếu là không nữa đem việc này nói ra, ngày sau e sợ sẽ càng thêm tứ cố vô thân. Chương 175, giúp Nhạc Linh San em gái mở ra xạ gì gặng. Theo Định Tĩnh sư thái một lời nói xong, mọi người phẫn khái giả có, căm hận giả có, Nhạc mất quần càng là vô cùng đau đớn mắng to Tả Lãnh Thiền đê tiện vô liêm sỉ. Có điều Định Tĩnh sư thái nói sau đó, ngoại trừ giúp tẩy thoát Trầm Ngạo khả năng là hung thủ hiểm nghi ở ngoài, đưa đến hiệu quả cơ bản bằng không có. Mọi người mắng thì mắng, lại không một người đứng ra nói muốn đi tìm Tả Lãnh Thiền tính sổ. Đối mặt vấn đề thế này, đoàn người cũng không đốc. Đi chỉ chứng Tả Lãnh Thiền là hung thủ giết người. Đừng nghịch, chứng cứ đâu? Chưa chừng tìm tới Tung Sơn phái sau đó, Tả Lãnh Thiền còn muốn cắn ngược lại ngươi một cái, nói ngươi tùy ý nói xấu Tung Sơn phái thuần khiết. Ngoài ra, Định Nhàn sư thái chết, đến tột cùng có phải là Tả Lãnh Thiền, ở trong lòng mọi người còn phải đánh dấu chấm hỏi đây. Có thể nói, Định Nhàn chết, mặt dưới người ở chỗ này đều có hiểm nghi. Dù sao Định Nhàn là chết ở trong Thiếu Lâm tự, sao muộn mọi người lại toàn bộ đều ở bên trong Thiếu Lâm tự. Bởi vậy, ngoại trừ Trầm Ngạo trong lòng biết hung phạm chính là Nhạc mất quần ở ngoài. Còn lại trưởng môn các phái, trong lòng đối với việc này đều không chắc chắn, mỗi người có các cái nhìn. Sau đó trưởng môn các phái còn có Trung Hư, Phương Chính liền Định Nhàn chết, triển khai một loạt thảo luận. Nửa ngày trôi qua, cuối cùng nhưng vẫn cứ không có cái kết luận. Lúc xế chiều, Thái Sơn phái Thiên môn đạo trưởng đưa ra cáo tử. Lý do là phải về sơn môn, đề phòng Tả Lãnh Thiền đê hèn thủ đoạn. Hiển nhiên, Thiên môn đạo trưởng là thuộc về tin tưởng Định Tĩnh sư thái mấy câu nói người. Sau đó, Mạc đại tiên sinh cũng đưa ra cáo tử. Lý do là hắn cậu hai con thứ ba con gái nhỏ phải lập gia đình, hắn phải đi về uống rượu mừng. Đối với Mạc đại tiên sinh lý do này, mọi người cùng nhau biểu thị mồ hôi chảy ròng. Lại nói Mạc đại tiên sinh, ngài muốn đi cũng không cần tìm như thế một cái cớ chứ. Theo Thái Sơn cùng Hành Sơn hai phái trước sau rời đi, Trung Hư đạo trưởng cũng không lý do lại tiếp tục lưu lại xuống, lúc này cũng mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Tuy rằng hiện thực rất tàn khốc, nhưng điều này cũng có thể chính là chân thực giang hồ. Hàng Sơn phái hai vị sư thái thấy không có người thay bọn họ lộ ra hoan quất, mà mặt dưới Hàng Sơn lại thực lực rất là tổn hại, bất đắc dĩ chỉ lựa chọn tốt lui giữ sân môn. Lần này, Hàng Sơn phái là chân tâm không dám trở ra. Cuối cùng còn lại Trầm Ngạo, bởi vì phải bồi Nhạc Linh San về Hoa Sơn đi một chuyến, không thể không cùng Nhạc mất quần bọn họ cùng ra đi. Song phương liền Nhạc Linh San em gái chuyện này, đều rất có hiểu ngầm duy trì trầm mặc. Dù sao, Trầm Ngạo gọi Nhạc mất quần Nhạc lão ca, có thể Nhạc Linh San lại bị vị này Trầm lão đệ cám dỗ. Quan hệ này mà, thật là có chút thác loạn. Về Hoa Sơn trên đường, Nhạc mất quần nhiều lần cũng muốn hỏi Trầm Ngạo, nếu không sau đó liền đổi giọng xưng ngươi hiền chất quên đi. Như vậy, ngươi cũng thật trực tiếp đem con gái của ta cưới đi. Có điều vừa nghĩ tới, nếu để cho vị này Trầm công tử vô duyên vô cớ so với mình thấp đồng lửa, lời này lại thật là có chút không mở miệng được. Dù sao Nhạc mất quần dối trá bề ngoài dưới, không phải là loại kia yêu thích đắc tội người tính cách. Gả không được con gái chuyện nhỏ, nhưng nếu như trêu đến vị này Trầm công tử không cao hứng, đó mới là phiền toái lớn a. Không thấy Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiền đều bị vị này Trầm công tử cho thu thập một trận sao? Có thể nói, mặt dưới Nhạc Mất Quần đánh bàn tính cùng Phương Chính đại sư là nhất trí. Vậy thì là đối với này Trầm công tử, chỉ có thể là lôi kéo cùng liên hợp, mà không thể đắc tội. Rời đi Thiếu Lâm tự sau, Trầm Ngạo đối với Đông Phương em gái sắp xếp cho mình cái kia một nhóm thủ hạ cũng không tốt mang tới. Dù sao mặt dưới Hoa Sơn phái tổng cộng liền như vậy mười mấy đệ tử, ngươi một người ngoài đi vào bái phỏng, mang hơn trăm người là mấy cái ý tứ a? Bất đắc dĩ, Trầm Ngạo không thể làm gì khác hơn là trong bóng tối chỉ thị những người này, trước tiên đi Hằng Sơn phái dưới chân núi cùng Thanh Loan cung còn lại đệ tử ngoại môn cùng nhau chờ. Tính ra, mặt dưới Trầm Ngạo dưới trướng vẫn đúng là tụ tập một đám tử nhân mã. Tuy rằng này hơn 100 người, thực lực so với Tung Sơn phái, Thiếu Lâm phái, Võ Đang phái những môn phái này hơi có không kịp. Thế nhưng đối lập Hoa Sơn, Hằng Sơn này hai đại môn phái mà nói, nhưng là mạnh hơn quá nhiều. Cho tới Hành Sơn phái cùng Thái Sơn phái, nhân gia đệ tử muốn so với mình nhiều lắm. Thế nhưng Trầm Ngạo người, đi chính là tinh anh con đường A. Dưới trướng nhiều người như vậy, tu vi yếu nhất cũng có Minh Kính Kỳ đỉnh phong, ngoài ra đều là Hóa Kính Kỳ cùng Tiên Thiên Kỳ môn nhân. Phóng mắt Tiếu Ngạo giang hồ thế giới này, Hóa Kính Kỳ tu vi võ công kỳ thực đều xem như là lợi hại. Liên như vậy, Trầm Ngạo mang theo 4 cái tùy tùng, theo Hoa Sơn phái mọi người một đường mênh mông quần quận đi Hoa Sơn. Dọc đường, Lâm Bình Chi miễn không được đối với Trầm Ngạo có bao nhiêu nịnh bợ. Từ khi ở Trầm Ngạo đưa cho Kim Cương Bất Hoại Thần Công sau, vị này liền bắt đầu không dừng tận tham dục. Dưới cái nhìn của hắn, vị này Trầm công tử võ công đứng đầu thiên hạ, tu luyện khẳng định không ngừng một bộ Kim Cương Bất Hoại Thần Công á làm sao? Lâm Bình Chi căn bản không rõ ràng Trầm Ngạo trong lòng chân thực ý nghĩ. Đối xử hắn, Trầm Ngạo chỉ khi hắn là một có thể lợi dụng chó hoang, tâm tình tốt thời điểm ném một hai khối xương vẫn được, thật làm cho Trầm Ngạo thu dưỡng hắn. Trầm Ngạo còn sợ chọc cuồng khuyển chứng đây. Sau 3 ngày, Trầm Ngạo theo Nhạc Mất Quần đoàn người đi tới Hoa Sơn. Đồng thời ở đến Hoa Sơn cùng một ngày, Trầm Ngạo liền thông qua hệ thống vì Nhạc Linh San chữa khỏi con người. Hơn nữa, cũng không biết là Trầm Ngạo ác thú vị vẫn là những nguyên nhân gì khác, cho Nhạc Linh San hối đoái con ngươi dĩ nhiên là một đôi song câu ngọc xạ gìn gặng. Đúng, không có sai. Chính là song câu ngọc xạ gìn gặng. Làm Uchiha bộ tộc huyết kế giới hạn, xạ gìn gặng uy danh vẫn là rất mạnh mẽ. Như vậy, Trầm Ngạo tại sao không hối đoái càng mạnh mẽ một điểm mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng đây? Đây đương nhiên là bởi vì đồ chơi kia quá đắt, Trầm Ngạo hối đoái không nổi a. Đơn câu ngọc xạ gìn gặng cần 1 vạn điểm tích phân hối đoái, song câu ngọc xạ gìn gặng 2 vạn. Tam câu ngọc xạ dỉn gẳng 4 vạn, mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng 12 vạn, mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng vĩnh cửu 34 vạn, dỉn nghệ gẳng 50 vạn. Như thế đắt đỏ giá cả, lấy hiện trong tay Trầm Ngạo điểm tích phân, dù cho là bán đứng hắn cũng hối đoái không tới một đôi mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng a. Linh San em gái con ngươi phục minh sau, tự nhiên là mừng rỡ đan sen hài lòng cũng lên. Lập tức, liền ôm Trầm Ngạo liên tiếp hôn đến mấy lần. Trầm Ngạo cũng không phải lo lắng Nhạc Linh San em gái sẽ dùng xạ dỉn gẳng dọa đến Lão Nhạc cùng Ninh Nữ Hiệp bọn họ. Dù sao thế giới quy tắc bại ở đằng kia, chính mình liền chạm bá đao đều dùng không được, Linh San em gái làm sao có khả năng triển khai đạt được xạ gìn gẳng. Muốn nàng thật có thể dùng ra đến, đó mới là có quỷ đây. Cũng nhân như vậy, ở đây mới trong thế giới, song câu ngọc xạ gìn gẳng đối với Nhạc Linh San tới nói, vẹn vẹn là một đôi bình thường con người. Làm bạn Nhạc Linh San nửa ngày sau, Linh San em gái mới cuối cùng cũng coi như nhớ tới muốn đi đem cái tin tức tốt này nói cho Ninh Nữ Hiệp. Có thể không rảnh rỗi Trầm Ngạo, không khỏi có lại đi tư quá nhai vừa xem tâm tư. Ân, dù sao bi động cửu âm chân kinh là hắn hết sức lưu lại. Lúc đó Trầm Ngạo như vậy làm, chỉ do hứng thú đến rồi. Thật giống như một ít người yêu thích ở một ít danh thắng di tích cổ bên cạnh, khắc lên nào đó nào đó nào đó từng du lịch qua đây, bọn ngươi còn không quỳ xuống dập đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, đã nói là dập đầu ngàn lần đây. Đến tư quá nhai sau, Trầm Ngạo trực tiếp hướng đi ở trong đó. Không ngờ tới trước bị Trầm Ngạo đóng kín vách đá, bây giờ đã bị tạc mở. Ngần người một chút sau, Trầm Ngạo lập tức đã nghĩ đến tạc mở vách đá này người khởi xướng, chỉ sợ cũng là lệnh Hồ Sung. Ngày đó, Trầm Ngạo lưu lại này bộ cửu âm chân kinh, kỳ thực cũng không thiếu có bồi thường lệnh Hồ Sung ý tứ. Dù sao, đối với Đông Phương em gái Trầm Ngạo là tình thế bắt buộc, cứ việc lệnh Hồ Sung người này không hiểu được đi quý trọng. Ân, nói tóm lại, Trầm Ngạo không muốn có nợ người khác đồ vật cảm giác. Vì lẽ đó, biết do cửu âm chân kinh có thể bị lệnh Hồ Sung được, hắn vẫn là như thế đi làm. Tiến vào cái kêu bí động sau đó, Trầm Ngạo đánh giá một mặt ngũ nhạc kiếm phái khắc họa ở trên vách đá kiếm pháp, ân, vẫn còn ở đó. Lại nhìn một chút chính mình khắc xuống cửu âm chân kinh, sắc, tình huống thế nào? làm sao bổn công tử khắc cửu âm chân kinh, toàn bộ bị xóa đi. Trầm Ngạo cảm thấy kinh ngạc đi lên trước, nhìn kỹ một chút. Không sai. Xác thực toàn bộ là bị xóa đi, hơn nữa thông qua dấu vết đến xem, tựa hồ là sử dụng kiếm cho xóa đi. Đến tột cùng sẽ là ai? Phong Thanh Dương, vẫn là Lệnh Hồ Sung. Phong Thanh Dương ông lão kia không lý do sẽ xóa đi, như vậy còn lại khả năng, cũng chỉ có Lệnh Hồ Sung. Ha ha, ha ha ha, trong giây lát này, Trầm Ngạo vẻ mặt lạnh xuống. Lệnh Hồ Sung nha, Lệnh Hồ Sung. Đều nói Tiếu Ngạo giang hồ bên trong, to lớn nhất ngụy quân tử là Nhạc Mất Quần. Bây giờ theo ta thấy, sợ là có một người khác mới đúng không? Ngươi xóa đi ta khắc xuống cửu âm chân kinh, đến tột cùng là ôm mục đích thế nào đây? Không muốn để cho Hoa Sơn phái những người khác học được, vẫn là nói, ngươi nghĩ chính mình độc chiếm môn võ công này. Trầm Ngạo cười gần lầm bầm lầu bầu một phen. Đối với Lệnh Hồ Sung học đi này bộ cửu âm chân kinh, Trầm Ngạo kỳ thực cũng không để ý cửu âm chân kinh tu luyện tới viên mãn, nhiều nhất cũng chính là ảnh bộ cảnh một tầng đến đỉnh. Dù sao thế giới này không giống chủ thế giới, pháp tắc ràng buộc mạnh hơn nhiều. So sánh hai cái thế giới pháp tắc hạn chế đến xem, rõ ràng chủ thế giới còn rộng rãi hơn rất nhiều. Ở chủ trong thế giới, chính mình có thể sử dụng thuấn gian di động, có thể sử dụng thiên tỏa chẳng nguyện. Thế nhưng ở trên cái thế giới này, những này đều không thể sử dụng. Nói cách khác, Trầm Ngạo có thể gặp phải mạnh nhất kẻ địch, kỳ thực cũng là ảnh bộ cảnh một tầng thực lực. Ngay xưa, Độc Cô Cầu bại bị chính mình mới vừa triệu hoán đến chủ thế giới thời điểm, không cũng mới cái kia tu vi sao. Chân chính để Trầm Ngạo cảm thấy khó chịu, không phải Lệnh Hồ Sung quấn đi cửu âm chân kinh, cũng không phải hắn đem trên vách đá chữ viết toàn tiêu hủy, mà là cờ mở nở, khiến cho hồ trùng không có cho mình dập đầu. Nói cẩn thận dập đầu ngàn lần đây. Lệnh Hồ Sung ngươi học nhân gia võ công, liền đầu đều không bái, có còn hay không một chút tố chất? Kẻ cặn bã, bại hoại, xuất sinh a. Nhìn thấy trước vách đá diện, bóng loáng không có nửa điểm dấu vết mặt đất, Trầm Ngạo tức giận phi thường khó chịu. Trong nháy mắt, điều này làm cho Trầm Ngạo đối với Lệnh Hồ Sung cái kia ném đi ném hảo cảm đều không có. Lần sau gặp lại đến cái kia hùng hài tử, cần phải dạy dỗ hắn làm người như thế nào. Khó chịu nói xong lời này, Trầm Ngạo liền rời khỏi Tư Quá Nhai. Đến chỗ này, chỉ là vì trở lại chốn cũ, mặt dưới Trầm Ngạo đã hiểu rõ đến hắn muốn phải thấu hiểu tin tức, tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục ở lại. Rời đi Tư Quá Nhai sau, Trầm Ngạo liền trực tiếp chạy đi Phong Thanh Dương ở sau núi cái kia nơi tí Úc. Cách nhau rất xa, Trầm Ngạo liền nhấc theo một bình rượu ngon hét lên Phong lão đầu, gần nhất có khỏe không? Vãn bối tới thăm ngươi. Ồ, Trầm tiểu tử. Ha ha ha, rất khỏe mạnh a. Trầm tiểu tử, ngươi làm sao đột nhiên có hứng thú tới thăm lão nhân gia ta? Phong Thanh Dương đi ra ngoài phòng, nhìn thấy người đến càng là Trầm Ngạo, lúc này cực kỳ mừng rỡ tiến ra đón. Tiện đường đến rồi chuyến Hoa Sơn, đơn giản liền tới thăm ngươi một chút á, gần nhất trải qua thế nào? Trầm Ngạo đi tới Phong Thanh Dương tỳ ốc trước phòng bên cạnh cái bàn đá, để bầu rượu xuống, ngồi trên mặt đất. Còn không phải như cũ, có điều những ngày gần đây, ta tính cực tự động lại cân nhắc mấy chiêu kiếm pháp, chờ một lúc có thể muốn tìm ngươi cẩn thận lĩnh giáo. Hả, thật sao? Trước đây không lâu lão gia ngài có phải là thu rồi cái đồ đệ, gọi là Lệnh Hồ Sung? Ồ, làm sao, hắn gặp ngươi? Nhất định bị tiểu tử ngươi giáo huấn đến mức rất thảm đi, ai, cái kia hôn tiểu tử, ta đã sớm nói cho hắn, hắn không thể sẽ là đối thủ của ngươi. Nếu là hắn tĩnh tâm tu luyện cái 30, 50 năm, đúng là còn có một tia hy vọng. Ta ngược lại không cùng hắn động thủ, có điều tiểu tử kia gần nhất làm chuyện lớn, nghĩ đến ngài còn không biết chứ. Đối với Phong Thanh Dương dạy dỗ tên đồ đệ này, Trầm Ngạo không muốn đánh giá cái gì. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, hắn không thể bôi đen Lệnh Hồ Sung cái kia hùng hài tử a. Gọi ngươi học xong võ công không dập đầu, xem bổn công tử làm sao ở Phong Thanh Dương trước mặt bố trí ngươi. Đại sự, Lệnh Hồ Sung làm cái gì? Phong Thanh Dương hiếu kỳ hỏi. Trợ giúp ma giáo thánh cô, cứu ra ma giáo tiền nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Mặt dưới, ta đối với vị kia Lệnh Hồ thiếu hiệp hành động, nhưng là khâm phục không thôi a, chuyện như vậy, người bình thường nào dám làm a. Trầm Ngạo khoát tay háo một cái, cho Phong Thanh Dương rót một chén rượu. Nghe Trầm Ngạo lời này, Phong Thanh Dương sắc mặt trầm xuống. Việc này là thật sự. Mấy ngày trước, Nhậm Ngã Hành hiện thân Thiếu Lâm tự, vẫn cùng tại hạ chỉ giáo một phen, ngươi nói vậy còn giả bộ. Trầm Ngạo hỏi ngược lại. Nhất thời, Phong Thanh Dương liền không lời nào để nói. Sau một lúc lâu, Phong Thanh Dương thăm thẳm thở dài, cười khổ nói không nghĩ tới đến ta cái này tuổi, vẫn là mắt giờ bị mở một hồi, nhận thức sai người. Trước ta nhìn tiểu tử kia rất vừa mắt, làm sao sẽ bị người trong ma giáo lợi dụng đây? Đồ tôn tự có đồ tôn phúc, Phong lão ngươi nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Đến, uống rượu uống rượu. Trầm Ngạo kẻ này vô liêm sỉ bố trí người sau, lại làm bộ thiên lương lên. Thật giống như mới vừa nói người nói xấu, không phải hắn như vậy. Tiếp nhận Trầm Ngạo chén rượu, Phong Thanh Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng chỉ là túi đầu một cái nâng cốc uống vào. Phòng trưng vào lúc này, hắn đối với lệnh Hồ Xung tiểu tử kia đã thất vọng cực độ chứ. Bồi tiếp Phong Thanh Dương uống xe rượu, lại luận bàn một hồi kiếm pháp sau, Trầm Ngạo liền trở lại Hoa Sơn ngọn núi chính trên. Trở lại ở lại gian phòng lúc, Nhạc Linh San đã ở gian nhà chờ đợi. Nhìn thấy Trầm Ngạo trở về, Nhạc Linh San lập tức hài lòng nhảy nhảy nhót nhót đi lên trước, cười hì hì nói Trầm đại ca, ngươi đi đâu vậy? Ta đến tìm ngươi nhưng chưa thấy người, ở này trong phòng đợi ngươi đã lâu. Hả, tùy tiện đi dạo một chút. Thế nào? Con ngươi còn thích đứng chưa? Thích đứng A, đương nhiên thích đứng. Cũng như lúc trước không ngủ thời điểm như thế, hì hì, Trầm đại ca y lý thuật đúng là quá cao minh. Ngươi không phải cùng ngươi mẹ đi tới sao, làm sao liền đến? Trầm Ngạo duỗi ra hai tay, theo thói quen đem Nhạc Linh San ôm vào trong ngực. Đồng thời làm ác bàn tay lớn, càng là đem Linh San em gái một con thỏ vương cầm ở trong tay thưởng thức. Lại nói, Linh San em gái đôi thỏ vương vẫn đúng là rất hấp dẫn à, làm sao thưởng thức đều chơi không chán. Đồ chơi này có thể chơi chán sao? Chương 177, cho Hoa Sơn phái lễ hỏi. Bị Trầm Ngạo như vậy khinh bạc, Nhạc Linh San cũng không tức giận. Trước mắt nàng con ngươi thật vất vả sáng tỏ, trong lòng có thể hài lòng lắm. Con ngươi thấy rõ sau, Nhạc Linh San chỉ cảm thấy cả cuộc đời đều tràn ngập ý nghĩa. Hồi tưởng con ngươi vừa mù thời điểm, nàng chỉ cảm thấy nhân sinh đều trở nên u ám lên, thậm chí nội tâm đầy dây tuyệt vọng. Cũng liền từ lúc ấy, Trầm đại ca không có ghét bỏ chính mình, đồng thời tận tâm tận lực chăm sóc chính mình, trợ giúp chính mình trị liệu con ngươi. Hiện nay, Nhạc Linh San trong lòng đối với Trầm Ngạo có chỉ là nồng đậm cảm kích cùng ái mộ. Cặp con ngươi linh động kia, trước mắt liền như nước gấm áp nhìn kỹ Trầm Ngạo. Nhạc Linh San ngây thơ bốn eo eo, tiến vào Trầm Ngạo trong lồng ngực, ha ha cười không ngừng nói ta con ngươi có thể nhìn thấy đồ vật sau đó, không biết tại sao, rất muốn xem chính là Trầm đại ca mặt. Trầm đại ca, ngươi biết không? Ở không nhìn thấy đồ vật đoạn thời gian đó bên trong, ta trong đầu đảo tưởng đến nhiều nhất chính là dung mạo của ngươi. Cho tới nay, San Nhi liền biết, Trầm đại ca nhất định phi thường tuấn lãng. Không nghĩ tới con ngươi phục minh sau, mới phát hiện Trầm đại ca so với San Nhi tưởng tượng còn dễ nhìn hơn nhiều lắm. Ồ, đẹp cỡ nào? Bị yêu thích cô gái như thế khích lệ, Trầm Ngạo vẫn là rất hài lòng. Nhạc Linh San thật lòng suy nghĩ một chút, lập tức chớp chớp mặt lớn tỉnh, mê ly hồi đáp nói tóm lại, chính là so với ta tưởng tượng còn dễ nhìn hơn. Hơn nữa không biết tại sao, nhìn thấy Trầm đại ca dáng vẻ, San Nhi luôn có một loại tự quen biết cảm giác. Thật giống như, chúng ta ở nơi nào gặp tự. Nhưng là Trầm đại ca, ta trước đây gặp người sao? San Nhi làm sao không nhớ ra được? Nghe được Nhạc Linh San lời này, Trầm Ngạo kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cha cha, chính mình không phải là cùng San Nhi em gái từng có một mặt. Về nhớ lúc đầu chính mình mới lên Hoa Sơn, liền trong lúc lơ đãng nhìn thấy này em gái rửa giấy hình ảnh. Trầm Ngạo vốn tưởng rằng, Nhạc Linh San đem sự kiện kia sớm đã quên, không nghĩ tới trong đầu của nàng còn có ngay lúc đó ấn tượng a. Lại nói, loại này bị hư hỏng hình tượng sự tình, tuyệt đối không thể để cho San Nhi em gái phát hiện a. Ngay sau đó Trầm Ngạo vội vã tăng nhanh ngón tay động tác, đem vỏ đại vương phải niết niết trái vò vò. Trầm đại ca, đừng nghịch. Vạn nhất cha mẹ bọn họ đến rồi nhìn thấy làm sao bây giờ? Bị Trầm Ngạo như thế làm loạn, Nhạc Linh San quả nhiên không có thâm nhập tiếp tục suy nghĩ cái này để, mà là kiều hồng nộn nộn gò má, ngượng ngùng nói. San Nhi, vào buổi tối, ta đi tìm cha ngươi nói một chút ngươi cùng chuyện của ta. Nếu là cha ngươi đáp ứng, qua mấy ngày ngươi hãy cùng ta cùng rời đi Hoa Sơn chứ? Có được hay không? Trầm Ngạo kề sát ở Nhạc Linh San lỗ thai, lẩm bẩm khẽ nói. Nghe được người yêu mấy lời nói này, Nhạc Linh San chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy nùng tình mật ý, vui dạo rực gật gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận Trầm Ngạo sắp xếp. Trước mắt quan hệ của hai người đã thân mật đến một bước này, đón lấy nên chuyện đã xảy ra, vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông chuyện. Huống chi, Trầm Ngạo những ngày qua thật là nhịn được đủ gian khổ. Bây giờ con ngươi khôi phục Nhạc Linh San, xem ra tướng mạo càng hiện ra xinh đẹp gợi người. Như nước hai con mắt, thiếu nữ non nớt khuôn mặt, ngây thơ hoạt bạt dáng vẻ, đối với Trầm Ngạo mà tới nói không thể nghi ngờ là rất lớn dụ hoặc. Không biết từ lúc nào, Trầm Ngạo làm chuyện xấu hai tay liền bắt đầu bóc ra từng mảng tiểu sư muội quần áo, thời gian ngắn ngủi, tiểu sư muội liền bị Trầm Ngạo bóc thành một con cừu nhỏ trắng mướt. Bị Trầm Ngạo như thế một cái ôm vào trong ngực Nhạc Linh San, ửng đỏ gò má đều sắp giật chảy ra nước. Nếu là đổi làm trước đây Nhạc Linh San, cố gắng còn có thể chống cự Trầm Ngạo lần này cử động. Nhưng bây giờ nàng hai mắt phục minh, tâm tư chỉ muốn làm sao cố gắng báo đáp vị này Trầm đại ca, thuận tiện nói hết một hồi chính mình nồng đậm yêu thương. Kết quả là ở ấm ở bên dưới, Nhạc Linh San liền đi theo Trầm Ngạo Ma chảo. Thời khắc này, bên trong gian phòng cảnh sắc đặc biệt thoải mái. Làm sao, Nhạc Linh San đôi kia đồ sộ thỏ vương, người bên ngoài là không có mắt phúc nhìn thấy. Lượt hết 1 vạn chữ 3. Nói tóm lại, Trầm Ngạo cùng Linh San em gái lần thứ nhất, vẫn tính là tương đương vui vẻ. Mặc dù đối với phương diện kia, Nhạc Linh San động tác khá ngây ngô cùng mới lạ. Nhưng ở Trầm Ngạo dưới sự chỉ dẫn, đều hoàn thành đến không sai. Đặc biệt là cái kia màu mỡ thỏ trên dưới lắc lư dáng vẻ, suýt chút nữa không đem Trầm Ngạo ngụm nước cho chảy ra. Thành thật mà nói, Trầm Ngạo cũng không ngờ rằng, ở Tiếu Ngạo giang hồ trong thế giới chính mình cái thứ nhất đẩy em gái dĩ nhiên sẽ là Nhạc Linh San. Nay lúc trước, hắn nhưng là không chút suy nghĩ quá. Dù sao giáo chủ em gái cũng còn tốt, chỉ cùng Lệnh Hồ Sung một người có cảm tình gút mắc. Thế nhưng Nhạc Linh San, nhưng là thỏa thỏa có 2 đại tình địch tương cạnh tranh a. Nói đi nói lại, nếu như không phải lúc trước Lệnh Hồ Sung cái kia một chiêu kiếm, Trầm Ngạo chân tâm chưa chắc có cơ hội có thể chiếm cứ Nhạc Linh San phương tâm. Vì lẽ đó, Trầm Ngạo muốn nói đúng lắm, tất cả những thứ này đều là số mệnh an bài nha. Lệnh Hồ thiếu hiệp, tuy rằng ta lấy ngươi tiểu sư muội, nhưng ngươi chớ có trách ta. Càng vô liêm sỉ, xa cuối chân trời Lệnh Hồ thiếu hiệp đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu xanh mượn. Buổi tối thời điểm, Trầm Ngạo đi bái phòng một hồi Nhạc trưởng môn. Ân, rất mịt mở nhấc nhấc hắn cùng Nhạc Linh San sự việc của nhau. Đối với này, Nhạc trưởng môn cũng là đã sớm chuẩn bị. Ở Trầm Ngạo muốn theo Nhạc Linh San đồng thời về Hoa Sơn thời điểm, hắn liền ngờ tới tình cảnh này, bởi vậy Nhạc trưởng môn cũng rất mịt mờ nhấp nhấp, lễ hỏi có phải là muốn đem đến. Trầm Ngạo đùng một hồi, liền đem Cửu Âm Chân Kinh đưa tới. Ngược lại đồ chơi này Lệnh Hồ Sung đã luyện, đến thời điểm nhìn hai vị tu luyện Cửu Âm Chân Kinh thầy cho đến cùng ai càng lợi hại. Đương nhiên rồi, đem Cửu Âm Chân Kinh cho Nhạc mất quần thời điểm, Trầm Ngạo cũng là đem bộ công pháp kia thổi đến mức có ở trên trời không có dưới đất. Hoa Sơn phái Khai Sơn sư tổ chính là Hắc Đại Thông, mà Cửu Âm Chân Kinh nhưng là Hắc Đại Thông sư phụ Vương Trùng Dương xảo ngộ chiếm được đỉnh cấp bí tịch võ công. Những thứ này đều là có lịch sử căn cứ, nói ra cũng không sợ Nhạc mất quần không tin. Nhìn thấy Trầm Ngạo truyền đạt bí tịch võ công sau, Nhạc mất quần nhất thời liền cho khiếp sợ đến. Hoa Sơn phái Tử Hà thần công chính là căn cứ Tiên Thiên công cải biên mà đến, đối với toàn chân giáo ghi chép, Hoa Sơn phái đương nhiên cũng lưu giữ lại. Người khác chưa từng nghe nói Cửu Âm Chân Kinh lai lịch cùng với tên tuổi, nhưng không có nghĩa là hắn Nhạc mất quần không biết ta. Thời khắc này, Nhạc mất quần chân tâm không biết là nên vui mừng hay là nên đau bi ặc. Hắn đã không chứng tờ tờ. Ân, nói tóm lại, Nhạc mất quần thực sự là hối hận đến đòi mạng a. Sớm biết gả cái con gái, có thể đổi lấy một quyển như thế lợi hại bí tịch võ công, vậy mình còn dành cái kia tịch tà kiếm phổ cái giam a. Huống hồ, bởi vì cái kia tịch tà kiếm phổ, chính mình còn cắt nam nhân tối trọng yếu 2 cái chứng chứng. Cảm giác như vậy thật giống như lao lực nửa đời, thật vất vả tập hợp tiền mua đủ một gian nhà. Kết quả mới biết, nhà mình dưới cửa có một mỏ vàng. Cơ mờ nở. Nếu như chính mình sớm được này Cửu Âm Chân Kinh, còn luyện cái giám tịch tà kiếm phổ a. Trong nháy mắt, Nhạc mất quần đều có một loại lập tức lao ra đem Lâm Bình Chi cho chém cho bớt hận kích động a. Chương 178, nhìn trộm Ninh nữ hiệp tắm rửa. Không cần hoài nghi, vào giờ phút này Nhạc trưởng môn trong lòng, tuyệt đối là giống như 1 triệu con khỉ đang đùa nghịch trong đầu. Thế nhưng có câu thoại nói được lắm, tạt nước ra ngoài thu không trở lại nha. Cắt xuống chứng chứng, cũng giải không ra. Lão Nhạc này trong đầu, lại là nóng giận lại là tiếc nuối, thế nhưng hắn còn phải đầy cõi lòng cảm kích đối với Trầm Ngạo biểu thị lòng biết ơn. Không có cách nào a, Cửu Âm Chân Kinh phần này lễ hỏi thực sự là quá nặng lễ. Quan hệ đến ngày sau, Hoa Sơn phái hưng suy hay không? Có này bộ Cửu Âm Chân Kinh, trước mắt Lão Nhạc đối với lớn mạnh Hoa Sơn phái, đã có 100% tự tin. Đáp ứng đem Nhạc Linh San gả cho Trầm Ngạo sau đó, Nhạc mất quần tâm tình cực kỳ phức tạp đem Trầm Ngạo ra ngoài phòng. Đóng cửa phòng sau, Nhạc mất quần lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra cái kia bản tịch tà kiếm phổ đến. Nhiều lần nhìn trong tay tịch tà kiếm phổ, Nhạc mất quần mở cửa sổ ra, chính là buồn bực đem tịch tà kiếm phổ cho văng ra ngoài. Đi ngươi ma túy tịch tà kiếm phổ. Đi đại gia ngươi tịch tà kiếm phổ. Lão Nhạc đem tịch tà kiếm phổ ném ngoài cửa sổ vách núi, kết quả là, ngồi xổm ở bên ngoài góc tường dưới chờ đợi Lâm Bình Chi, nắm lấy vô cùng trọng yếu thời cơ, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên dưới vách núi tìm kiếm. Thời khắc này, Tiếu Ngạo bên trong thế giới người thứ 2 vào cung nam nhân tức sẽ sinh ra. Từ Nhạc mất quần trong phòng đi ra sau đó, Trầm Ngạo tâm tình có vẻ đặc biệt vui vẻ. Cùng Linh San em gái việc này, chỉ cần Lão Nhạc gật đầu, cái kia trên căn bản xem như là ổn. Cổ đại nhi nữ việc kết hôn, bình thường đều là cha mẹ làm chủ. Trước mắt coi như Lệnh Hồ Sung như thế nào đi nữa không phục, tìm đến mình phiền phức, Linh San em gái cũng là không chạy. Đi ngang qua Hoa Sơn trong biệt viện nhà tắm lúc, Trầm Ngạo ở lại bước chân, ngượng ngùng nở nụ cười. Lại nói, này có tính hay không trốn cũ đây? Trước mắt San Nhi đã đi nàng mẹ trong phòng ngủ chứ? Nếu không, chính mình lại lưu vào xem. Nghĩ tới đây, Trầm Ngạo lúc này mở ra nhà tắm môn, chui vào. Có điều đừng hiểu lầm, Trầm Ngạo ý nghĩ rất đơn thuần, hắn vẹn vẹn là muốn nghiệm chứng một hồi ngồi ở bể tắm bên trong cái kia góc độ, có thể không nhìn thấy xà nhà trên toàn cảnh. Tiến vào nhà tắm sau đó, Trầm Ngạo ngồi xổm ở bể tắm cố ý ngẩng đầu quan nhìn một cái, phát hiện cái góc độ này đại khái có thể nhìn thấy mai phục tại người ở phía trên một nửa bộ mặt. Cũng còn tốt. San Nhi em gái lúc đó nên chỉ nhìn thấy chính mình con ngươi, cùng một nửa mũi. Cứ như vậy, mặc dù ngày sau San Nhi hồi tưởng lại tình cảnh này, chính mình cũng có ngụy biện lý do. Ân, chỉ cần là không thấy chính mình cả khuôn mặt, việc này là có thể đánh chết không thừa nhận. Mặc kệ Linh San em gái có tin hay không, ngược lại Trầm Ngạo là tin. Tung tung tung. Cũng đang lúc này, phía ngoài phòng đột nhiên truyền đến từng trận nhỏ bé động tĩnh. Trầm Ngạo lỗ tai giật giật, khiếp con ngươi hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa sổ song xa, Trầm Ngạo nhìn thấy Nhạc Linh San mông lung bóng người ở ngoài phòng nhấc theo một thau nước nóng đi tới. Ân, còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài, đây đương nhiên là Trầm Ngạo thị lực khác hẳn với người thường cố sự. San Nhi em gái đến rửa giấy, ta vào lúc này là nên phi thường thân sĩ đi ra ngoài để cho nàng đi vào rửa giấy. Hay là nên làm nóng một chút lúc trước cảnh tượng, nằm nhoài xà nhà trên thưởng thức một hồi đây. Nói đi nói lại, Trầm Ngạo vẫn là phi phường hoài niệm lần trước loại kia kích thích cảm giác ra. Lúc này, Trầm Ngạo nội tâm xuất hiện một chính nghĩa tiểu nhân, cùng một tà ác tiểu nhân. Sau đó, chính nghĩa tiểu nhân bị tà ác tiểu nhân đẩy ngã. Chính nghĩa tiểu nhân xấu hổ lôi kéo tà ác tiểu nhân tay nói rằng, sau đó ngươi nói cái gì chính là cái đó, nhân gia đều nghe lời ngươi. Ặc, sau đó chính nghĩa tiểu nhân đều không tồn tại đúng không? Không cho suy nghĩ nhiều, Trầm Ngạo quả đoán một vươn mình, nhảy lên đến xà nhà trên. Sau đó hắn lẳng lặng nằm ở đó, dự định làm một yên tĩnh mỹ nam tử. Rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra đến, một bóng người nhấc theo hai thau nước nóng đi vào. Mẹ, nước nóng ta cho ngươi làm được rồi, ngươi đi vào rửa giấy đi. Này. Không được a. Lại nói, chẳng lẽ không là Linh San em gái ngươi đi vào rửa giấy sao? Đang yên đang lành vì sao phải cho Ninh nữ hiệp làm nước tắm? Vua hồ đây là... Trầm Ngạo nằm nhoài xà nhà trên. Suýt chút nữa đặt mông té xuống đến. Đây là cỡ nào vua hố thần chuyển ngoạn. Thế nhưng trước mắt Trầm Ngạo muốn chuồn ra này trong phòng tắm, rõ ràng là không kịp. Bởi vì theo Nhạc Linh San dứt tiếng, Ninh nữ hiệp âm thanh liền theo sát phía sau mà tới. Đến rồi, San Nhi, ngươi trước tiên đi phòng bên trong nghỉ ngơi đi, mẹ tắm xong trở lại cùng ngươi. Sau đó Ninh Trung Chắc đi vào, đùng một hồi, đem cửa phòng đóng lại. Phù phù. Trầm Ngạo nhịp tim, rất không có trinh tiết tần suất bắt đầu nhảy lên. Này cơ mờ nờ, nếu như bị Ninh nữ hiệp phát hiện chính mình nhìn lén nàng rửa giấy, cái kia việc vui nhưng lớn rồi nha. Trầm Ngạo có thể từ không nghĩ tới muốn nhìn lén Ninh nữ hiệp rửa giấy a. Nhưng mà rất đáng tiếc chính là, cứ việc Trầm Ngạo trong lòng vạn vạn không muốn, nhưng thân thể nhưng là thành thật nằm ở đó không nhúc nhích. Mắt gắt gao nhìn Ninh nữ hiệp chậm rãi hướng về bể tắm. Ninh nữ hiệp đầu tiên là đem nước nóng đổ vào bồn tắm ở trong, sau đó bắt đầu cởi ra y phục trên người. Một cái, hai cái, ba cái. Bốn cái. Xong chưa? Tác giả quân ngươi lại muốn câu chữ sao? Mắt thấy Ninh nữ hiệp y phục trên người càng ngày càng ít, Trầm Ngạo nội tâm mâu thuẫn lên. Đến tột cùng có muốn hay không nhìn xuống đây? Nếu như xem, như ngàn năm sau, mình nhất định sẽ cảm khái, khi xưa còn một phần chân thực trinh tiết còn trong nhân phẩm của ta, ta không có đưa nó nhặt lên đến, mãi đến tận mất đi sau đó mới hối hận không kịp. Có thể như quả không nhìn, như ngàn năm sau, chính mình cũng nhất định sẽ cảm khái. Khi xưa ta vì kiếm một phần trinh tiết, mà bỏ qua trộm Ninh nữ hiệp rửa giấy tuyệt vời cơ hội tốt, mãi đến tận mất đi sau đó mới hối hận không kịp. Trinh tiết trọng yếu, vẫn là Ninh nữ hiệp rửa giấy trọng yếu. Trinh tiết. Ninh nữ hiệp. Trinh tiết. Ninh nữ hiệp. Không bằng, quyết định này liền giao cho ông trời tới chọn chọn ba, Trầm Ngạo một mặt kiên định cắn răng, trong lòng ám thầm nghĩ. Nếu như, hiện ở trên trời rơi xuống một viên thiên thạch đập chết chính mình, ta liền không có nhìn trộm. Nếu như không có thiên thạch rơi xuống, như vậy, chính là thiên ý như vậy. Cho mình tìm như vậy một lý do sau, Trầm Ngạo nhất thời nhìn trộm cảm thấy yên tâm vạn phần. Ngươi nhìn, thiên ý như vậy a? Thiên ý không thể trái có hiểu hay không? Nương theo Ninh nữ hiệp cởi trên người cuối cùng một cái quần áo, nhất thời, không chút nào so với Linh San em gái đôi kia thỏ vương kém dần dần lộ ra. Quả nhiên có nữ tất có mâu a. Ninh nữ hiệp chẳng những có một đôi vĩ đại thỏ vương. Đồng thời hình dạng trên cùng Linh San em gái cũng có khác biệt lớn. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, bất kể là cái kia một đôi thỏ vương, xem ra đều là như vậy vui thai vui mắt. Mang theo như vậy một phần vừa thấp thỏm, lại tâm tình kích động, Trầm Ngạo chỉ muốn lẳng lặng làm một tên khán giả, vẫn nhìn xuống. Trong suốt sóng nước hoa, theo Ninh Nữ Hiệp trắng non da thịt lướt qua, Trầm Ngạo tâm tình phảng phất cũng theo cái kia bể tắm bên trong thủy đang không ngừng lưu động. Việc này, Ninh Nữ Hiệp đột nhiên làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người cử động, chỉ thấy nàng dùng tay tham vào trong nước, sau đó nhẹ nhàng lay động, rất nhanh trên gương mặt của nàng xuất hiện một tia không tự nhiên ửng đỏ. Sắc! Tình huống thế nào? Xa nhà trên Trầm Ngạo, thấy cảnh này sau, quả thực không thể tin được chính mình con người. Chương 179, hoa nước các ngươi. Nguyên bản Trầm Ngạo cho rằng, lần này mình nhìn lén chính là Linh San em gái rửa giấy, trong lòng không khỏi có chút tiểu kích động. Nhưng là Trầm Ngạo không ngờ rằng, đi vào rửa giấy dĩ nhiên là Ninh Nữ Hiệp, kết quả là, Trầm Ngạo tâm tình đã biến thành rất kích động. Nhưng nhìn đến trước mắt như vậy một màn, Trầm công tử đều sắp kích động đến cơ tim tắc nghẽn. Ninh Nữ Hiệp đây là đang làm gì thế? Nàng đang dùng nàng ngón giữa ngón trỏ làm cái gì? Loại kia không quy luật rung động, loại kia trên gương mặt không tự nhiên toát ra đến đường đỏ. Tuy rằng thời khắc này, Trầm Ngạo không thấy rõ dưới nước cảnh tượng, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được Ninh Nữ Hiệp là đang làm gì a. OMG! Thật giống phát hiện ghê gớm bí mật a. Trầm Ngạo nhẹ nhàng hấp một cái khí lạnh, tâm can lại phù phù nhảy lên hai lần. Lại nói lao nhạc đối với Ninh Nữ Hiệp phương diện kia nhu cầu, có phải là không thế nào quan tâm a? Bằng không Ninh Nữ Hiệp như thế nào sẽ nuôi thành như vậy một đặc biệt tật xấu? Ngậy, đúng là đã quên lão nhạc hiện tại cũng đã cắt đồ chơi kia, Ninh Nữ Hiệp sẽ có động tác này mới gọi bình thường chứ. Dù sao nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ. Bây giờ Ninh Nữ Hiệp tuổi, chính là ở phương diện nào đó rồi rào thời điểm A. Khó có thể tưởng tượng trong ngày thường một bộ ung dung đoan trang, đồng thời khí chất cao nhã Ninh Nữ Hiệp, giờ khác này dĩ nhiên sẽ ở bể tắm bên trong làm ra như vậy ngượng ngùng sự tình. Hơn nữa, nhìn thấy nàng sung sướng vẻ mặt, thực sự cùng với nàng bình thường có rất lớn tương phản cảm giác A. Trầm công tử, a, nhắm con ngươi Ninh Nữ Hiệp, say sưa ở thế giới của chính mình bên trong. Nhưng mà Ninh Trung chắc trong miệng vô ý thức hừ nhẹ một câu nói như vậy, nhưng là để Trầm Ngạo huyết áp thẳng tắp lên cao, đầu óc triệt để teo lại. Ô mi, tình huống thế nào? Tình huống thế nào? Cái gọi là thủ dâm, thông thường đều là tinh thần trên kích thích. Bởi vì chỉ có loại này cường độ cao kích thích, mới có thể làm cho người rơi vào tự mình ảo tưởng ở trong. Bình thường nam tính làm này cái gì thời điểm? Trong đầu nghĩ tới đơn giản đều là những nữ minh tinh kia hoặc là nữ thần loại hình. Như vậy đồng dạng, làm một danh nữ tính cần làm chuyện như vậy thời điểm, cũng là cần loại này cường độ cao kích thích mới được. Người bình thường thủ dâm thời điểm, chắc chắn sẽ không nắm chính mình ở chung mười mấy năm phu thê làm cân nhắc đối tượng A. Ninh Nữ Hiệp ở thời điểm này cũng là như vậy. Ninh Trung chắc mặt bên, Trầm Ngạo là một anh tuấn đẹp trai thiếu hiệp, hơn nữa võ công cao cường, khắp mọi mặt cũng phi thường ưu tú. Hơn nữa Trầm Ngạo cùng Nhạc Linh San quan hệ, để Ninh Trung chắc đối với hắn có cảm giác thân cận. Rất trọng yếu một điểm ở chỗ, Ninh Trung chắc mỗi ngày cầm Trầm Ngạo đưa nàng cái kia chiếc gương, tỉ mỉ xem chính mình thanh xuân dung mạo. Lâu dần, trong lòng khó tránh khỏi liền sinh ra loại kia hoang đường ý nghĩ. Ở từng có lần thứ nhất thử nghiệm sau, Ninh Trung chắc liền bắt đầu không thể tự kiềm chế chìm đắm ở ảo tưởng như vậy ở trong. Mỗi một lần, Ninh Nữ Hiệp tự xử thời điểm, trong đầu đều sẽ không tự chủ được hiện lên Trầm Ngạo bóng người. Cứ việc Ninh Nữ Hiệp cũng cảm giác mình xin lỗi trợ phu, thế nhưng người có lúc tư tưởng là không bị chính mình khống chế. Càng là nhắc nhở chính mình không muốn suy nghĩ, Ninh Nữ Hiệp ngược lại nghĩ đến càng nhiều. Sau khi, Ninh Nữ Hiệp cũng là quen thuộc trạng thái như thế này, ngược lại chỉ là tinh thần trên lén lút quá trớn, chỉ cần mình cùng Trầm công tử không có chân chính quan hệ trên gặp nhau, này liền không tính xin lỗi chính mình phu quân chứ. Ninh Nữ Hiệp thường thường như vậy tự an ủi mình. Tối hôm nay Ninh Nữ Hiệp từ con gái nơi đó nghe được, Trầm công tử đã có cưới con gái ý nghĩ. Không biết tại sao, khi nghe đến tin tức này, Ninh Nữ Hiệp vừa có vì con gái cảm thấy hài lòng ý nghĩ, nội tâm lại có một loại kỳ quái tâm tình đang quay phá. Nàng đều là theo bản năng suy nghĩ, con gái cùng Trầm công tử cùng nhau động phòng lúc đó hình ảnh. Như vậy nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Nữ Hiệp phương diện kia cực nóng hỏa diễm liền khó có thể bóc tắt. Và, liền có trong phòng tắm tình cảnh này. Nói thật sự, Trầm Ngạo nghe được Ninh Nữ Hiệp thấp giọng rên rỉ, trong đầu óc kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có như vậy một màn. Dù sao ở Trầm Ngạo trong mắt, Ninh Nữ Hiệp hẳn là loại kia đoan trang trang nhã, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, tiêu chuẩn phong phạm thế tử. Dù cho để Trầm Ngạo đi tin tưởng Định Giật sư thái đối với mình có ý tứ, hắn cũng hoàn toàn không tin, Ninh Nữ Hiệp sẽ đối với mình có loại kia ý nghĩa. Nói tóm lại, trước mắt Trầm Ngạo trong đầu nếu có một cái phản ứng, vậy thì là loạn. quá ngổn ngang. Liên như vậy, Trầm Ngạo ngốc ngạc nằm nhòe xà nhà trên một cử động cũng không dám, đồng thời hoàn toàn không có thưởng thức xuống tâm tư. Hắn cảm thấy trước mắt chính mình đầu óc đủ loạn, cố gắng thăng bằng lại. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, làm cho người ta cảm giác chính là dài đằng đẵng. Rốt cục, ở Ninh Nữ Hiệp một tiếng thét ngâm khẽ bên dưới, hết thảy đều bình tĩnh lại. Ninh Nữ Hiệp liền như vậy, ngơ ngác ngồi ở trong thùng nước tắm xuất thần một lúc lâu. Cuối cùng, mới lặng lẽ vì đó thở dài, thanh tẩy xong thân thể mặc quần áo xong rời đi nhà tắm. Nhìn theo vị kia Ninh Nữ Hiệp sau khi rời đi, Trầm Ngạo cũng là say đến không được. Không ngờ rằng, hình tượng của bản thân bị vị này Hoa Sơn phái đẹp đẽ nữ hiệp tiêu phí một ngày. Được rồi. Trầm Ngạo thừa nhận, cái cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Có điều hắn sẽ không rất ngốc rất ngây thơ cho rằng, Ninh Nữ Hiệp đây là yêu chính mình. Kỳ thực như vậy cũng tốt so với Trạch Nam xem đảo quốc tiểu điện ảnh vai nữ chính tuốt một phát lúc như thế, cái cảm giác này không phải là yêu, mà là bởi vì kích thích, chí ít đôi này, chuyện này đối với Ninh Nữ Hiệp mà nói, đạo lý này cũng là nói được thông. Là một người nam nhân, đương nhiên rất tình nguyện cùng trong phim ảnh vai nữ chính đến một phát. Thế nhưng nữ nhân không giống nhau, các nàng chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút. Ngươi muốn thật ngốc vô cùng đi hỏi một chút có muốn tới hay không một cuộc so tài hữu nghị. Không chừng nhân ra sẽ đùng một cái tắt ném qua mắng ngươi lưu manh. Chờ đến Ninh Nữ Hiệp rời đi nhà tắm sau đó, Trầm Ngạo cũng theo sát trở về phòng của mình bên trong. Tối hôm nay, chính mình nhất định là muốn mất ngủ a. Lần này, thật đúng là bị Ninh Nữ Hiệp cho lừa thảm rồi. Nàng là thoải mái xong, còn chính mình sao làm? Hưng hực dục hỏa đã bị gợi lên, hoàn toàn không có cách nào tới tắt ta. Càng đau bi chính là, Linh San em gái đêm nay cùng nàng mẹ cùng ngủ. Trầm Ngạo cũng không lý do. Đi đem nha đầu kia kêu đến chứ. Cuối cùng, Trầm Ngạo vẫn là rất không tiết tháo trốn trong chăn, làm việc mà hắn đi tới thế giới này để nhất phát máy bay, cũng là trình tiết nát một chỗ. Ai, không trách Trầm Ngạo không tiền đồ a. Vấn đề buổi tối tình cảnh đó, thật là quá kích thích. Ngươi có thể tưởng tượng một ngươi trong tâm muốn hờ mờ mờ cái kia nữ nhân, ngồi ở bể tắm bên trong cho ngươi coi nàng thủ dâm dáng dấp có bao nhiêu kích thích sao. Nói thật sự, nếu không là Trầm Ngạo còn có một tia lý trí cùng làm người giới hạn. Chỉ sợ lúc đó hắn liền lao xuống đi đem Ninh Nữ Hiệp cho làm. Cũng may cuối cùng không có gây thành này sai lầm lớn, bằng không, kết quả duy nhất chỉ sợ cũng là này Ninh Nữ Hiệp xấu hổ tức giận phải đến tự sát. Ngũ Cố Hoa nữ ngươi. Sáng sớm hôm sau, Trầm Ngạo một mặt tiếc nuối nhìn một chút tay phải của chính mình. Ngươi muốn nói Ninh Trung chắc đẹp đẽ đi, nàng không bằng Bách Mị Nhi, thậm chí so với Xả Hệ Cổ cùng Đông Phương em gái đều phải kém một bậc. Ngươi muốn nói tới vị nữ hiệp thuộc nữ khí chất đi. Tiêu Nghê Thường có thể nói hoàn toàn áp đảo nàng. Có thể Trầm Ngạo đối mặt Tiêu Nghê Thường thời điểm không đánh qua máy bay, đối mặt Đông Phương Bạch thời điểm cũng không đánh qua máy bay. Hắn đây, một mực bởi vì Ninh Trung chắc nữ nhân này, dâng ra quý giá của mình lần thứ nhất. Nam nhân loại sinh vật này a, thật đúng là càng không chiếm được đồ vật, liền càng có ý muốn sở hữu. Chương 180, cắt xuống hai cái chứng là vấn đề nhỏ. Muốn nói Trầm Ngạo đến Hoa Sơn làm khách, tối hoan nên hắn không nghi ngờ chút nào là Lâm Bình Chi. Còn cái khác Hoa Sơn đệ tử, khả năng là bang này Hùng Hải tử cảm thấy Trầm Ngạo đoạt bọn họ đại sư ca tiểu sư muội, vì lẽ đó thái độ đối với Trầm Ngạo không phải rất hoan nghênh đi. Nay không, ngày thứ hai mới hừng sáng, Lâm Bình Chi liền lại một lần tìm tới Trầm Ngạo. Thành thật mà nói, làm Trầm Ngạo nhìn thấy Lâm Bình Chi một mặt bẩn thỉu cả người đều dính đầy bùn đất dáng vẻ, thật là cho sợ hết hồn. Vị huynh đệ này muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ là ngủ không được, chạy đến vũng bùn đi lăn một vòng? Được rồi. Trầm Ngạo thừa nhận chính mình có chút cả nghĩ quá rồi. Ân, dù sao tình cảnh đêm đó, để hắn đến nay đều có chút tinh thần thắc loạn. Lâm Hiền Đệ, ngươi sáng sớm tìm đến ta có chuyện gì không? Còn có, ngươi này trang phục. Ngạch, xin thứ cho ta thực sự không thể nào hiểu được loại này trào lưu mới. Chẳng lẽ, gần nhất rất lưu hành ăn mày trang? Trầm Ngạo một mặt kinh ngạc vẻ mặt nhìn một chút Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi lúng túng cười cợt, lắc lắc đầu nói rằng Trầm công tử ngài nói giỡn ta như thế này. Đó là bởi vì sao buổi tối cả một đêm đều ở dưới chân núi tìm một thứ. Ồ, tìm cái gì? Trầm Ngạo khỏe mắt nhảy nhảy, dĩ nhiên đoán được nào đó loại khả năng. Tịch ta kiếm phổ. Lâm Bình Chi vô cùng thần bí nói rằng. Nhìn hắn cái kia chăm chú nhãn thần, muốn cho Trầm Ngạo kinh ngạc một cái. Thế nhưng hắn thất vọng rồi. Trầm Ngạo từ đầu tới cuối trên mặt đều tràn đầy hờ hững. Có thể không hờ hững sao? Các loại phiên bản kịch truyền hình, tiểu thuyết, Trầm Ngạo không biết xem qua bao nhiêu lần. Có thể làm cho Lâm Bình Chi ở dưới chân núi tìm một buổi tối đồ vật, ngoại trừ cái kia tịch tà kiếm phổ, còn có thể là cái gì? Nói thật, làm Lâm Bình Chi nhìn thấy Trầm Ngạo này tấm vẻ mặt sau, trong lòng phi thường thất vọng cùng tiếc nuối. nguyên bản hắn hao hết thiên tân vạn khổ, Từ Nhạc mất quần lấy được Tịch Tà kiếm phổ. Khả năng là ông trời chăm sóc, Lâm Bình Chi chính mình cũng không nghĩ đến đến Nhạc mất quần dĩ nhiên sẽ đem kiếm phổ tung ngoài cửa sổ, đem ném xuống sườn núi. Ôm vạn phần kích động tâm tư, Lâm Bình Chi thật vất vả ở bên dưới vách núi tìm về chính mình Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ. Nhưng là mở ra đến vừa nhìn sau, Lâm Bình Chi liền mặt ngốc. Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ, muốn luyện thần công trước tiên tự cung. Nhìn thấy hàng chữ này, Lâm Bình Chi tâm nhất thời liền nguội một đoạn. Liền, hắn nghĩ tới rồi trầm ngạo. Dưới cái nhìn của hắn, nhà mình Tịch Tà kiếm phổ ở trên giang hồ cũng có lớn danh tiếng. Nếu như có thể dùng kiếm phổ này, ở Trầm công tử nơi đó đổi lấy võ học của hắn bí điển, vẫn có thể xem là một lối thoát khác. Nhưng mà trước mắt thấy Trầm Ngạo đối với Tịch Tà kiếm phổ không có bao nhiêu động tâm, trong lúc nhất thời, Lâm Bình Chi trong lòng bắt đầu có chút dao động. Hay là Trầm công tử căn bản không lọt mắt ta Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ đây? Trầm Ngạo đối với Tịch Tà kiếm phổ đương nhiên vẫn có hứng thú, này có thể quan hệ đến hắn rất nhiều bồi dưỡng thái giám cao thủ trung cực kế hoạch. Có điều, Trầm Ngạo biết rõ muốn thu được lợi ích lớn hơn nữa, như vậy đầu tiên ý nghĩ của chính mình liền nhất định không thể bị người nhìn thấu. Đừng nhìn hắn trước mắt một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, kỳ thực trong lòng vẫn là phù phù nhảy như vậy hai lần. Này rất tốt ta, Lâm Hiền đệ ngươi thu được gia truyền kiếm pháp, là có thể tìm Thanh Thành phái Dư Thương Hải báo thủ. Ta phải chúc mừng ngươi một phen đây. Có điều này kiếm phổ sự tình ngươi tốt nhất vẫn là bảo mật, không muốn tiết lộ ra ngoài. Chí ít dưới cái nhìn của ta, ngươi nên đợi võ công đại thành sau đó, lại đem chuyện này lộ ra. Nghe được Trầm Ngạo quả nhiên một bộ cái gì đều không để ý dáng dấp, Lâm Bình Chi sắc mặt khổ đi. Hắn chủ trừ một chút, cuối cùng mới lên tiếng nói Trầm công tử, tại hạ có thể hay không đem Tịch Tà kiếm phổ đi đổi một quyển của quý phái bí tịch võ công. Đây là tại sao? Tịch Tà kiếm phổ chẳng lẽ có vấn đề? Trầm Ngạo rất kinh ngạc hỏi ngược lại. Ngược lại là không có vấn đề, nếu như Tịch Tà kiếm phổ không lợi hại, Lâm gia chúng ta tổ tiên làm sao sẽ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đây? Chỉ có điều tu luyện Tịch Tà kiếm phổ, có một vấn đề nho nhỏ. Lâm Bình Chi dựng thẳng lên một cái ngón út. Cơ mờ nở. Phải cắt xuống hai cái chứng chứng, này vẫn là vấn đề nho nhỏ. Trầm Ngạo đều muốn một cái tát đập chết cái tên này. Thật sự coi mình ngốc sao? Nếu là vấn đề nho nhỏ, cái kia Lâm Hiền đệ sao không chính mình tu luyện? Kiếm pháp thứ này mà, bản môn cũng không thiếu. Hơn nữa không được trưởng môn cho phép, tại hạ là không dám một mình truyền thụ bản môn võ công đi ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, Trầm Ngạo trước mắt thái độ, chính là tỏ rõ từ chối. Nghe được Trầm Ngạo lời này, Lâm Bình Chi lập tức liền cuống lên. Vội vàng nói Trầm công tử, tại hạ không có ý tứ gì khác. Ta chính là muốn thỉnh giáo một chút, không biết Trầm công tử có hay không có giải quyết này kiếm phổ tu luyện mầm họa biện pháp. Lâm Bình Chi nói xong lời này, Trầm Ngạo nhíu nhíu mày, lập tức ngồi ở trên ghế không lên tiếng. Ý kia, đơn giản là đang ám chỉ Lâm Bình Chi, ngươi không đem kiếm phổ cho ta nhìn một chút, ta như thế nào sẽ biết có thể hay không giải quyết. Lâm Bình Chi hít vào một hơi thật sâu, nội tâm cũng từng có mâu thuẫn. Vạn nhất Trầm công tử cầm chính mình Tịch Tà kiếm phổ không trả làm sao bây giờ? Có điều lấy Trầm công tử võ công, hắn cho dù muốn cướp, chính mình cũng không có cách nào chống đối chứ. Cuối cùng, Lâm Bình Chi vẫn là lựa chọn tin tưởng Trầm Ngạo nhân phẩm, hai tay đưa qua cái kia Tịch Tà kiếm phổ đạo kính xin Trầm công tử ngươi chỉ điểm một chút, đây chính là Lâm gia chúng ta Tịch Tà kiếm phổ. Hừm, được rồi. Trầm Ngạo vẫn là một mặt bình tĩnh vẻ mặt, hờ hững tiếp nhận Tịch Tà kiếm phổ lật qua lật lại. Xem Tịch Tà kiếm phổ đồng thời, Trầm Ngạo tự nhiên thông qua hệ thống nhanh chóng đem ghi chép lại. Khoảng chừng một nén nhang thời gian qua đi, Trầm Ngạo cảm khái một câu đạo này kiếm phổ ghê gớm a. Nếu là thật tu luyện, có thể chỉ cần ngăn ngắn nửa tháng, võ công liền có thể đột phá cao thủ cảnh giới. Mà nếu là tu luyện 3 tháng trở lên, chỉ sợ có thể đạt đến đương đại cao thủ tuyệt đỉnh cấp độ. Cho dù là bản môn bất truyền kiếm pháp, cũng chưa chắc so với được với này Tịch Tà kiếm phổ sự cao thâm. Coi là thật như vậy sao? Trầm công tử, Lâm Bình Chi vui mừng khôn xiết. Đương nhiên là giả kéo. Không nói như vậy, ngươi như thế nào sẽ đi tu luyện đây? Tịch Tà kiếm phổ là rất mạnh là không sai, nhưng đem so sánh lục mạch thần kiếm võ công như thế đến, rõ ràng phải kém một bậc. Ngoài ra, cũng là này Tịch Tà kiếm phổ vấn đề lớn nhất, vậy thì là cần tự cung. Chỉ dựa vào điểm này, 90% nam nhân phỏng chừng đều sẽ trực tiếp đem này bộ võ công này đi vứt. Kiếm phổ thật là tốt kiếm phổ, võ công cũng đúng là hảo võ công. Có điều, võ công như thế, ta ngược lại là sẽ không đi tu luyện. Đợi được hệ thống đem Tịch Tà kiếm phổ thu nhận xong sau đó, Trầm Ngạo hứng thú hời hợt đem kiếm phổ trả lại Lâm Bình Chi. A, rất hiển nhiên a, tu luyện này kiếm phổ cần phải cắt đi tiểu đồng bọn, người bình thường nào có như vậy bền lòng nghị lực, trừ phi hắn trên người chịu huyết hải thâm cứu. A, thật không tiện a. đã quên ngươi tao ngộ. Hàng này thỏa thỏa ác ý bẩn thỉu người, tuyệt bức là cố ý. Trầm công tử, lẽ nào liền không có biện pháp nào khác, tránh khỏi tình huống này sao? Nếu là có, lúc trước soạn nhạc này bộ kiếm phổ người đã sớm nghĩ đến, cái nào còn đến phiên ta a? Trầm Ngạo lắc lắc đầu nói. Thời khắc này, Lâm Bình Chi cảm giác cả người đều nhục trí. Chương 181, não mở rộng quá to đã không cứu được. Đối với Lâm Bình Chi tới nói, trước mắt cảm giác thật giống như vốn cho là trong nhà có cái đáng giá ngàn vàng đồ cổ, tương truyền là hàng trăm năm trước hoàng cung ngự dụng phẩm. Kết quả cầm cho chuyên gia giám định, nhân gia nhưng nói cho hắn, ê, đây là hàng nhái, ngươi nhìn xem bên trong còn có khắc hàng nhái hai chữ. Được rồi, này đã không chỉ là dùng vua hố liền có thể hình dung, đây là khanh chứng A. Thế nhưng, dù vậy, Lâm Bình Chi lẽ nào liền đem này tịch tà kiếm phổ cho đốt? Đương nhiên không thể A. Tuy rằng này kiếm phổ đối với hắn mà nói không còn là đáng giá ngàn vàng, nhưng trước mắt hắn vẫn cứ khát vọng chí ít vẫn còn giá trăm vàng. Nếu không phải, mười vàng cũng được A. Trong lúc nhất thời, Lâm Bình Chi cũng là có đem tịch tà kiếm phổ bán tháo ý nghĩ. Trầm công tử, nếu không ngài liền nắm một quyển sư môn võ công cùng tại hạ đổi một cái. Vừa nãy ngài không phải cũng nói rồi sao, phía trên này kiếm phổ cùng võ công đều rất lợi hại. Không không không, cái này tuyệt đối không có thương lượng. Ta nói rồi, nay tịch tà kiếm phổ tuy rằng lợi hại, nhưng yêu cầu thực sự là quá hà khắc rồi. Chí ít trong bổn môn không có ai sẽ bởi vì này kiếm phổ trên võ công lợi hại liền đi tu luyện. Vì lẽ đó, Lâm lão đệ, ngươi vẫn là đem kiếm phổ chính mình giữ đi. Kiếm phổ đã sớm bị hệ thống thu nhận, như vậy Lâm Bình Chi trong tay cầm được chính là một khối không đáng giá một đồng phá áo cà sa, Trầm Ngạo cái nào còn có thể muốn. Ngoài ra, Trầm Ngạo nhưng là vẫn rất hy vọng nhìn thấy tự cung sau Lâm Bình Chi em gái, mẹ hóa sau. Ân, căn cứ vào như vậy một cái nguyên nhân, Trầm Ngạo cũng sẽ cố gắng khuyên bảo Lâm Bình Chi đem đồ chơi kia cắt đi, không cắt thực sự đáng tiếc. Ta nên làm gì? Ta nên làm gì? Thời khắc này, Lâm Bình Chi. Một phương là cần chính mình bỏ qua nam nhi thân, một phương khác nhưng là gánh vác huyết hải thâm cửu. Bất kể là một Cao Phong, Dư Thương Hải, cũng hoặc là Nhạc Mất Quần. Những người này từng cái ở Lâm Bình Chi trong lòng, đều là cái kia khuôn mặt đáng ghét kẻ thù. Ngoài ra, Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền cũng đối với mình ra tịch tà kiếm phổ lòng mang ý đồ xấu. Cũng là bởi vì không có sức mạnh to lớn, vì đó Lâm gia bị người cả nhà diệt. Cũng là bởi vì không có sức mạnh to lớn, vì lẽ đó hiện tại mình mới ăn nhờ ở đậu. Cũng là bởi vì không có sức mạnh to lớn, chính mình cần khắp nơi xem người sắc mặt. Trong lúc nhất thời, Lâm Bình Chi cũng không biết là đang phát tiết oán hận trong lòng, vẫn là đang thuyết phục chính mình đi ra bước cuối cùng. Kỳ thực ngươi không cần phải gấp gáp như vậy, ta đưa cho ngươi cái kia bản kim cương bất hoại thần công, tu luyện 20 năm ngươi vẫn là có thể trở thành trong chốn võ lâm tầng cao nhất cao thủ. Đến lúc đó, tuy rằng một Cao Phong không nhất định còn sống sót, thế nhưng ngươi to lớn nhất kẻ thù Dư Thương Hải có thể còn sống sót ta. Dù sao Dư Thương Hải hiện tại mới hơn 40 tuổi, ta tính toán, 20 năm sau hắn chính là hơn 60 tuổi. Ngạch! Có vẻ như tuổi cũng không nhỏ. Trầm Ngạo này không phải khuyên nhân ra A. Rõ ràng là vào chỗ chết dao động A. Ngươi suy nghĩ một chút A, tu luyện tịch tà kiếm phổ 3 tháng trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Sau đó có thể lập tức đâm kẻ thù, từ đây tiếu ngạo thiên hạ. Trái lại tu luyện kim cương bất hoại thần công. Cần như cháu trai như thế trốn đi 20 năm. Hơn nữa trong lúc này, còn phải cầu khẩn Dư Thương Hải không nên bị những người khác làm thịt. Tối điểm trọng yếu nhất ở chỗ, này 20 thời kỳ Lâm Bình Chi cần vẫn ở tại Hoa Sơn, ở tại Nhạc Mất Quần cái kia nguy hiểm ngụy quân tử bên người. Chỉ cần vừa nghĩ tới khung cảnh này, Lâm Bình Chi cũng cảm giác được từng trận sởn cả tóc gáy. Hai cái lựa chọn, khác nhau ở chỗ người sau cần hy sinh hai cái chứng chứng. Chỉ cần trả giá hai cái chứng chứng đánh đổi, người mua không có chịu thiệt. Mua không bị lừa. Ngươi còn ở chờ cái gì? Ân, trên căn bản Trầm Ngạo biểu đạt chính là ý này. Lâm Bình Chi nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, cuối cùng hắn cắn chặt hàm răng môn, một mặt kiên quyết đứng lên. Bất kể nói thế nào, hay là muốn cảm tạ Trầm công tử ngươi biếu tặng ta cái kia bản bí tịch võ công, ta nghĩ ta đã làm ra quyết định kỹ càng. Hừm, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ta tin tưởng ngươi. Trầm Ngạo vô vô Lâm Bình Chi vai, sau đó lảo đảo đi ra ngoài. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nói thì nói như thế không sai, đáng tiếc à, Lâm Bình Chi, ngươi không phải quân tử. Rời đi phòng của mình sau, Trầm Ngạo cho Lâm Bình Chi lưu lại một mình suy nghĩ không gian. Lập tức, hắn liền đi tìm Nhạc Linh San. Trải qua một hồi thương nghị, cùng Linh San em gái sự tình trên căn bản xem như là định ra. Vì lẽ đó Trầm Ngạo dự định còn ở Hoa Sơn ngốc 1-2 ngày, liền mang Linh San em gái rời đi. Hiện nay nhạc trưởng môn đã tự cung, Lâm Bình Chi cũng là không xa. Hoa Sơn có hai người này tâm lý vặn vẹo nam nhân, để Nhạc Linh San em gái tiếp tục lưu lại nơi này, Trầm Ngạo thật là không quá yên tâm. Tìm tới Nhạc Linh San thời điểm, vào lúc này Linh San em gái đang cùng Ninh Nữ Hiệp luyện kiếm. Nhìn thấy Ninh Nữ Hiệp phong vận vóc người, eo nhỏ uốn khúc, Trầm Ngạo nhất thời cảm giác hạ thân một trận dục hỏa.
Sắt!
Như vậy không được a. Khi nào thì bắt đầu, ta tự chủ trở nên như thế chênh lệch. Trầm Ngạo hít vào một hơi thật sâu ngăn chặn dục hỏa muốn phát tác, trên mặt mang theo nụ cười đi tới.
Khanh khách, Trầm đại ca, ngươi đến rồi.
Ta cùng ta mẹ đang luyện kiếm đây. Nhìn thấy Trầm Ngạo đến, Nhạc Linh San lúc này vui mừng chạy đến. Lại nói Ninh Nữ Hiệp tuy rằng sinh ra Nhạc Linh San như thế cái con gái, nhưng nhìn dáng dấp, không một chút nào lão. Hai người phụ nữ đứng chung một chỗ, lại như là một đôi chị em gái. Lúc này, bên trái chị em gái Nhạc Linh San cắn cắn môi, lẩm bẩm nói rằng phu quân, đêm nay ta muốn ở phía trên nhà. Bên phải chị em gái Ninh Trung chắc e thẹn chớp chớp con người, lời nói nhỏ nhẹ dù gì nói Trầm Lang thật là quá hư rồi, đem thiếp thân bắt nạt đến thật thê thảm.
Hơ mờ mờ.
Này mẹ hai người cùng nhau thời điểm, dù hoặc lực quá to lớn, cờ mờ nờ này đều xuất hiện ảo giác. Trầm Ngạo mau mau vẩy vẩy đầu, đem những này không hài hòa ý nghĩ đều toàn bộ vứt qua một bên.
Trầm đại ca, làm sao?
Đêm qua ngủ không ngon sao? Nhạc Linh San thấy Trầm Ngạo mắt có chút thầm, lập tức quan tâm hỏi Trầm Ngạo trong tâm yên lặng lẩm bẩm một câu, việc này phải hỏi mẹ ngươi đi à?
Ai kêu nàng không hiểu ra sao rửa giấy thời điểm, gọi bổn công tử tên, để bổn công tử suy nghĩ lung tung cả đêm.
Vẫn tốt chứ, khả năng là cảnh lạ có chút không quen.
Sờ sấn mũi, Trầm Ngạo tùy tiện tìm cái lý do.
Là như vậy phải không?
Vậy không bằng tối nay để San Nhi cùng ngươi ngủ chung đi.
Nhạc Linh San ngốc manh theo bản năng trả lời một câu.
Lại nói trước một đoạn tháng ngày, theo Trầm Ngạo cùng Nhạc Linh San quan hệ thân cận sau đó, tuy rằng không có vượt qua bước cuối cùng, nhưng đồng thời ôm ngủ nhưng là chuyện thường xảy ra.
Đặc biệt là ngày hôm qua, Linh San em gái đem mình cả người giao sau khi đi ra ngoài, càng là không chú ý cái gì rụt rẻ.
Nhưng nàng lời nói này, ngay trước mặt Ninh Trung chắc nói ra, thật là không thế nào thích hợp a.
San Nhi, cô gái ra tại sao có thể giống như ngươi vậy?
Ninh Trung chắc thật xấu hổ chừng Nhạc Linh San một cái.
Nhạc Linh San lung túng e thẹn nổ ra đầu lưỡi, nghịch ngợm ôm chặt lấy Ninh Trung chắc nói được rồi, mẹ, ta biết ta sai rồi, ngài cũng đừng trách cứ ta có được hay không.
Nhìn thấy Nhạc Linh San ôm Ninh Trung chắc đùa giỡn hình ảnh, Trầm Ngạo đầu góc lại là ngẩn ra, sau đó hắn nhìn thấy.
Bên trái Nhạc Linh San lúc này nói rằng nếu không, buổi tối chúng ta đồng thời phụng dưỡng Trầm ca ca chứ.
Bên phải Ninh Trung chắc một mặt sủng lịch nói rằng San Nhi ngươi nói như thế nào thì như thế đó, buổi tối nhất định để hắn đẹp đẽ.
OMG.
Xong, não mở rộng quá to đã không cứu chữa được, Trầm Ngạo ngửa mặt lên trời thở dài.
Chương 182, ngũ nhạc hợp minh sắp tới.
Trầm Ngạo xem như biết rồi, có Nhạc Linh San cùng Ninh Trung chắc đồng thời xuất hiện địa phương, chính mình sợ là không có cách nào ở lại.
Vì lẽ đó, tùy ý cùng Nhạc Linh San hàn huyên hai câu sau, Trầm Ngạo liền vội vã thoát đi hiện trường.
Hiện nay, Hoa Sơn phái chúng đệ tử đang bệ bộn ở sân luyện võ tập võ, Nhạc Mất Quần cũng vội vàng đang tu luyện tịch tà kiếm phổ mặt trên kiếm chiêu, tiện thể tham khảo một hồi cửu âm chân kinh võ công.
Trong lúc nhất thời, Trầm Ngạo ngược lại là thành Hoa Sơn trên dưới thanh nhàn nhất một người.
Cũng đang lúc này, Trầm Ngạo mang đến một tên thuộc hạ vội vã đến đưa tin thiếu trưởng môn, Hàng Sơn phái đến một vị nữ ni cô, cùng thuộc hạ liên hệ, đối phương hy vọng ngài có thể đi tới Hàng Sơn phái một chuyến.
Ồ, xảy ra chuyện gì?
Tả Lanh Thiền đối với Hàng Sơn phái động thủ sao?
Trầm Ngạo híp híp con người, hỏi.
Trên căn bản trước mắt Tiểu Bạch đưa cho mình đám kia nhân mã, bây giờ đã chính thức thuộc về Thanh Loan Cung.
Vì lẽ đó, những người này trước mắt cũng giống nhau tôn xưng Trầm Ngạo vì thiếu trưởng môn.
Đúng là không có, có điều Tả Lanh Thiền dựa vào Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ lý do này, hướng về ngũ nhạc kiếm phái cái khác tứ đại kiếm phái phát sinh thiệp mời.
Thiệp mời nội dung, tiết lộ ý tứ tựa hồ là muốn sáp nhập ngũ nhạc kiếm phái.
Tả Lanh Thiền lần này, chỉ sợ là đối với sáp nhập ngũ nhạc kiếm phái bắt buộc phải làm.
Hiện nay Hoa Sơn phái sự suy thoái, Hàng Sơn phái lại hào binh tổn tướng.
Ngoài ra, Thái Sơn phái sơn môn bên trong xếp vào không ít tung sơn quân cờ, duy nhất hình thức còn khá một chút Hành Sơn phái Mạc Đại Tiên Sinh, cũng là bởi mới từ Lưu Chính Phong tiếp nhận trưởng môn không lâu, môn hạ người đối với hắn không phải rất chịu phục.
Nghe được tên này thuộc hạ báo cáo, Trầm Ngạo híp híp con ngươi.
Tả Lanh Thiền đối với những khác bốn phái phát thiệp mời.
Việc này Nhạc Mất Quần làm sao không nói với tự mình.
Cáo giả tâm tư giấu đi thật là đủ thâm a.
Tả Lanh Thiền vì sao lại như thế nóng lòng sáp nhập ngũ nhạc kiếm phái?
Chỉ sợ cuối cùng nguyên nhân, vẫn là Nhạc Mất Quần làm bộ tịch tà kiếm phổ bị Lao Đức Nặc đánh cắp, sau đó thông qua Lao Đức Nặc tay, đem ngụy mạo tịch tà kiếm phổ đưa đến Tả Lanh Thiền trong tay chứ.
trước đây không lâu, Tả Lanh Thiền ở trong tay chính mình đại bại mà về, bây giờ danh vọng cùng danh dự đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Nếu là loại cục diện này lại tiếp tục kéo dài, hắn chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái cơ hội chỉ có thể càng ngày càng xa vời, lúc này mới cuối cùng lựa chọn chó cùng dứt dậu sao. Ngũ Nhạc hợp minh đại hội là ở mấy ngày sau cử hành. Trầm Ngạo một mặt nghiêm túc hỏi. Tháng này cuối tháng cử hành, thời gian còn có 12 ngày. Như vậy Hàng Sơn phái tìm ta đi qua, lại là có ý gì? Cứ thuộc hạ suy đoán, vô cùng có khả năng là bởi vì Hàng Sơn phái rắn mất đầu, cho nên muốn thông qua Nghi Lâm quan hệ, xin mời thiếu trưởng môn ngươi đi vào viện trợ. Bang này lão ni cô đúng là tính toán khá lắm. Trước mắt Định Giật sư thái cùng Định Tĩnh sư thái, một cái võ công toàn bộ bị phế, một cái đứt đoạn mất một cánh tay. Làm cho các nàng đi tham gia cái kia cái gì Ngũ Nhạc kiếm phái hợp minh, chỉ là khiến người ta chế giễu. Nhưng nếu các nàng không đi, liền coi như là chính thức vi phạm minh chủ mệnh lệnh, Tả Lãnh Thiển thì có danh chính ngôn thuận động thủ lý do. Trầm Ngạo không phản đối cười khẩy nói rằng. Đúng. Các nàng đánh chủ ý, chỉ sợ là lợi dụng thiếu trưởng môn để ngươi thay các nàng trưởng môn nhân, đi tham gia Ngũ Nhạc kiếm phái hợp minh. Tuy rằng Nghi Lâm cô nương là giáo chủ muội muội, thế nhưng thuộc hạ cho rằng, thiếu trưởng môn không cần lưu ý Hàng Sơn phái yêu cầu này. Đến thời điểm, ngài chỉ cần hiện thân bảo vệ Nghi Lâm cô nương an nguy là có thể. Đi. Ta đương nhiên muốn đi. Tại sao không đi? Hàng Sơn phái đây chính là chính mình đưa tới cửa. Trước mắt ta Thanh Loan cung còn thiếu một cái phân đà địa bàn, ta thấy Hàng Sơn liền rất tốt. Trầm Ngạo khẽ mỉm cười, đột nhiên ngắt lời nói. Tên kia thuộc hạ nghe được Trầm Ngạo lời này sau, biểu hiện sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đạo thiếu trưởng môn là muốn làm cùng Tả Lãnh Thiền đồng dạng dự định, ngài là muốn chiếm đoạt Hàng Sơn phái. Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Mất Quần có thể có ý nghĩ như thế, ta tại sao liền không thể? Huống chi ta Thanh Loan cung là một cái nữ môn phái. Để Hàng Sơn phái ngày sau đổi thành Hàng Sơn Thanh Loan cung, được cho là để mắt các nàng. Thiếu trưởng môn cao kiến, là thuộc hạ kiến thức nông cạn. Tên kia thuộc hạ mau mau đưa cho một cái định nọt. Trầm Ngạo vui vẻ được lợi, cười híp híp con ngươi đạo ngươi trước tiên dẫn người đến dưới chân núi chờ đợi ta đi, buổi chiều ta sẽ dẫn San Nhi rời đi Hoa Sơn. Xong xuôi, chúng ta lại cùng nhau đi tới Hàng Sơn phái. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Trầm Ngạo là dự định ở Hoa Sơn ở lâu thêm mấy ngày, cũng làm cho Nhạc Linh San thoải mái khỏi nhớ nhung nàng mẫu thân tâm tình. Thế nhưng trước mắt, cái kế hoạch này rõ ràng là không thể thực hiện được. Vừa đến, Trầm Ngạo cảm giác mình đối với Ninh Trung chắc ý muốn sở hữu đã càng ngày càng mãnh liệt, tiếp tục ở lại chưa chừng sẽ nháo ra chuyện gì đến. Trầm Ngạo sẽ có loại này không nhẫn mại được kích động, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thế giới này không có cái gì quy tắc cùng sức mạnh có thể ràng buộc hắn. Chỉ cần Trầm Ngạo muốn làm, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Có thể vấn đề là Ninh Trung chắc không phải bình thường nữ nhân, nàng là mẫu thân của Nhạc Linh San. A Trầm Ngạo nếu như chỉ là vì phát tiết, Nhạc Mất Quần còn có Hoa Sơn phái cái nhóm này đệ tử ai cũng ngăn cản không được hắn khinh bạc Ninh nữ hiệp. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là ở, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể làm. Một khi làm như vậy rồi, Nhạc Linh San dù cho lại yêu chính mình, phỏng chừng cũng sẽ rời đi chứ. Lại nói, chính mình lại không phải cầm thú. Cái nào có thể làm ra loại này không phẩm sự tình đến? Mà, coi như mẹ con cái gì hờ mờ mờ, cũng đến chờ lão Nhạc chết rồi sau đó suy nghĩ thêm a. Được rồi, xa xa. Nói tóm lại, Tả Lanh Thiền tổ chức Ngũ Nhạc hợp minh đại hội, Trầm Ngạo này một phương nhất định phải chuẩn bị sớm mới là. Tin tưởng đem trong này lợi ích liên lụy vấn đề cùng Linh San em gái giảng giải một chút, nàng nên lý giải. Dù sao lại không phải sau đó đều không trở về Hoa Sơn, nàng nếu như nhớ nhà, sau đó vẫn là có thể thường về tới xem một chút mà. Ngày đó, Trầm Ngạo liền tìm tới Nhạc Linh San, đem vấn đề cùng với nàng bàn giao một lần. Đối với này, Nhạc Linh San không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Cho tới Nhạc Mất Quần bên kia, Trầm Ngạo chỉ là phái người tới lên tiếng chào hỏi, sau đó liền trực tiếp mang theo Nhạc Linh San rời đi. Tốt xấu Cửu Âm Chân Kinh phần này lễ hỏi không phải là cho không, trên căn bản, bực này liền lão Nhạc đem con gái bán cho mình. Tin tưởng đối với việc này, hắn cũng sẽ không đưa ra ý kiến gì đến. Liên như vậy, đến lúc xế chiều, Nhạc Linh San từ Hoa Sơn thu dọn bọc hành lý, theo Trầm Ngạo cùng đi tới hướng về Hàng Sơn đường xá. Dọc theo đường đi, do bốn tên Thanh Loan cung thuộc hạ cóng lấy cái kiệu trên mặt đất nhanh chóng chạy băng băng. Mà Trầm Ngạo thì lại ôm Nhạc Linh San, hưởng thụ này xa hoa đãi ngộ. So với cưỡi ngựa cùng dùng khinh công chạy đi, nào có giống như vậy ngồi con cưng như vậy thoải mái. Nói tóm lại, không công sức lao động cũng không thể như thế lãng phí a. Cho tới có cần hay không lo lắng mấy tên thuộc hạ này trong lòng có thể hay không không vui, này hoàn toàn không ở Trầm Ngạo cân nhắc trong phạm vi. Bởi vì Tiểu Bạch phái cho mình cái nhóm này thuộc hạ, Trầm Ngạo đều từng cái vì bọn họ sàng lọc một bộ thích hợp bí tịch võ công. trước mắt hơn 100 người, thái độ đối với Trầm Ngạo được kêu là một cái sùng bái thêm cung kính. Đừng nói là có tiểu chuyện như vậy, dù cho để bọn họ cho Trầm Ngạo liếm dày, chỉ cần có càng cao minh võ học bí điển làm khen thưởng, bọn họ cũng khẳng định là 10.000 cái đồng ý. Chương 183, Định Giật Sư Thái quỳ xuống thỉnh cầu. Hàng Sơn phái cách Hoa Sơn phái, lộ trình đúng là rất xa. Bình thường người bộ hành đi tới, ít nhất cần 5, 6 ngày. Thế nhưng đối với khinh công không tầm thường 4 tên Thanh Loan cung thuộc hạ mà nói, đặc biệt là bọn họ tích góp đủ khí lực chạy đi tình huống, Trầm Ngạo mang theo Nhạc Linh San đến Hàng Sơn phái chỉ dùng 2 ngày thời gian. Đến Hàng Sơn phái sau đó, trước mắt hết thảy Tiếu Ngạo giang hồ thế giới Thanh Loan cung đệ tử ngoại môn, cũng đã ở nơi đó chờ đợi Trầm Ngạo mới vừa vào Hàng Sơn phái sân môn, lúc này Định Giật Sư Thái liền một mặt nhiệt tình nên tiếp đi ra. Trầm công tử, ngươi có thể đến ta Hàng Sơn phái, giúp ta Hàng Sơn giải vây, Bần Nhi thực sự là vô cùng cảm kích. Định Giật Sư Thái vẻ mặt tươi cười tiến lên đón nói. Thế nhưng Trầm Ngạo nhưng không có đem ý nghĩ lưu ở trên người nàng, mà là quay đầu hướng đi Nghi Lâm. Nghi Lâm, ngươi tỷ để ta tới đón ngươi. Khắc khắc khắc, gần nhất giang hồ tương đối loạn, nàng để ta dẫn ngươi đi nàng ra trước tiên chơi 2 ngày. Cái kia Định Giật Sư Thái, rất xin lỗi a, ta phải đem Nghi Lâm tiếp đi một trận, thời gian sẽ không quá lâu, nhiều nhất cũng là 3, 5 tháng đi, đến thời điểm nhất định sẽ đem Nghi Lâm không mảy may thương tổn trả lại. Trầm Ngạo vừa thấy mặt đã đi thẳng vào vấn đề cho thấy chính mình thái độ. Ngươi Hàng Sơn phái không phải ăn chắc Nghi Lâm sẽ không lui ra Hàng Sơn sao? Vậy được, ta trước tiên đem nàng tiếp đi. Chờ thêm cái 3, 5 tháng, Hàng Sơn phái có hay không bị Tung Sơn phái chiếm đoạt còn nói không chắc đây. Đến thời điểm tự nhiên vấn đề này, thì sẽ không quấy nhiễu đến chính mình. Nhìn thấy Trầm Ngạo như vậy ngoài dự đoán mọi người cử động, Định Giật Sư Thái cùng Định Tĩnh Sư Thái lúc đó liền mặt ngốc. Này xảy ra chuyện gì? Trầm công tử cố ý chạy tới, chẳng lẽ không là vì trợ giúp Hàng Sơn? Việc này mà, có trách thì chỉ trách Định Giật Sư Thái cùng Định Tĩnh Sư Thái thực sự quá tưởng mở. Ngày đó ở Hành Sơn Thành, Trầm Ngạo là cho Hàng Sơn phái mấy phần mặt mũi không giả. Sau lần đó, Trầm Ngạo bởi Nghi Lâm nguyên nhân, đối với Hàng Sơn phái cũng khá là chăm sóc. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa, Trầm Ngạo cần quần quận không ngừng đối với một cái ni cô môn phái trả giá a, ta lại không lấy các ngươi cái gì, dựa vào cái gì để cho các ngươi chỉ huy ta chứ. Lần này Ngũ Nhạc kiếm phái hợp minh sự tình cũng giống như vậy. Nói rất êm thai điểm là thỉnh cầu Trầm Ngạo hỗ trợ, nói tới thực sự điểm, vậy thì là đang lợi dụng Trầm Ngạo lòng thông cảm. Đương nhiên, điều này cũng oan Trầm Ngạo chính mình, Hàng Sơn phái nuôi thành bộ này quen thuộc, ở mức độ rất lớn đều là Trầm Ngạo tập đi ra. Nhưng Trầm Ngạo có thể chiếu cố Hàng Sơn phái nhất thời, nhưng không cần thiết chiếu cố ngươi một đời a. Hiện tại đặt tại Hàng Sơn phái trước mặt, chỉ có 2 con đường. Điều thứ nhất, các ngươi tự sinh tự diệt. Điều thứ hai, thái độ thả đoan chính điểm. Nếu là cầu người liền lấy ra cầu người thái độ đến. Ngoài ra, hỗ trợ không muốn trả giá thật lớn sao? Nguyên bản đối với xin mời Trầm Ngạo ra tay, ở hai vị sư thái trong lòng là nắm chắc sự tình. Thế nhưng trước mắt nhìn thấy Trầm Ngạo thái độ sau, hai vị sư thái nhất thời liền hoảng rồi. Trầm công tử không phải luôn luôn dễ nói chuyện sao? Làm sao lần này liền mất linh đây? Trầm đại ca, tỷ tỷ ta thật sự gọi ta tìm nàng sao? Nghi Lâm em gái ngốc ngốc manh manh. Nàng nào có biết trước mắt Hàng Sơn phái nguy nan sắp tới sự tình. Nghe được Trầm Ngạo sau, nàng liền như thế tin là thật. Đúng đấy, tỷ tỷ của ngươi nhớ nhung ngươi mà. Huống chi các ngươi tỷ muội nhiều như vậy năm không gặp mặt, cùng nhau ở chung cái mấy tháng, cũng không cái gì chứ. Tuy rằng ngươi hiện tại là Hàng Sơn phái đệ tử, thế nhưng ta tin tưởng, Hàng Sơn phái mấy vị sư thái còn không đến mức để ngươi về nhà thăm người thân cũng không được chứ. Trầm Ngạo ôn hòa đối với Nghi Lâm nói xong lời này, liền quay đầu nhìn về phía Định Giật Sư Thái. Định Giật Sư Thái kinh ngạc nhìn Trầm Ngạo quăng tới ánh mắt, trong lúc nhất thời yên lặng không nói gì. Bởi vì nàng phát hiện, thời khắc này chính mình dĩ nhiên không có cách nào đi phản bác vị này Trầm công tử. Đúng đấy. Trầm công tử cũng không nợ Hàng Sơn phái cái gì. Ngược lại. Hàng Sơn phái còn thiếu nợ Trầm công tử vài cái ơn huệ lớn bằng trời. Nhân ra dựa vào cái gì hết lần này đến lần khác giúp ngươi. Coi như hắn hiện tại cái gì cũng không vì Hàng Sơn làm, chỉ là mang đi Nghi Lâm. Chính mình cũng không thể nói hắn nữa câu gì. Thời khắc này, Định Giật Sư Thái cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình đến tột cùng phạm vào thế nào sai lầm. Sư Thái, y tại hạ nghĩ đến, mang đi Nghi Lâm trở lại thăm viếng một hồi tỷ tỷ của nàng, yêu cầu này tổng cũng không có vấn đề chứ. Ta Trầm Ngạo tuy rằng không phải loại kia thi ân báo đáp người, nhưng lần này, tại hạ vẫn là hy vọng Sư Thái có thể xem ở ngày xưa ta đối với Hàng Sơn phái ân tình trên, để ta tiếp đi Nghi Lâm lần này. Trầm công tử, ngươi. Chuyện này, Bần Nhi. Định Giật Sư Thái khổ cái mặt, căn bản không biết nên trở về đáp cái gì mới tốt. Nói có thể. Trầm công tử đi rồi, Hằng Sơn phái làm sao bây giờ? Nói không thể, chính mình lại dựa vào cái gì nói những câu nói này. Hằng Sơn thiếu nợ nhân gia lớn như vậy ân tình, hiện tại để như thế cái yêu cầu nho nhỏ đều muốn cự tuyệt sao? Có thể Nghi Lâm là thật sự không thể đi a? Nàng hiện tại đã là Hằng Sơn phái duy nhất bảo mệnh phù. Định Giật sư thái có lý do tin tưởng, một khi Nghi Lâm rời đi Hằng Sơn, như vậy Trầm công tử khẳng định cũng sẽ không bao giờ quản Hằng Sơn phái trên dưới chết sống. Phù phù. Nhiều lần suy nghĩ bên dưới, không có cách nào ứng đối Định Giật sư thái, thời khắc này làm ra nàng duy nhất có thể làm hy sinh. Vậy thì là hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái quỳ gối trầm ngạo trước mặt. Sư phụ. Trưởng môn. Nhìn thấy Định Giật sư thái lần này cử động, Hằng Sơn phái chúng đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, Trầm Ngạo cũng là không tên kinh ngạc nhìn mặt trước Định Giật. Sư thái, ngươi không cần thiết dùng biện pháp như thế đến làm khó Trầm Mỗ người chứ? Trầm Mỗ người lần này chỉ là không muốn xem vào Ngũ Nhạc kiếm phái vũng nước ở trong. Ngươi làm như thế sẽ chỉ làm chúng ta song phương đều mất mặt thôi. Trầm Ngạo nói thẳng chính mình thái độ. Được rồi, đừng xem trước mắt Trầm Ngạo này mỗi tiếng nói cử động đều phù hợp lễ tiết, trên thực tế hắn đây là ở dùng không giấu vết thủ đoạn, đem Định Giật sư thái từng bước một hướng về tuyệt lộ bước. Chỉ có để vị sư thái này không thể lui được nữa, mình mới có thể dở công phu sư tử ngoạm ra điều kiện mà. Cái gọi là giao dịch, chính là đem đối phương thẻ đánh bạc không ngừng đè xuống, mà đem kế hoạch của chính mình không ngừng nhắc lên đến. Nếu là Định Giật sư thái cho rằng Hằng Sơn phái còn có đường lui, như vậy chính mình bất luận đưa ra điều kiện ra sao, nhân gia đều sẽ cảm thấy ngươi quá mức. Ngược lại, nếu như Hằng Sơn phái không thể lui được nữa, duy nhất có thể cứu các nàng chỉ có chính mình. Như vậy, bất luận chính mình đưa ra thế nào quá mức điều kiện, các nàng đều sẽ cảm thấy có thể tiếp thu. Kiếp trước Trầm Ngạo vẫn luôn là một tên thành công thương nhân. Hắn cũng tin tưởng, trong cuộc sống kỳ thực rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề, có thể dùng buôn bán trên thủ đoạn để giải quyết. Chính là đạo có ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Quyền mưu, kế sách, thủ đoạn. Chỉ cần ngươi nắm giữ đối phương giới hạn, đồng thời cũng chấp nhất với chính mình kết quả mong muốn. Sau đó sẽ vì đó làm ra đối sách tương ứng. Sự tình thường thường sẽ trở nên so với ngươi tưởng tượng càng đơn giản. Trầm công tử, Bần Nhi van cầu ngươi, cứu một cứu Hằng Sơn đi. Hiện tại chỉ có ngươi có thể đến giúp ta Hằng Sơn phái. Định Giật sư thái cúi đầu quỳ gối Trầm Ngạo trước mặt, từ bỏ nàng ngày xưa làm một đại trưởng môn tôn nghiêm. Thời khắc này, trong lòng nàng nghĩ tới tất cả đều là chỉ cần có thể che chở thật Hằng Sơn hương hỏa không bị đoạn tuyệt, như vậy dù cho là chính mình chết đi như thế cũng sẽ không tiếc. Chương 184 cùng Hằng Sơn phái đàm phán. Nhìn Định Giật sư thái ôm thấy chết không sờn vẻ mặt, liền như thế thẳng tắp quỳ ở trước mặt mình. Thành thật mà nói, Trầm Ngạo kiếp trước nếu như không phải một tên thương nhân, không chừng liền nhẹ dạ trực tiếp cho đáp ứng rồi người ta. Dù sao ngươi nghĩ a, sư thái nàng chính mình. Vì sư môn hương suy cam nguyện từ bỏ cá nhân tôn nghiêm cùng vinh lục, nhiều vĩ đại. Người ta sư thái đều cho ngươi quỳ xuống, ngươi vẫn như thế làm khó người ta, ngươi có tính hay không là quá ác a. Có điều tất cả những thứ này ở Trầm Ngạo mặt bên xem ra, liền giống với một cái kẻ bên phá sản ông chủ, quỳ gối trước mặt ngươi cầu ngươi nói, Trầm lao bản A, công ty của ta nhanh phá sản, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Van cầu ngươi đem công ty của các ngươi sản phẩm, hao tổn cái mấy triệu tiện nghi bán cho công ty chúng ta đi. Tuy rằng ngươi đem sản phẩm lỗ vốn bán cho chúng ta, công ty chúng ta khẳng định là sẽ không có gì báo đáp ngươi, thế nhưng công ty chúng ta có thể bởi vì ngươi thiện tâm cải tử hồi sinh A. Như thế nghe tới, có phải là một loại muốn đập chết đối phương cảm giác? Ân, cho nên nói, quỳ xuống cái gì đều là mây trôi. Ngươi muốn thật sự đầu góc nóng lên đáp ứng rồi người ta, đến thời điểm phá hoại Ngũ Nhạc hợp mình, người ta Tả Lãnh Thiển sẽ ghi nhớ ngươi, Nhạc Mất Quần sẽ cửu thị ngươi. Các đường người trên giang hồ sĩ, không chừng còn có thể bắt quái ngươi giúp Hằng Sơn phái, có phải là ghi nhớ Hằng Sơn phái bên trong cái nhóm này nì cô? Như vậy hao tổn, đối với Trầm Ngạo mà nói đâu chỉ có mấy triệu a. Vì lẽ đó, việc này không có thương lượng. Sư thái, đầu tiên ta nghĩ ngươi nên trước tiên rõ ràng, ta Trầm Ngạo cũng không phải ngươi Hằng Sơn phái người nào. Như vậy, Ngũ Nhạc phái hợp minh chuyện như vậy, ta có thể lấy thân phận gì tham dự vào đây? Ngoài ra, giúp Hằng Sơn việc này, liền mang ý nghĩa đồng thời đắc tội cái khác các đại môn phái. Ta thực sự không nghĩ ra, có thể có lý do gì đến vô điều kiện trợ giúp các ngươi Hằng Sơn. Trầm Ngạo lắc lắc đầu, hít một tiếng nói rằng, Nghi Lâm ngốc manh em gái nhìn thấy chính mình sư phụ đều cho Trầm đại ca quỳ xuống, không khỏi ý thức được trước mắt Hằng Sơn phái khả năng thật sự gặp phải phiền toái lớn. Lập tức, ngốc manh em gái không biết nên làm thế nào mới tốt, cũng học Định Giật sư thái như thế, ngốc manh quỳ gối Trầm Ngạo trước mặt. Trầm đại ca, van cầu ngươi giúp một chút sư phụ ta. Nhìn thấy ngốc manh em gái lần này cử động, Trầm Ngạo khỏe miệng giật giật. Này nha đầu chết tiệt kia, giúp qua loa đúng là có nàng phần. Lắc lắc đầu, Trầm Ngạo bất đắc dĩ nói như vậy đi, chúng ta đi vào trước tán gẫu, sư thái ngươi thấy thế nào? Bên ngoài đều nhiều như vậy người nhìn đây. Nếu như chuyển tới trên giang hồ, không chắc người ngoài làm sao nghị luận ta. Không biết chuyện sợ là còn có thể cho rằng ta đối với Hằng Sơn phái làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Thấy Trầm Ngạo thoái nhượng một bước, Định Giật sư thái trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Nghi Lâm một mặt, lúc này mới gật gật đầu nói được, Bần Nhi nghe Trầm công tử sắp xếp. Song phương đều thối lui một bước, cuối cùng Định Giật sư thái cùng Định Tĩnh sư thái, quyết định cùng Trầm Ngạo ở Hằng Sơn phái đến Phật đường nội bí mật thương nghị chuyện lần này. Phật đường nội, giờ khắc này dư thừa người đều từ lâu lui ra, còn lại, liền chỉ còn Trầm Ngạo cùng hai vị sư thái. Trầm Ngạo cầm lấy ấm trà, cho hai vị sư thái rót một chén trà, biểu hiện cũng như là chủ nhân. Vậy cũng là đàm phán một loại kỹ xảo nhỏ đi, thông qua một ít hành vi, hết sức đi đắp nặn một loại áp bức người bầu không khí. Như vậy, sẽ làm cho đối phương ở trong lúc vô tình thế yếu hơn một bậc. Thẳng thắn tới nói đi, để ta trợ giúp Hằng Sơn phái tham gia lần này ngũ nhạc hợp minh, có thể, không thành vấn đề. Thế nhưng, ta có một điều kiện. Cái kia chính là các ngươi thế nào cũng phải cho ta một hợp lý thân phận chứ. Chí ít, thân phận này không thể để cho người nói lời gièm pha. Hai vị sư thái, các ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ? Trầm công tử ngài nói rất đúng. Trên thực tế liên quan với chuyện này, ta cũng thương lượng với Định Giật quá. Nếu là Trầm công tử đồng ý trợ giúp Hằng Sơn phái giải khốn, Hằng Sơn phái có thể đề cử Trầm công tử ngươi điểm nhiệm chúng ta đời tiếp theo trưởng môn nhân. Định Tĩnh sư thái một mặt căng thẳng nói rằng. Nghe xong Định Tĩnh sư thái lời này, Trầm Ngạo mỉm cười lắc lắc đầu. Hắn lại không phải Lệnh Hồ Xung cái kia giang hồ nữ bi, hay là đối với Lệnh Hồ Xung mà nói, một cái Hằng Sơn phái trưởng môn sắc thực mê người. Thế nhưng ở Trầm Ngạo mặt bên xem ra, vị trí này không còn gì khác, ngoại trừ có thể cho mình trêu chọc đến vô cùng phiền phức ở ngoài, căn bản không có nửa điểm chỗ tốt. Huống chi hắn Trầm Ngạo là Thanh Loan cung người, không tên gia nhập Hằng Sơn phái làm trưởng môn lại là mấy cái ý tứ. Gia nhập Hằng Sơn phái, đảm nhiệm Hằng Sơn phái trưởng môn, điểm này hai vị sư thái không cần suy nghĩ thêm, ta sẽ không đáp ứng. Trầm Ngạo lắc lắc đầu. Tại sao? Lẽ nào ngay cả ta Hằng Sơn phái trước trưởng môn, cũng không đáng đổi Trầm công tử ngươi ra tay giúp đỡ sao? Ở hai vị sư thái xem ra, nay đã là các nàng có khả năng trả giá to lớn nhất đánh đổi. Không phải có đáng giá hay không đến vấn đề, mà là tại hạ sư tử Thanh Loan cung. Như vậy tự bái vào sư môn bắt đầu từ ngày đó, ta Trầm Ngạo cả đời này liền đều là Thanh Loan cung người, trừ phi ta chết. Không, từ phương diện nào đó trên mà nói, cho dù ta chết rồi, ta mộ phần cũng sẽ ở lại Thanh Loan cung trên núi. Trầm Ngạo cầm chén trà, thổi thổi nước trà trên nhiệt khí, nhẹ nếm thử một miếng nói tiếp, ta là không thể lại gia nhập thêm Hằng Sơn phái, nếu là hai vị sư thái muốn bảo toàn Hằng Sơn phái, tại hạ đúng là có cái kiến nghị. Trầm công tử xin mời ngài nói. Hai vị sư thái vẻ mặt cũng không quá tốt. Các nàng hoàn toàn không ngờ rằng, liền Hằng Sơn phái trước trưởng môn, vị này Trầm công tử cũng sẽ từ chối. Không bằng, để Hằng Sơn tạm thời đưa về ta Thanh Loan cung môn hạ. Cứ như vậy, tại hạ vừa có ra tay lý do, Hằng Sơn phái cũng không sẽ nhờ đó mà tổn thất cái gì. Ý đồ này thế nào? Không được. Không được, hai vị sư thái hầu như là trăm miệng một lời hồi đáp. Trầm công tử, cũng không phải là Bần Nhi đối với ngài sư môn có ý kiến gì. Mà là ta Hằng Sơn, có Hằng Sơn từ xưa tới nay đạo thống. Nếu là liền như vậy quy phụ Thanh Loan cung, cái kia cùng bị Tả Lãnh Thiển Tung Sơn phái chiếm đoạt có gì khác biệt? Định Giật sư thái một mặt kiên định hồi đáp. Trầm Ngạo không phản đối nở nụ cười, hắn liền Hồng Vũ lâu đệ nhất tiên cơ Bách Mị Nhi, đều có thể dựa vào cái miệng này nói thẳng đến người ta tự hiến thân, càng khỏi nói chỉ là mấy cái ni cô. Hai vị sư thái là lo lắng tại hạ muốn giành Hằng Sơn phái cơ nghiệp. Nghe Trầm Ngạo hỏi lên như vậy, hai vị sư thái chẳng có cái gì cả trả lời, nhưng qua nét mặt của các nàng bên trong không khó nhìn ra, chính là ý này. Như vậy ta muốn hỏi hai vị, các ngươi Hằng Sơn phái võ công so với ta Thanh Loan cung dù sao làm sao? Chuyện này, này con phải hỏi sao? Trầm Ngạo bản thân liền là ví dụ tốt nhất, ta Thanh Loan cung liền Thiếu Lâm phái Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Võ Đang phái Thái Cực Quyền, cùng với Ngũ Nhạc kiếm phái các phái thất truyền kiếm phổ kiếm pháp. Bởi vậy có thể thấy được, song phương võ học gốc gác căn bản không ở cùng một cấp bậc. Như vậy, ta lại xin hỏi hai vị, các ngươi Hằng Sơn phái đệ tử, đối lập ta Thanh Loan cung đem so sánh thì lại làm sao? Bên ngoài cái kia hơn 100 vị Thanh Loan cung môn nhân, bọn họ chỉ là sư môn ta đệ tử ngoại môn. Mà thực lực của bọn họ, tin tưởng hai vị sư thái cũng đã được kiến thức. Đáp án này, liền không cần ta lại nói ra chứ. Trầm Ngạo tiếp tục hỏi. Định Giật sư thái cùng Định Tĩnh sư thái hai mặt nhìn nhau đối diện một mặt, lập tức lặng lẽ không nói gì, một mặt nhụt chí cúi đầu. Chương 185, thỏa thỏa bị bán còn giúp kiếm tiền. Cuối cùng, ta hỏi lại một cái đề, ở hiện nay võ lâm danh dự cùng tiếng tăm trên, là Hằng Sơn phái đại vẫn là ta Thanh Loan cung đại. Cái này cũng là Trầm Ngạo nắm giữ cao thâm nhất đàm phán kỹ xảo, hắn không sẽ trực tiếp đi nói cho hai vị sư thái đáp án, mà là làm cho các nàng chính mình tìm kiếm đáp án. Bởi vì, chỉ có các nàng chính mình thu được đáp án, mới sẽ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Trầm công tử nói không sai, Hằng Sơn phái so với Thanh Loan cung, xác thực là rất là không bằng, thế nhưng... Đừng nóng nội, trước hết nghe ta nói hết lời. Trầm Ngạo căn bản không có hứng thú nghe đối phương giảng nhiều như vậy đạo lý lớn. Nếu là đem mình một lời nói, hai vị sư thái vẫn không có hồi tâm chuyển ý, vậy coi như chính mình khẩu tài kém thông minh thấp. Đối với đàm phán, hắn chính là có cái này tuyệt đối tự tin. Các ngươi nhìn, trước mắt ta Thanh Loan cung một không cần mưu đồ các ngươi Hằng Sơn phái căn cơ, hai không cần ham muốn các ngươi Hằng Sơn phái võ công. Các ngươi Hằng Sơn phái đệ tử, đối với ta Thanh Loan cung tới nói càng là không đáng nhắc tới. Như vậy thử hỏi, Hằng Sơn phái tập trung vào ta Thanh Loan cung môn hạ, cùng bị Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiển chiếm đoạt là một cái khái niệm sao? Không phải. Cho nên ta đưa ra đề nghị này, mục đích vẹn vẹn là vì mượn dùng sư môn danh tiếng, thật càng đến che chở Hằng Sơn phái an nguy. Hai vị sư thái bây giờ võ công xem như là mất hết, các ngươi có nghĩ tới không, hiện tại Hằng Sơn phái chính là đang đứng ở tình cảnh nào? Coi như Tả Lãnh Thiển không mưu đồ Hằng Sơn phái cơ nghiệp, lẽ nào những môn phái khác thì sẽ không? Đến thời điểm Hằng Sơn phái lấy cái gì chống đối? Trầm Ngạo một lời nói, nhắm thẳng vào hai vị sư thái trong lòng chỗ yếu. Nghe nói hắn lời nói này sau, Định Giật sư thái cùng Định Tĩnh sư thái sắc mặt hai người đều là biến đổi. Có thể cho dù là như vậy, Hằng Sơn phái nếu là tập trung vào Thanh Loan cung dưới trướng, chúng ta ha còn có mặt mũi thấy dưới Cựu Tuyển tiền bối? Định Giật sư thái làm khó dễ nói rằng. Trầm Ngạo, nàng suy nghĩ một chút. Sắc thực so với bị Tả Lãnh Thiển chiếm đoạt lên, chuyển tìm đến phía Thanh Loan cung tình huống tốt hơn một điểm. Nhưng cũng vẹn vẹn là như vậy thôi. Bất kể là đi cái nào một con đường, Hằng Sơn phái đều sẽ ở trong tay nàng liền như vậy trở thành quá khứ. Ngươi xem, sư thái, ngươi lại hiểu lầm ý của ta. Ta đem lời nói đến mức rõ rõ ràng ràng, Thanh Loan cung đối với Hằng Sơn không có cái gì mưu đồ, như vậy ngươi lại còn nói gì tới thẹn với dưới Cựu Tuyển Hằng Sơn tiền bối đây. Trầm Ngạo cố ý đem Hằng Sơn phái nói tới không đáng giá một đồng. Này tất nhiên là bởi vì hắn biết rõ Định Giật sư thái cũng không rõ ràng chính mình trên người chịu hệ thống nhiệm vụ bí mật. Hệ thống nhiệm vụ để cho mình thành lập một cái võ lâm công nhận đệ nhất đại môn phái, trước mắt Thanh Loan cung uy danh tuy rằng ở trong chốn giang hồ truyền ra, nhưng so sánh với Thiếu Lâm võ đàng, vẫn có đại đa số người tin tưởng hai môn phái này, mới là mạnh mẽ nhất môn phái võ lâm lúc này, Hằng Sơn phái tồn tại liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Nếu là người ngoài biết được, Thanh Loan cung đem toàn bộ Hằng Sơn phái đều chiếm đoạt, như vậy bọn họ sẽ phải chịu thế nào chấn động? Chiếm đoạt Hằng Sơn phái, Thiếu Lâm không làm được, Võ Đăng cũng không làm được, thậm chí Tung Sơn phái đồng dạng không làm được. Nhưng mà Thanh Loan cung làm được, điều này nói rõ cái gì? Bởi vì Định Giật sư thái không biết Trầm Ngạo bí mật này, vì lẽ đó đãi người cảm giác, Trầm Ngạo cùng Thanh Loan cung đều thuộc về loại kia vô dục vô cầu tồn tại. Mà chính là tình huống này, làm cho Định Giật sư thái đối với Trầm Ngạo đề phòng tâm hạ thấp đến thấp nhất. Trước mắt, Định Giật sư thái rõ ràng đã dao động. Như vậy, Trầm Ngạo cần liền chỉ là cuối cùng đánh nặng một đòn. Tuy rằng trước mắt Hằng Sơn phái lựa chọn quy phụ Thanh Loan cung, nhưng ai cũng chưa từng nói, ngày sau không thể thoát ly à. Trầm Ngạo xa xôi bổ sung xong câu cuối cùng. Thoát ly. Định Giật sư thái cùng Định Tĩnh sư thái đồng thời sững sờ. Ngày hôm nay hai vị sư thái, đã bị làm kinh sợ nhiều lần. Đúng đấy, chúng ta có thể ký kết một cái khế ước mà. Kế như nói, Hằng Sơn phái tạm đầu ở Thanh Loan cung môn hạ, đổi tên là Hằng Sơn Thanh Loan cung. Thế nhưng đây, 20 năm sau Hằng Sơn phái có thể tự mình thoát ly Thanh Loan cung, cải về Hằng Sơn phái danh tự này. Cứ như vậy, Hằng Sơn phái đạo thống có thể được hoàn thành truyền thừa, hơn nữa còn có thể né qua trước mắt tối lúng túng thời kỳ giáp hạt thời kỳ. Ta để những này, bản ý đều là Hằng Sơn phái tốt. Hai vị sư thái, các ngươi thực sự là... Ai, không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được, nói, Trầm Ngạo một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Nghe xong Trầm Ngạo một lời nói, bất kể là Định Giật sư thái vẫn là Định Tĩnh sư thái, nhãn thần đều là sáng ngời. Nếu là Hằng Sơn phái có thể ở 20 năm sau thoát ly Thanh Loan cung quản hạt, sau lần đó lấy thuộc về quyền tự chủ, vậy này đối với Hằng Sơn phái tới nói, quả thực là tự nhiên kiếm được tiện nghi a, như thế điều kiện tốt, tại sao không đáp ứng người ta Trầm công tử? Nhìn dáng dấp, Trầm công tử đối với Hằng Sơn phái đúng là xuất phát từ một mảnh lòng tốt a. Chúng ta nguyên lai đều trách oan Trầm công tử. Trầm công tử không chỉ có là người tốt, càng là Hằng Sơn phái ân nhân á, ở Hằng Sơn nguy nan bước ngoặt, Trầm công tử vì che chở Hàng Sơn an nguy, không tiếc đem chính mình sư môn đều cuốn vào, không trả giá che chở Hàng Sơn phái 20 năm. Như vậy nhân nghĩa hành vi, lại há lại là người bình thường có thể làm được. Thời khắc này, hai vị sư thái còn kém không cảm động đến khóc. Nguyên lai, lúc này mới Trầm công tử dụng tâm lương khổ, chúng ta trách oan Trầm công tử. Trầm công tử, đối với trước Bần Ni lời nói, ở đây Bần Ni dập đầu cho ngươi bồi tội. Nói xong lời này, hai vị sư thái đồng loạt hướng về Trầm Ngạo dập đầu cái đầu. Hai vị sư thái, mau mau xin đứng lên, tuyệt đối không nên như vậy. Chúng ta hiện tại không phải người một nhà sao. Đều là Thanh Loan cung một phân tử, cần gì phải phân nhiều như vậy lẫn nhau đây. Đúng đúng đúng, đều là Thanh Loan cung một phân tử. Hai vị sư thái thật giống nghe ra nói cái gì ở ngoài âm tự, càng là hung hăng gật đầu đồng ý nói. Trầm Ngạo hiếp hiếp con ngươi, hắn muốn chính là này hiệu quả. Đem hai vị này lão ni cô bán, người ta còn vui cười hớn hở cho mình kiếm tiền đây. Gia nhập Thanh Loan cung 20 năm muốn lại thoát ly. Nói đơn giản, bắt tay vào làm nhưng là khó rồi. Này một chiêu, chính là nước gấm luộc hết. Làm Hàng Sơn phái bây giờ đệ tử tu luyện Thanh Loan cung võ công, quen thuộc Thanh Loan cung hơn người một bậc địa vị, thưởng thụ không giống bình thường đãi ngộ. Hơn nữa, là ở vào tình thế như vậy thích đứng 20 năm. Như vậy ở này sau khi, làm cho các nàng đột nhiên biến trở về không đáng nhắc tới Hàng Sơn phái đệ tử, sẽ có người đồng ý cùng hai vị này sư thái đi sao? Đừng đùa. Như vậy cũng tốt so với thân sinh người nghèo cha mẹ, cùng thu dưỡng dưỡng phụ dưỡng mẫu. Theo người trước, chỉ có thể miễn cưỡng quản thật tấm no, thậm chí ngay cả cưới vợ tiền đều tập hợp không ra. Người sau, có căn nhà lớn có du thuyền, có trăm tỷ giá trị bản thân di sản. Đổi làm là người bình thường sẽ chọn cái nào? Nhân tính chung quy là tham lam, cũng là ích kỷ. Hai vị sư thái nhìn không thấu trong này loan loan đạo đạo, cái kia vẹn vẹn là bởi vì các nàng chính mình ý chí kiên định, cảm thấy sẽ không được ảnh hưởng. Thế nhưng, các nàng nhưng lơ là Hàng Sơn phái các đệ tử khác tâm tư. Huống chi, 20 năm sau chính mình đã sớm không ở này mới thế giới, Hàng Sơn phái giá trị lợi dụng từ lâu hết giá. Dù cho làm cho các nàng lại tách ra đi, cũng đâu có sao. Chương 186, đẹp đẽ người gọi manh, xấu người gọi xuẩn. Trải qua một phen cuối cùng thương nghị, sau đó Trầm Ngạo cùng hai vị sư thái đạt thành thỏa thuận. Bắt đầu từ ngay hôm đó lên, Hàng Sơn phái chính thức thuộc về Thanh Loan cung môn hạ, đổi tên là Hàng Sơn Thanh Loan cung. Mà Trầm Ngạo thì lại từ đó đảm nhiệm Hàng Sơn Thanh Loan cung chức trưởng môn. Sau lần đó, Hàng Sơn Thanh Loan cung tất cả sự việc tức là Thanh Loan cung sự. Tự nhiên ngũ nhạc hợp minh chuyện này, Trầm Ngạo cũng là có tư cách tham dự vào. Ngoại trừ Hàng Sơn phái đổi thành Thanh Loan cung môn hạ cái hiệp nghị này bên ngoài, đương nhiên còn có bổ sung thỏa thuận. Thứ nhất, Hàng Sơn Thanh Loan cung có tuyệt đối quyền tự chủ, Thanh Loan cung không được tùy ý sai phái Hàng Sơn đệ tử làm chuyện không muốn làm. Thứ hai, Thanh Loan cung cần tôn trọng Hàng Sơn Thanh Loan cung đạo thống, không được nhúng tay Hàng Sơn Thanh Loan cung thu đồ đệ, truyền giáo, tín ngưỡng các sự việc. Thứ ba, Hàng Sơn thuộc về Thanh Loan cung môn hạ hiệu lực là 20 năm, 20 năm sau, Hàng Sơn phái có thể thu được thoát ly Thanh Loan cung quyền lựa chọn. Được rồi. Trầm Ngạo kẻ này làm một phần tương tự hậu thế hợp đồng, hơn nữa còn đau bi cùng hai vị sư thái cộng đồng ký tên. Nhìn thấy Trầm Ngạo làm ra đến này cao cấp đại khí trên đẳng cấp hợp đồng, hai vị sư thái lại như ở nông thôn thôn cốt như thế cho lừa gạt đến sững sờ sững sờ. Đối với Trầm Ngạo thành ý cùng thái độ, cũng không tiếp tục làm khó hắn. Hai vị sư thái sở dĩ sẽ như vậy tin tưởng Trầm Ngạo, đó là bởi vì phần này hợp đồng bên trong, ngoại trừ để Hàng Sơn thừa nhận thuộc về Thanh Loan cung ở ngoài, không cần phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Căn cứ vào như vậy một cái nguyên nhân, hai vị sư thái mới sẽ cảm thấy Trầm Ngạo không có cái khác gây bất lợi cho Hàng Sơn động cơ. Hợp đồng ký tên xong xuôi sau đó, Trầm Ngạo rốt cục lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Thành thật mà nói, muốn trở thành Hàng Sơn phái trưởng môn, hoặc là bồi dưỡng một vị Hàng Sơn phái trưởng môn đối với Trầm Ngạo tới nói đều rất dễ dàng. Thế nhưng muốn bất chi bất giác đem Hàng Sơn phái chiếm đoạt đến Thanh Loan cung môn hạ, này liền cần một chút may mắn cùng thủ đoạn. Nếu là hai vị sư thái hơi hơi hiểu được một ít hậu thế lý luận, thậm chí dù cho đối tượng đổi thành Tả Lãnh Thiền cũng hoặc là Nhạc Mất Quần, đều sẽ không để cho Trầm Ngạo như thế dễ như ăn cháo toại nguyện. Có điều trước mắt hợp đồng đã ký tên, mà Trầm Ngạo cũng tiếp quản chức trưởng môn quyền to. Lúc này hai vị sư thái cho dù phản ứng lại muốn đổi ý, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Tiếp quản Hàng Sơn Thanh Loan cung chức trưởng môn sau đó, Trầm Ngạo cũng liền dẫn Nhạc Linh San ở Hàng Sơn phái trú lưu lại. Ngày xưa Hàng Sơn đại điện bị chia làm hai cái khu vực. Trong đó Hàng Sơn phái nữ đệ tử một cái khu vực, Thanh Loan cung còn lại đệ tử ngoại môn một cái khu vực. Những này từ trên giang hồ thu lại đệ tử ngoại môn, cùng với Tiểu Bạch đưa cho người của mình, Trầm Ngạo gọn gàng đem bọn họ đóng gói một khối nhập vào Hàng Sơn Thanh Loan cung bên trong. Hai ngày hạ xuống, Trầm Ngạo những khác đều không có làm, mà là đem mình nhốt tại trong phòng bắt đầu nghiên cứu Hấp Tinh Đại Pháp cùng Tịch Tà Kiếm Phổ này hai bản bí tịch võ công. Đương nhiên rồi, đối với tự cung luyện kiếm chuyện như vậy, Trầm Ngạo đúng là không hứng thú gì. Hắn chỉ là muốn càng tốt hơn hoàn thiện này hai bộ võ công, sau đó đem làm bồi dưỡng Thanh Loan cung tay chân công cụ. Ở Tịch Tà Kiếm Phổ bên trong, Trầm Ngạo pha một chút Cửu Âm Chân Kinh võ công đi vào. Ngoài ra, còn có Độc Cô Cửu Kiếm một ít kiếm pháp. Trầm Ngạo mục đích chính là cần phải để Tịch Tà Kiếm Phổ biến thành một bộ càng mạnh mẽ võ công. Mà Hấp Tinh Đại Pháp, Trầm Ngạo định dùng Lục Mạch Thần Kiếm này bộ võ công phối hợp này võ công để tay chân tu luyện. Dù sao muốn triển khai Lục Mạch Thần Kiếm, cần nhất chính là nội lực thâm hậu. Mà bình thường tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp người, trong cơ thể chính là không bao giờ thiếu nội lực, này hai bộ võ công có thể nói là tuyệt phối a. Hai ngày bận rộn sau khi đi qua, đối với võ công hoàn thiện rốt cục đạt được không sai thành tựu. Ngày đó, Trầm Ngạo rốt cục xử lý xong trong tay sự tình, nhàn hạ vô sự bên dưới liền bắt đầu ở Hàng Sơn trên địa bàn đi bộ lên. Hàng Sơn Thanh Loan cung các nữ đệ tử nhìn thấy Trầm Ngạo sau, xấu hổ hành lễ, gọi trên một tiếng trưởng môn. Đối mặt những này đáng yêu nữ các ni cô, Trầm Ngạo hoàn toàn không ngại dành cho nụ cười sán lạ. Cha cha, nhìn thấy bên người đều là một ít ngốc manh tiểu ni cô môn, này tâm tình cũng phá lệ tốt ta. Lúc này, Trầm Ngạo đi tới Hàng Sơn hậu viện, trước mắt Nhạc Linh San đang cùng Nghi Lâm ngốc manh em gái ở trong vườn hoa hái vài đoá hoa. Nhìn thấy Trầm Ngạo đến sau, Nhạc Linh San lập tức bỏ lại đoá hoa, vui vẻ nhào tới. Trầm đại ca, ngươi xuất quan rồi. Ta cùng Nghi Lâm đang định hái chút hoa trở lại, trang sức một hồi ngươi trưởng môn đại điện đây. Ở Trầm Ngạo trước mặt, Linh San em gái có thể không nói cái gì rụt rè. Muốn ôm thời điểm nàng liền ôm, muốn hôn thời điểm nàng sẽ hôn hôn. Trầm Ngạo cười ha ha đem Nhạc Linh San ôm vào trong lòng, vô vô nha đầu này cái đầu, xoay người hướng Nghi Lâm hỏi Nghi Lâm muội muội, sư phụ ngươi các nàng đâu? Sư phụ cùng Định Tĩnh sư thúc chính đang cho trong môn phái các đệ tử giảng bài tập buổi sớm, Trầm đại ca ngươi muốn đi nghe sao? Nghi Lâm ngốc manh hỏi. Ngạch, cái này hay là thôi đi. Vừa nghĩ tới một nhóm lớn ni cô gõ mõ dáng vẻ, Trầm Ngạo liền cả người run run một cái. Hi hi, Trầm đại ca ngươi đến rồi Hàng Sơn sau, Hàng Sơn trở nên so với trước đây náo nhiệt không ít đây. Nghi Lâm ngại ngùng cười cợt, đẹp đẽ con ngươi xấu hổ nhìn Trầm Ngạo một mặt. Mọi người thường thường đối với manh cùng xuẩn định nghĩa không cách nào làm ra một cái chuẩn xác phân chia, có điều ở Trầm Ngạo mặt bên nhìn tới. Đẹp đẽ người đến được kêu là làm manh, mà xấu xí người lên chính là ngu xuẩn. Cứ việc tiểu Nghi Lâm không tính quá thông minh, nhưng là nha đầu này đẹp đẽ á vì lẽ đó, bất kể là nàng nói chuyện vẫn là làm việc, đều sẽ cho người ta một loại manh manh cảm giác. Có sao? Cái kia nhất định là bởi vì San Nhi nha đầu này quá có thể làm ầm ĩ đi, ha ha ha. Trầm Ngạo trêu chọc một bên Nhạc Linh San một câu. Đối mặt Trầm Ngạo trêu chọc, Nhạc Linh San cũng không thèm để ý, nha đầu một mặt hoạt bạt hiếu động lôi Trầm Ngạo cánh tay, sinh động như thật nói rằng Trầm đại ca, buổi chiều bồi San Nhi đi bên hồ chơi thế nào? Đến thời điểm chúng ta có thể mang tới Nghi Lâm, còn có mấy cái Hàng Sơn bọn tỷ muội thuận tiện đi đạp đạp thanh. Nghe nói dưới chân núi có nơi địa phương hoa dại đặc biệt đẹp đẽ, nếu không, chúng ta cũng đi chỗ đó xem một chút đi. Được rồi. Nhạc Linh San nha đầu này hứng đã lên, cũng thật là không bình thường cường hãn. Cũng không biết nha đầu này trong đầu đựng những thứ gì. Lẽ nào loại này trời trong nắng ấm khí trời, không nên là hai cái tình nhân tìm cái non xanh nước biết địa phương bồi dưỡng cảm tình sao? Làm gì ra ngoài chơi, còn muốn mang theo mấy cái ni cô? Loại này hoạt động ngươi cùng Nghi Lâm các nàng tham dự là tốt rồi, ta liền không đến chứ. Ta một đại nam nhân, với các ngươi cùng nhau đi ngắt hoa điểu giống kiểu gì? Khanh khách, Trầm đại ca võ công tốt như vậy, bắt chim nhất định sẽ rất lợi hại a. Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm nhất thời cười đến ngã ngửa. Như vậy đi, các ngươi muốn xuống núi, đến thời điểm để mấy cái đệ tử bồi các ngươi cùng nhau đi. Ngược lại hiện tại cái nhóm này ngoại vi đệ tử cũng không có việc gì có thể làm, coi như là để bọn họ bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Ở Trầm Ngạo mặt bên cứ việc Nhạc Linh San võ công vẫn tính tạm tạm, Nghi Lâm võ công cũng là qua loa khẳng định so với bình thường người cường. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cần phải bảo vệ biện pháp hay là muốn làm tốt đẹp. Hi hi, ở Trầm đại ca bên người thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ. Trầm đại ca đều là chuyện gì, đều sẽ thay San Nhi cân nhắc chú đáo. Nhạc Linh San cảm động không thôi nằm nhoài Trầm Ngạo trong lồng ngực, thích ý nhắm con ngươi. Tuy rằng Nhạc Linh San cảm giác mình xuống núi, bên người không có ai bảo vệ cũng là có thể. Trước đây nàng thường cùng Hoa Sơn phái đệ tử xuống núi, cũng không thấy gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng nàng nhưng rất hưởng thụ rất không muốn xa rời Trầm Ngạo này tấm quan tâm nàng thái độ, luôn cảm thấy chỉ cần ở tại Trầm đại ca bên người, chính mình có thể vô ưu vô lự một mực đều rất vui vẻ. Chương 187, Hắc Mộc Nhai Chi Loạn. Linh San tiểu nha đầu trước mắt, đã đem nàng toàn bộ tâm tư đều dùng ở Trầm Ngạo trên người. Đối với nàng vị kia đại sư huynh, chỉ sợ là trong lòng đã sớm quên không còn một móng. Dù sao Nhạc Linh San từ vừa mới bắt đầu, đối xử Lệnh Hồ Sung cảm tình có chút ngưỡng mộ cùng ngây ngô. Hay hoặc là nói, phần cảm tình kia vẹn vẹn chỉ là bình thường sư môn tình. Mà đối xử Trầm Ngạo, mới thật sự là yêu thương. Không có nhiều trì hoãn, Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm chơi nháo, Trầm Ngạo cùng các nàng lên tiếng chào hỏi sau, liền đi tới trưởng môn đại điện. Đảm nhiệm Hằng Sơn vị trí trưởng môn này, Trầm Ngạo mỗi ngày vẫn là cần phải xử lý một ít chuyện. Kế như hôm nay làm chi ra đồ dùng hàng ngày chi tiêu, hay hoặc là đoạn thời gian gần đây sơn môn bên trong cái nào phòng ốc cần tu sửa a mọi việc như thế rườm rà sự tình, đều cần Trầm Ngạo gật đầu mới có thể thực hành. Đi tới trưởng môn đại điện sau, phụ trách trông coi đại điện vài tên Thanh Loan cung đệ tử ngoại môn lúc này cùng kính thi lễ một cái, cao giọng la lên tham kiến trưởng môn. Hừm, ngày hôm nay có chuyện gì cần muốn an bài sao? Hồi bẩm trưởng môn, bây giờ Hằng Sơn Thanh Loan cung phát triển hết thảy đều rất vững vàng. Chúng đệ tử trước mắt đã thích hướng tân hoàn cảnh cùng bầu không khí. Đúng là mấy ngày nữa Ngũ Nhạc kiếm phái hợp minh hội nghị liền muốn ở Tung Sơn cử hành, đến thời điểm trưởng môn còn cần sớm làm sắp xếp. Thanh Loan cung đệ tử Lý Thanh Dương cung kính ở một bên hồi bẩm nói. Trước mắt Trầm Ngạo dưới trướng chúng Thanh Loan cung đệ tử bên trong, Lý Thanh Dương được cho là làm việc tối bền chắc một cái. Vì lẽ đó, Trầm Ngạo đối với hắn người này khá là tín nhiệm. Được, ta rõ ràng. Đúng rồi, Nhật Nguyệt thần giáo bên kia gần nhất có tin tức sao? Bởi vì quan hệ đến Tiểu Bạch an nguy vấn đề, vì lẽ đó Trầm Ngạo gần đoạn thời gian vẫn luôn rất quan tâm Nhật Nguyệt thần giáo Hắc Mộc Nhai tình huống. Lý Thanh Dương dừng một chút vừa mới chuẩn bị trả lời, lúc này một tên đệ tử vội vàng chạy vào. Vội vã không người bẩm báo nói khởi bẩm trưởng môn, việc lớn không tốt. Ma giáo tiền nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành lệnh Hồ Sung cùng với Quang Minh tả sứ Hướng Vấn Thiên, bây giờ chính thống soái rất nhiều phản loạn giáo đồ hướng về Hắc Mộc Nhai khởi xướng tiến công. Chuyện khi nào? Đông Phương Bất Bại thế nào rồi? Nghe được tên đệ tử này bẩm báo, Trầm Ngạo sầm mặt lại. Không thể không nói, chuyện này phát sinh đến thực sự quá đột nhiên. Trước mắt Trầm Ngạo bởi vì bị Ngũ Nhạc hợp minh sự tình ràng buộc, vì lẽ đó không thể đi tới Hắc Mộc Nhai vì Đông Phương Bạch hộ giá hộ tống. Nguyên bản Trầm Ngạo cho rằng, Nhậm Ngã Hành mặc dù muốn đối phó Đông Phương Bạch, cũng đến lại quá một chút thời gian. Không nghĩ đến, ở cái này tiết cốt mặt trên Nhậm Ngã Hành dĩ nhiên ra tay rồi. Hơn nữa lệnh Hồ Sung cũng là cùng bản gốc như thế, hộ tống Nhậm Ngã Hành cùng nhau đi tới Hắc Mộc Nhai. Trong nháy mắt, Trầm Ngạo liền cảm giác thế cuộc có chút không sáng láng lên. Nếu chỉ là một cái Nhậm Ngã Hành, Tiểu Bạch căn bản không cần e ngại đối phương. Thế nhưng lệnh Hồ Sung tên tiểu tử này không xác định nhân tố thực sự là quá nhiều. Đầu tiên lệnh Hồ Sung ở Phong Thanh Dương nơi đó học được Độc Cô Cửu Kiếm, ngoài ra hắn sợ là còn học được Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp. Càng vờ lờ chính là, hắn còn ở Tư Quá Nhai được Cửu Âm Chân Kinh. Vì sao Độc Cô cầu bại lập cái mộ kiếm, liền ra cái Dương Quá? Doãn Khắc Tây đem Cửu Dương Chân Kinh giấu ở trong bụng khỉ trắng, liền ra cái Trường Vô Kỵ. Lý Thu Thủy ở Phúc Địa lưu lại Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, thì có đoàn dự. Nay cơ mờ nờ, ta lưu lại một bộ Cửu Âm Chân Kinh, ngược lại là chuyển tảng đá tạp chân của mình. Vua hố là đây về. Cho nên nói, viết linh tinh khắc linh tinh tật xấu là không tốt ta. Trong lúc nhất thời, Trầm Ngạo thật hận không thể chặt đi chính mình cánh tay vẽ linh tinh cười mịn. Nếu không phải mình ở Tư Quá Nhai để lại cái kia Cửu Âm Chân Kinh, Tiểu Bạch lại làm sao đến mức gặp phải trước mắt nguy hiểm như vậy thế cuộc. Ta tức khắc khởi hành đi tới Hắc Mộc Nhai, các ngươi lưu thủ Hằng Sơn Thanh Loan cùng. Không được ta mệnh lệnh không được tự mình xuống núi. Suy nghĩ một chút, Trầm Ngạo xoay người liền hướng đại đi ra ngoài điện. Nhưng là trưởng môn, Ngũ Nhạc kiếm phái hợp minh đại hội sắp tới. Lý Thanh Dương có chút khó xử để trình nói. Đi hắn mẹ hợp minh đại hội, 100 Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không sánh được Tiểu Bạch một đầu ngón tay. Trầm Ngạo mắng nết nết nói xong lời này, từ lâu thả người rời đi bên trong cung điện. Trong đại điện, Lý Thanh Dương cùng cái khác vài tên Thanh Loan cung đệ tử hai mặt nhìn nhau. Này đến tột cùng là cái gì cái tình huống? Trưởng môn cùng vị kia Đông Phương Bất Bại, đến cùng là quan hệ gì? Tại sao vừa nghe đến giáo chủ của ma giáo gặp nguy hiểm, trưởng môn liền sốt ruột thành như vậy? Ở Lý Thanh Dương các loại người mặt bên, chính mình vị này trưởng môn vẫn có thể đều là bình tĩnh như thường. Dù cho là gặp phải lại nghiêm túc tình huống, hắn cũng vẫn có thể duy trì không quan tâm hơn thua tâm thái. Đại gia này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trưởng môn sẽ bởi vì một chuyện, mà hoảng loạn thành bộ dáng này. Thanh Dương sư huynh, trước mắt chúng ta nên làm gì? Nghe trưởng môn, trước tiên ổn định Hằng Sơn thế cuộc. Tận lực đừng làm cho trưởng môn rời đi tin tức lan rộng ra ngoài. Được rồi, đại gia nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Mặt khác, dùng bồ câu đưa tin cho Hắc Mộc Nhai phụ cận sư huynh đệ, để bọn họ thời khắc chú ý nơi đó tình huống. Lý Thanh Dương đến không hổ trầm ngạo trong ngày thường đối với hắn nhiều hơn tín nhiệm, ở đây thời khắc then chốt, hắn bình tĩnh truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Cũng trong lúc đó nhanh chóng đuổi xuống Hàng Sơn trầm ngạo, trước mắt nội tâm nhưng là vô cùng nóng nảy. Hàng Sơn khoảng cách Hắc Mộc Nhai lịch trình, ít nhất cũng phải mất 4, 5 ngày. Mà thuộc hạ truyền đạt đến tình báo tin tức, Nhậm Ngã Hành đã ở hôm nay liền bắt đầu tấn công Hắc Mộc Nhai. Tình báo có thể thông qua bổ câu đưa thư ở nửa ngày đến Hàng Sơn phái, nhưng là trầm ngạo không có cách nào trong vòng nửa ngày chạy đi Hắc Mộc Nhai a. Nếu như đi trễ, Tiểu Bạch sẽ như thế nào? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trầm ngạo lo lắng nắm chặt nắm tay, đầy đầu nghĩ tới đều là làm sao trong thời gian ngắn nhất chạy đi Hắc Mộc Nhai. Hệ thống nhiệm vụ cái gì, trước mắt đối với Trầm Ngạo tới nói kỳ thực đều là thứ yếu. Chân chính quan trọng, vẫn là Đông Phương em gái an toàn a. Thật vất vả bắt được vị giáo chủ kia phương tâm, Trầm Ngạo đối với Đông Phương Bạch cũng là chân tâm yêu thích. Nếu như Đông Phương Bạch thật sự chết ở lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành trên tay, Trầm Ngạo sợ là cả đời này đều không có cách nào tha thứ chính mình. Mẹ! Nếu như thuấn gian di động còn có thể dùng là tốt rồi. Trầm Ngạo buồn bực vẩy vẩy tay, một giây sau. Hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên. Đúng rồi. Tuy rằng Trảm Bá Đao cùng thuấn gian di động năng lực như vậy, không thể xuất hiện ở Tiếu Ngạo giang hồ thế giới. Thế nhưng, tương lai khoa học kỹ thuật nhưng là có thể a. Chính là ngươi, ưu ảnh chiến cơ, đi ra đi. Trầm Ngạo lập tức liền thông qua hệ thống, đem ở Hits Cùn Óc The Ý ở bên trong thu được một cái ưu ảnh chiến cơ cho kêu gọi ra. Ưu ảnh chiến cơ cao nhất hành tốc độ có thể đạt tới đến 5 lần tốc độ âm thanh, trước tiên không đề cập tới chiến cơ hỏa lực cường đại hệ thống. Chỉ là dựa vào này tốc độ khủng khiếp, muốn trước ở Hắc Mộc Nhai tình thế trở nên càng nghiêm trọng đi đến, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng cũng coi như là nghĩ đến biện pháp hữu hiệu sau, Trầm Ngạo thả được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, tay chân lênh lẹ tiến vào buồng lái. Sau đó, ưu ảnh chiến cơ hóa thành một vệt bóng đen nhảy vào mây xanh ở trong. Chương 188, còn có ai muốn tự tìm phiền phức? Không thể không nói, Tiếu Ngạo giang hồ thế giới từ trên bản chất mà nói, vẫn là thuộc về địa cầu văn minh. Cho dù thế giới này pháp tắc ràng buộc mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng khoa học kỹ thuật không gian thì vẫn còn, vẫn đúng là đừng nói, ưu ảnh chiến cơ thật là Trầm Ngạo dối trá thần khí a. Cho dù Kim Dung thế giới võ hiệp bên trong có trở lên ảnh bộ cảnh cao thủ thì thế nào? Chỉ cần mình lái xe ưu ảnh chiến cơ một trận cuồng ngoanh loạn tạc, ra sao võ công cao thủ giải quyết không được. Lái xe ưu ảnh chiến cơ xuyên vào mây trời ở trong sau đó, Trầm Ngạo chọn lựa tự động lái hệ thống. Sau đó, ở trong đầu suy nghĩ lập tức Hắc Mộc Nhai thế cuộc đến. Tiểu Bạch đã đem nàng hơn nửa tâm phúc thủ hạ giao cho mình, mà Nhậm Ngã Hành bởi vì là trước Nhậm giáo chủ sự cố, chỉ sợ hắn chỉ cần công người Hắc Mộc Nhai, những kia đã sớm đối với Tiểu Bạch lòng sinh bất mãn giáo chúng sẽ lập tức phản chiến. Tuy rằng Tiểu Bạch võ công, xác thực ở Tiếu Ngạo giang hồ trong thế giới có thể nói đệ nhất. Nhưng đối mặt một nội lực thâm hậu Nhậm Ngã Hành, cùng với một tu luyện độc cô cửu kiếm, cửu âm chân kinh lệnh Hồ Xung, còn có Quang Minh tả sứ Hướng Vân Thiên, cùng với Nhậm Ngã Hành trước đây dưới trướng ma giáo bộ hạ cũ nhân viên. Có thể nói, nếu là không có chính mình, Tiểu Bạch mấy khắc tử khẳng định là thất bại thế cuộc. Lệnh Hồ Xung a, lệnh Hồ Xung. Ngươi tốt nhất không muốn cho ta một cái giết lý do của ngươi. Thời khắc này, Trầm Ngạo đúng là biết vậy chẳng làm a sớm biết thế giới này nhân vật chính sẽ mang đến cho mình nhiều như vậy phiền phức. Lúc trước chính mình liền nên một chiêu kiếm đem hắn chém sớm a giống như bây giờ, bị đối phương nắm cán cảm giác cũng thật là khó chịu. Bên trong lộ trình bộ hành tuy rằng cần thật thời gian mấy ngày, nhưng đoạn đường này đối với ưu ảnh chiến cơ tới nói, xác thực không tính là rất xa. Ở ưu ảnh chiến cơ nhanh nhất đi tốc độ xuống, hầu như đạt đến mỗi giây 1 km khoảng cách. Nói cách khác, Trầm Ngạo từ Hàng Sơn Thanh Loan Cung xuất phát để đến Hắc Mộc Nhai thời điểm, toàn bộ hành trình hắn chỉ dùng 10 phút. Này cơ mờ nở. Tương lai khoa học kỹ thuật chính là phê A. Thỏa thỏa năm dặm khen ngợi. Lái xe ưu ảnh chiến cơ, cần nhìn dưới chân cách đó không xa Hắc Mộc Nhai. Trầm Ngạo mở ra chiến cơ giảm xuống tự động công năng. Ở Trầm Ngạo truyền đạt mệnh lệnh này chỉ lệnh sau, chiến cơ lúc này hướng về Hắc Mộc Nhai dưới chân núi bay xuống. Không đợi chiến đấu cơ đáp xuống đất vững chắc, Trầm Ngạo liền trực tiếp từ buồng lái này bên trong chui ra, tay đem ưu ảnh chiến cơ thu vào hệ thống không gian. Bên dưới chính ở vào hỗn loạn tương bừng Hắc Mộc Nhai, những Nhật Nguyệt thần giáo đó giáo chúng nhìn thấy bầu trời đột nhiên rơi xuống như thế một con chim sắt, mà bên trong còn chui ra tới một người. Trong nháy mắt, bang này dế nhúi môn liền bị kinh ngạc đến ngây người, có hay không cũng may chốc lát kinh hoàng qua đi, cuối cùng cũng coi như có người phản ứng lại. Một tên Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng ý định ngăn cản Trầm Ngạo đường đi, hét lên: người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Cút! Trầm Ngạo giận tí mặt, không chút nghĩ ngợi gào thét một tiếng. Trong nháy mắt, này một tiếng bàng bạc giống to, đem chu vi mười mấy tên Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng cho hất lui lại mấy bước. Thấy được Trầm Ngạo thực lực kinh khủng như thế, Chu Vi Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng trong lòng kinh hãi đan sen. Người này là ai? Trên giang hồ lúc nào lại ra như vậy một vị cao thủ nhân vật? Hắn là Đông Phương Bất Bại người, lần trước ta đã thấy hắn nhanh ngăn cản người này, Nhậm giáo chủ lập tức liền muốn đánh hạ Hắc Mộc Ngai, tuyệt không thể để cho người này lên núi. Lúc này một tên Nhật Nguyệt Thần Giáo lớn tiếng nói.